Chương 681, trước tiên lấy long xà. Chương 681, trước tiên lấy long xà. Lao thụ long cười nói, đại chu cửu tộc tề tụ, thật đúng là đại thủ bút. Xem ra đại chu vương triều lần này, thật sự là muốn cùng lớn càn vương triều liều mạng. Cũng không biết lớn càn vương triều bên kia, biết tin tức này không có. Linh Hao vậy ý thức được cửu tộc tề tụ đại biểu ý nghĩa. Hắn trầm giọng nói, Lao thụ long, lần này không thể cùng ngươi ôn chuyện, ta đi trước Nam Mãng biên quan một chuyến, đem tin tức này cáo chi cho hoàng triều quốc chủ. Tây giả long a a cười một tiếng, ngươi cũng cứu ta một mạng, chỗ nào còn cần đến khách khí như thế. Linh Hao gật gật đầu, lách mình biến mất tại trong rừng rậm. Lý Thương còn chưa có trở lại hắn không tại, trận chiến này thật đúng là nhiều hơn mấy phần biến số. Hy vọng giá hỏa này tranh thủ thời gian trở về đi. Cứ việc Linh Hao cường đại như thế, có thể cây giả tim rồng bên trong vẫn còn có chút sầu lo. Đại Chu vương triều cũng không phải một cái đối thủ nhỏ yếu, cửu tộc đều có khác biệt năng lực. Bây giờ thiên địa dị biến, cũng không biết vị kia cửu linh chân quân có thể hạ xuống bao nhiêu lực lượng. Hết thảy đều là không biết. Muốn đem những này không biết nhân tố phong hiểm xóa đi, nhất định phải một cái càng lớn không biết xuất thủ. Tại cây giả tim rồng bên trong, cái này càng lớn không biết dĩ nhiên chính là Lý Thương. Nam Mãng biên quan. Hoàng triều thân là quốc chủ, đã tại Nam Mãng biên quan đồn trú mấy năm. Thậm chí ngay cả quốc đô hắn đều không có về tay không đi xử lý. Đương nhiên, hoàng triều cũng không cần lo lắng cho mình không cách nào xử lý đại càn quốc sự vụ lớn nhỏ. Bởi vì những năm này, tại lớn càn trong triều đình, có một vị thư sinh trẻ tuổi lực lượng mới xuất hiện, tuổi còn trẻ an vị lên tể tướng vị trí. Thư sinh này tên là Tiêu Văn Hành. Người này hay là Lý Thương đề cử cho hoàng triều, bởi vì hoàng triều đối với cái này đặc biệt lưu tâm. Trải qua một phen quan sát sau, hoàng triều nhận định cái này Tiêu Văn Thành quả thật có tài năng kinh thiên động địa, ngắn ngủi mấy năm ở giữa không ngừng đề bạt, để nó ngồi lên tể tướng vị trí. Mà Tiêu Văn Thành cũng chưa cô phụ hoàng triều phần này tín nhiệm, đem đại càn quốc, tính cả lớn toại cựu địa sự vụ đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đây cũng là hoàng triều năng một mực đợi tại biên cảnh mang binh nguyên nhân. Huyền Hư Tử đạo trưởng, đại chu vương triều gần đây tương đương an tĩnh, tựa hồ đang lập mưu cái gì? Trong đại doanh, hoàng triều nhìn qua trên mặt bàn sa bàn, thần sắc nghiêm nghị. Những ngày này, quả thật có chút quỷ dị. Huyền Hư Tử nhẹ nhàng gật đầu. Những năm này, hắn cũng là một mực đợi tại Nam Mãng quan biên cảnh chi địa, chưa bao giờ rời đi. Đáng tiếc những năm này ta một mực nếm thử tại đại chu vương triều xếp vào nội ứng, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, từ đầu đến cuối đều không thể thành công. Hoàng triều giơ lắc đầu. Đại chu là cực kỳ phong bế vương triều, cực ít cùng ngoại giới giao lưu. Nếu như phái người tới, vậy rất khó dung nhập nơi đó tập tục văn hóa bên trong. Cho nên muốn xúi dục, độ khó liền càng thêm lớn. Những năm này, lớn vại cứu địa náo động dần dần lắng lại. Lớn càn vương triều quốc lực vậy khôi phục không ít, khả năng đại chu vương triều ngồi không yên. Huyền Hư Tử suy đoán nói, đây là bày ở ngoài sáng sự tình, đại chu vương triều không có khả năng không biết được. Hoàng triều chính muốn trả lời, lại nghe thấy một thanh âm từ ngoài doanh trướng truyền đến. Đại sư bá nói không sai, đại chu vương triều lần này sát thực gấp. Hoàng triều cùng Huyền Hư Tử nhìn về phía doanh trướng cửa ra vào. Chỉ tại thế lấy lại cùng, hoàng kim đại kích Linh Hao đi vào trong doanh trướng. Linh Hao, người rốt cục chạy tới. Hoàng triều cắp cắp cười một tiếng. Tại hắn cảm giác đến đại chu vương triều có thể sẽ có dị động thời điểm, trước tiên chính là đem Linh Hao điều tới. Những năm này, lớn thoại cứu địa phản loạn có thể nhanh như vậy lắng lại, trừ những tông môn kia bên ngoài, Linh Hao công lao cũng rất lớn, không biết bao nhiêu ngày xưa bao nhiêu lớn thoại quý tộc chết tại hắn đại kích phía dưới. Bởi vậy, Linh Hao cũng trở thành những cái kia lớn thoại dư nghiệt hoảng sợ nhất tồn tại, tạo thành cực lớn bóng ma. Thu đến tiết huyết hầu tin tức sau, ta liền lập tức từ lớn thoại cứu địa chạy tới. Linh Hao cùng Lý Thương một dạng, đều là càng muốn xưng hoàng triều là thiết huyết hầu. Linh Hao, vậy ngươi vừa chạy tới, làm sao biết đại chu vương triều sự tình? Huyền Hư Tử hỏi. Linh Hao cùng Lý Thương quan hệ rất đặc thù, hắn cũng là đem nó coi là Huyền Minh đạo quán một phần tử. Bởi vì ta trước khi tới, đi một chuyến Thanh Mục bộ lạc. Linh Hao đem Vong Thăng Vinh sự tình nói ra. Cái gì? Đại chu vương triều vậy mà đem cửu tộc đều cho âm thầm điều tới? Hẳn là thật muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Hoàng triều nghe thấy tin tức này rất là giật mình. Liền ngay cả Huyền Hư Tử rất kinh ngạc. Đại chu cửu tộc lập quốc gốc dễ, hiện tại cửu tộc đều điều tới, hiển nhiên là không tiếc hết thảy muốn khai chiến khúc nhạc dạo. Hẳn là không sai. Xem ra ngay cả bọn hắn quốc chủ cũng muốn ngự giá thân chinh, vừa vận đại chiến một trận. Linh Hao ngược lại rất hưng phấn. Yêu tộc hiếu chiến thị sát, hắn càng là yêu tộc đại thánh huyết mạch, trời sinh chính là đấu chiến mà sinh. Bây giờ hai đại vương triều quốc chiến muốn mở ra, hiếu chiến huyết mạch đã đè nén không được muốn sôi trào lên. Hoàng triều đem ánh mắt một lần nữa trở lại trên bàn sa bàn, nếu quả thật muốn khai chiến, long xà đại trạch địa hình phức tạp, chúng ta trước tiên có thể một bước chiếm lĩnh. Đương nhiên, cái này nhất định phải nhanh, không thể cho đại chu vương triều bất kỳ phản ứng nào thời gian. Những năm này, hắn một mực đóng tại biên cảnh, kỳ thực thường thường âm thầm chui vào long xà đại trạch bên trong khảo sát địa hình, đem nó chế tác thành sa bàn, không ngừng tôi diễn, đã sớm nghĩ kỹ như thế nào mới có thể nhanh chóng đem long xà đại trạch chiếm lĩnh. Hiện tại đại chu vương triều cựu tộc hẳn là còn không có tụ tập hoàn tất, chính mình nhất định phải thừa cơ đánh trước đối phương một trở tay không kịp. Ngay sau đó, hoàng triều liền vẽ ra đến ba đầu tuyến đường. Ba người chúng ta riêng phần mình mang binh xuất phát, dọc theo khác biệt lộ tuyến, nhanh chóng đem cái này ba tòa dãy núi cho chiếm cứ, liền có thể hình thành một đạo phòng tuyến, đem đại chu vương triều ngăn tại long xà đại trạch bên ngoài. Đến lúc đó, chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ. Những năm này, hoàng triều sát thực sự tích góp lực lượng, đối với đại chu vương triều nhìn chằm chằm. Đại chu vương triều lo lắng hoàng triều đem lớn toại vương triều cương vực triệt để tiêu hóa xong sau, thực lực tăng gọn, tự thân liền sẽ có diện quốc nguy hiểm. Hoàng triều không phải là không đang lo lắng thiên địa dị biến đằng sau, Đại Chu Vương triều đích thực đem bọn hắn tín ngưỡng Cửu Linh Chân Quân triệu hoán giáng lâm. Đến lúc đó, chính mình tất cả cố gắng, vậy đem bổn phí. Giữa song phương, căn bản không có giảm sóc chỗ trống. Thanh một bộ cùng chúng ta Huyền Minh đạo quán có nguồn gốc, còn có thể mời bọn họ phối hợp. Bọn hắn nam hiểu các loại thực vật sâu độc, cứ việc chiến lược không mạnh, có thể dùng để điều tra giám thị không có gì thích hợp bằng. Linh Hào nói ra. Như vậy rất tốt. Chỉ cần có thể trước đem Long Xà đại trạch chiếm cứ, chúng ta ưu thế liền không nhỏ. Hoàng Chiêu nhẹ gật đầu. Những năm này, hắn ẩn nút tại biên quan, một mực không có bất kỳ cái gì động tác, chính là muốn tê liệt Đại Chu Vương triều. Hiện tại là thời điểm lộ ra tự thân răng nanh. Sau đó, Hoàng Triều lại gọi tới hai vị phó tướng. Không thể không nói, theo lớn toại Vương triều dần dần bình ổn, lớn càn Vương triều quốc vận đã sớm thay đổi xu hướng suy tàn, phát triển không ngừng. Hoàng Triều có hoàng đạo ngàn thế trải qua, trừ tự thân tu vi tăng vọt bên ngoài, còn có thể đem nó quốc vận phân cho cấp dưới, nhanh chóng bồi dưỡng một chút đối với mình trung thành tuyệt đối cấp dưới. Dù sao Linh Hao cùng Huyền Hư Tử chỉ là phụ trách đáp trận, chân chính muốn dẫn binh vẫn là phải dựa vào hai vị này phó tướng. Chương 682, quay về lệch trời. Chương 682, quay về lệch trời. Đại Càn Vương triều, Bắc Mạc, Thiên Tiệm Sơn. Bây giờ Bắc Mạc, trải qua mấy năm đằng sau, sa mạc tên đã là không còn sót lại chút gì, khắp nơi có thể thấy được mảng lớn xanh mượt thảo nguyên, liền ngay cả hiểm trở không gì sánh được Thiên Tiệm Sơn, cũng bị thực vật bao trùm, nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Rất khó tưởng tượng, tại mấy năm trước, nơi này đã từng là một chỗ tu la chiến trường, mấy chục vạn binh lính chết tại nơi này. Khi đó, Thiên Tiệm Sơn có thể nói là oán khí trùng thiên, liền ngay cả huyết vũ đều phiêu tán nửa tháng, không có bất kỳ cái gì ngừng dấu hiệu. Cuối cùng, Lý Thương chỉ có thể đem Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh mời đến Thiên Tiệm Sơn, oán khí mới dần dần tiêu tán. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, nơi này vậy mà biến thành một chỗ thương đạo. Một cái đạo nhân mặc hôi bảo hành tẩu tại rộng rãi trên con đạo, nhìn qua lui tới thương đội, hơi xúc động. Lớn toại Vương triều thống trị quá mức cực đoan tàn bạo, không có cho bình dân bách tính bất kỳ tấn thăng không gian, nội tâm đã sớm tích xúc các loại tâm tình bất mãn. Có thể bởi vì Lớn toại Vương thất có tuyệt đối võ lực, trong lòng bách tính bất mãn cũng không thể tránh được. Chỉ là theo Đại Càn Vương triều nhập chủ, cùng thiêu sạch hỏa thần tín ngưỡng tăng dã, trừ một chút ngoan cố quý tộc dư nghiệt bên ngoài, đại bộ phận bách tính đều đã thản nhiên tiếp nhận. Mà lại theo Bắc Mạc hoàn cảnh dần dần biến tốt, hai đại vương triều ở giữa ngăn cách biến mất, thông thương vãng lai tự nhiên sẽ càng tấp nập, mới có thể hình thành như vậy phồn hoa thương đạo. Giang Tĩnh Giao vẫn như cũng là che hai mắt, đối với chung quanh hết thảy cũng không hiếu kỳ. Lý Thương cũng đã quen đối phương lạnh nhạt, cười cười, đi thôi, những ngày này lòng tượng thánh Phật trấn ép những oan hồn này, hẳn là khôi phục một chút ký ức, nhìn xem hắn liệu sẽ biết ngươi là vị nào cổ thần chuyển thế. Chỉ là mặc kệ là Lý Thương hay là Giang Tĩnh Giao, đều không có ôm hy vọng gì. Bởi vì về với bụi đất chi nhãn cũng không biết được Giang Tĩnh Giao là vị nào cổ thần chuyển thế, Long Tượng Thánh Phật biết đến sát suất vậy rất thấp. Hai người một cái lắc mình, liền xuất hiện tại trong một sơn cốc. Tòa sơn cốc này từ phía vách đá cao ngất, có xương trắng lượn lờ, thường nhân không cách nào tới gần. Một tòa chân đạp tiểu quỷ, giữ tợn nổi giận Long Tượng Thánh Phật giống bày tại ở giữa nhất vị trí. Những năm này, nếu là không có Long Tượng Thánh Phật trấn ở những vong hồn kia bàn khí, lệch trời này núi chỉ sợ sớm đã trở thành một mảnh quỷ vực. Khí tức tử vong trong lúc bất chợt, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao thấy hoa mắt, sơn cốc biến thành một mảnh u trầm tử địa. Chỉ là so sánh lần trước Lý Thương tiến vào vùng đất chết này lúc, hắn đã không nhìn thấy bất kỳ vong hồn, quỷ hồn, chỉ là lộ ra một cô hoang vu, âm trầm. Long Tượng Thánh Phật vẫn như cũ ngồi tại Liên Hoa Đài bên trên, trợn tròn mắt, nhìn qua Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao. Nếu như là lòng mang ý đồ xấu hoặc là trong lòng có quỷ người, trông thấy Long Tượng Thánh Phật ánh mắt này, chỉ sợ sẽ dọa đến can đảm vỡ tan. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao lại không biến hóa gì, gặp qua Long Tượng Thánh Phật, hai người đồng thời hành lễ. Lý Thương, đã lâu không gặp. Vị này là? Long Tượng Thánh Phật nhìn về hướng Giang Tĩnh Giao, thanh hắc con ngươi hơi nghi hoặc một chút. Từ nơi này trên người nữ tử, hắn cảm giác được một cỗ mục nát tử vong khí cơ. Cái này khí cơ, liền ngay cả mình đều có chút kinh dị. Vị này Giang Tĩnh Giao, nàng hẳn là kỷ nguyên trước luân hồi cổ thần chuyển thế. Lý Thương đem Giang Tĩnh Giao lai lịch nói rõ. Khó trách, nguyên lai là kỷ nguyên trước luân hồi cổ thần. Chỉ là ta cũng không thể cho các ngươi đáp án. Long Tượng Thánh Phật lắc đầu nói. Minh mạch. Lý Thương gật gật đầu. Bản thân hắn vậy không có ôm bao nhiêu hy vọng. Long Tượng Thánh Phật nhưng lại nói ra, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ. Thần vực chính là chân thần mới có thể hình thành, liền ngay cả ta cũng không từng đạt tới qua. Ngươi tại trong thần vực gặp kiếp trước vị kia chân thần, đối phương nếu để cho ngươi bước vào thần linh chi cảnh sau mới có thể thức tỉnh ký ức, điều này nói rõ có chút cấm kỵ tạm thời không cách nào làm cho ngươi biết. Cái này đối ngươi tới nói, có thể là một loại bảo hộ, cho nên không cần quá mức chấp nhất. Nên biết thời điểm, liền sẽ biết. Giang Tĩnh Giao chậm rãi gật đầu, đa tạ thánh Phật chỉ điểm. Nói đến, ta kỳ thật vậy có một nỗi nghi hoặc. Cái này mê hoặc, có thể muốn chờ ngươi thức tỉnh ký ức sau, mới có thể nói cho ta biết. Long Tượng Thánh Phật nghiêm mặt nói. Cái gì nghi hoặc? Giang Tĩnh Giao không nghĩ tới Long Tượng Thánh Phật còn muốn trái lại thỉnh giáo chính mình. Ta muốn biết kỷ nguyên trước luân hồi đến tột cùng là thế nào hủy diệt. Long Tượng Thánh Phật nói ra, đây quan hệ đến kỷ nguyên trước luân hồi, liền ngay cả là thần linh, vậy không có khả năng biết được. Duy chỉ có Giang Tĩnh Giao thức tỉnh ký ức sau, có thể sẽ biết chân tướng. Hẳn là cùng kiếp ba quỷ chủ có quan hệ đi. Ta lúc trước liền phỏng đoán, kiếp ba quỷ chủ nhắc lên náo động, khẳng định có lấy mục đích nào đó. Long Tượng Thánh Phật biết không? Lý Thương cũng tới hứng thú. Ta cứ việc khôi phục một chút ký ức, nhưng không có liên quan tới phương diện này. Nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là đúng, kỷ nguyên trước luân hồi, khả năng cũng là kiếp ba quỷ chủ đang làm trò quỷ. Long Tượng Thánh Phật gật gật đầu. Có thể trước mắt hắn ký ức vậy không có khôi phục, không cách nào cho Lý Thương đáp án. chờ ta khôi phục ký ức, nhất định sẽ cáo tri thánh phật. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói, chỉ là nàng hiện tại muốn lắng đọng xuống, để thân huyết dần dần cải biến thân thể, đạt tới thần linh chi cảnh khẳng định không có nhanh như vậy. Nói đến kỷ nguyên trước luân hồi, tựa hồ muốn so chúng ta kỷ nguyên này luân hồi phải cường đại hơn nhiều. Kiếp ba quỷ chủ, đại thiên thần, Giang Dạ Du sứ kiếp trước còn có vị kia đại chu vương triều cựu linh chân quân, tựa hồ cũng là thượng cổ kỷ nguyên chân thần, mà chúng ta vị trí kỷ nguyên luân hồi tựa hồ chỉ có thiêu sạch hỏa thần đạt đến chân thần. Điểm này Lý Thương vậy không rõ ràng, chỉ có thể đem vấn đề vứt cho Long Tượng Thánh Phật. Ta không có khôi phục đoạn ký ức kia, nhưng từ trước mắt tin tức đến xem, xác thực như vậy. Cho nên ngươi ngày sau muốn lại đi Huyền Minh khai phái tổ sư đường, chỉ là đột phá thành thần là xa xa không đủ. Long Tượng Thánh Phật còn nói thêm, khai phái tổ sư hắn đến cùng là thế nào nhân vật? Lý Thương ánh mắt phức tạp. Càng là hiểu rõ vị này khai phái tổ sư, hắn liền càng cảm giác vị này khai phái tổ sư cường đại. Lực lượng một người đối kháng chư thần, thậm chí còn là có mấy vị chân thần tình huống dưới. Đem thiêu sạch hỏa thần khu trục đến thiên ngoại, đem lại thiên thần chấn đặt ở rơi minh chi địa, liền ngay cả thần thần quỷ quỷ kiếp ba quỷ chủ đều bị giết đến chỉ còn lại có một bộ phân thân. Ta cũng không biết hắn là ai, không ai có thể thấy rõ hắn, thậm chí không ai biết tên của hắn. Long Tượng Thánh Phật lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Lý Thương, Giang Tĩnh Giao, Long Tượng Thánh Phật đều trầm mặt xuống. Long Tượng Thánh Phật, ta đi trước nhìn xem ú quỷ tình huống. Lý Thương không còn xoắn xuýt chuyện này. Hắn lần này trở về, nhưng thật ra là muốn đem ú quỷ cho cầm về. Hắn lần trước rời đi thời điểm, đem ú quỷ đặt ở Mạnh Sơn cốc này, chính là muốn để nó hấp thu nơi này tử khí, hóa khí. Long Tượng Thánh Phật gật gật đầu. Lý Thương hướng phía sơn cốc nơi hẻo lánh mà đi, ở chỗ này đảo ra một viên màu đen chiêu hồn phiên. Ông, một đạo hắc quang từ chiêu hồn phiên bên trong bay ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, người mặc bách quỷ phục ú quỷ hiện ra. Bái kiến chủ nhân. Ú quỷ hành lễ nói. Ú quỷ, xem ra ngươi không có khiến ta thất vọng. Lý Thương cảm nhận được ú quỷ lúc này âm trầm khí cơ, mỉm cười. Chương 683, ẩn số chương 683, ẩn số lúc này ú quỷ, từ khí cơ liền có thể nhìn ra, cảnh giới khẳng định là đạt đến thất giai pháp thân. Đối phương tu luyện được hay là ưu tuyển quỷ quân truyền thừa công pháp, thực lực khẳng định phải so với bình thường thất giai người tu luyện cường đại hơn nhiều. Nhờ có chủ nhân những năm này đem ta để ở chỗ này, nếu không ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Ú quỷ bình tĩnh nói. Nam Mãng Quan bên kia đại chiến chẳng mấy chốc sẽ mở ra, lần này là ngươi cơ hội biểu hiện. Lý Thương khẽ gật đầu, huy động chiêu hồn phiên, đem ú quỷ thu vào đi. Ha ha ha. Lý đạo trưởng, Sông Dạ Du làm, đã lâu không gặp. Một tiếng cởi mở cười to đột nhiên xuất hiện. Trong lúc bất chợt, u đất biến mất, Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao về tới trong sơn cốc ở giữa. Một cái đầu chùi lủi, giữ lại râu quai nón đại hòa thượng, nên ngang xuống tới. Người này, tự nhiên là Chí Không hòa thượng. Hắn biết được Lý Thương sau khi trở về, cũng là trước tiên chạy tới. Đại hòa thượng, đã lâu không gặp. Lý Thương trông thấy Chí Không hòa thượng, cũng là lộ ra ý cười. Hắn ở thế giới này, có thể được cho bằng hữu hai chữ người, không nhiều. Trừ Giang Tĩnh Giao chính là Chí Không. Liên Giang Tĩnh Giao vậy hướng phía Chí Không hòa thượng gật đầu ra hiệu. Ngày xưa ba người chúng ta tại An Hưng huyện thành tập hợp một chỗ, không nghĩ tới nhiều năm đằng sau còn có thể lại tụ họp, xác thực làm cho người vui vẻ. Đêm nay chúng ta không say không về. Chí Không hòa thượng cười to nói. Chí Không, lần này không được. Long Xà đại trạch bên kia đại chiến sắp nổi, chúng ta trước chạy tới. Lý Thương nói ra. Hắn cố nhiên cũng nghĩ không say không nghỉ, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chạy tới. Không có việc gì, không uống rượu, ba người chúng ta sánh vai giết địch, so uống rượu còn sảng khoái hơn. Chí Không hòa thượng ngược lại càng hưng phấn. Hắn hiếu chiến trình độ, không có chút nào yếu tại linh hao. Vậy chúng ta bây giờ liền tiến về Nam Mãng biên quan. Lý Thương trầm tiếng nói. Bây giờ nên cầm tới đồ vật đều lấy được, người vậy tề tiểu hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Ba 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 người ngự không phi hành, hướng thẳng đến Nam Mãng biên quan bay đi. Ầm ầm. Chờ bọn hắn sau khi đi, cái kia một tôn Long Tượng Thánh Phật giống mặt ngoài đột nhiên hiện hiện đại lượng vết nước, sau đó bắt đầu băng liệt. Trong khoảnh khắc, Phật tượng này liền hóa thành vô số đá vụn, tản mát tại mặt đất. Ầm ầm. Có thể di động tĩnh cũng không có tại lúc này ngừng, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cả tòa đốt thi cốc điên cuồng chấn động, vách núi vỡ nát, tạo nên bụi đất. Không bao lâu, tòa sơn cốc này liền triệt để sụp đổ. Một số năm sau, hẳn là sẽ không lại có người biết nơi này là địa phương nào. Đại Chu Vương Triều, Long La Quan, một chỗ sắp đặt tế đàn bình đài. Một cái lao nhân nằm trên đế, lặng lặng nhìn qua tinh không. Lao nhân kia hạc phát đồng nhan, ánh mắt trong trẻo, phản chiếu ra từng viên lấp lóe điểm sáng. Những ngôi sao này càng ngày càng sáng. Đáng tiếc ga hay là sáng quá trễ một chút. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không cần đội vàng như vậy. Lao nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đại Tư Mệnh, chúng ta ẩn giấu thực lực lâu như vậy, Đại Càn Vương Triều chỉ sợ căn bản nghĩ không ra thực lực của chúng ta sẽ như thế cường đại. Coi như vội vàng một chút, hẳn là cũng không có việc gì. Bá. Một đạo người mặc chín cái đầu linh lộc phục thân ảnh xuất hiện tại lão nhân bên cạnh. Thân ảnh này khí vũ hiên ngang, hai con ngươi lộ ra thâm trầm uy nghiêm. Ta nguyên bản cũng là cảm thấy như vậy. Mấy năm này, chúng ta cùng Đại Càn Vương Triều rằng có trong lúc đó, Cựu Linh Chân Quân không ngừng giáng lâm hạ lực số lượng, để những tộc trưởng kia tư mệnh nhau nhau đột phá đến thất giai, tựa hồ đã đối với Đại Càn Vương Triều hình thành nghiền ép chi thế. Nhưng đối phương còn có Huyền Minh đạo quán cái này ẩn số lão nhân lắc đầu. Cái kia Huyền Minh đạo quán người, thật có đáng sợ như thế. Cái kia uy nghiêm thân ảnh cao mày nói, đương nhiên lúc trước loạn thần kỷ nguyên, chính là bị Huyền Minh đạo quán vị kia khai phái tổ sư ngăn cơn sóng dữ, thế giới này mới lấy tiếp tục tồn tại. Nhiều năm qua đi sau, Huyền Minh đạo quán lại ra nhân vật như vậy. Lão nhân nói khẽ. Lý Thương uy nghiêm thân ảnh hỏi. Lão nhân lắc đầu nói, "Ừm, hắn là một cái dị số, không cách nào dự đoán." Uy nghiêm thân ảnh chậm rãi nói, "Vậy liền lại nhịn một chút không được sao, chỉ chờ tới lúc thần tử giáng lâm một khắc này, hết thảy đều kết thúc." Lão nhân trầm mặc một hồi, "Chúng ta muốn kéo dài thời gian, nhưng đối phương sẽ không cho chúng ta thời gian này, cho nên chỉ có thể một trận chiến." Uy nghiêm thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy liền đánh đi sớm một chút, thời điểm đem Đại Càn Vương triều giải quyết cũng là chuyện tốt." Những năm này, hắn đã sớm động chinh phạt Đại Càn tâm tư. Lúc này, lão nhân tựa hồ tiếp thụ lấy tin tức gì, hắn kinh nghi nói, xem ra Đại Càn Vương triều đã phát giác được chúng ta động tĩnh, trước mắt phái binh chiếm cứ Long Xà đại trạch nơi yếu hại, hẳn là muốn vượt lên trước chiếm cứ tiên cơ. Uy nghiêm thân ảnh hỏi, chúng ta không để ý tới sao? Không cần tiểu tử thủ tại Long Lao quan liền có thể. Bọn hắn bộ dáng như hiện tại, tựa hồ muốn so chúng ta gấp một chút. Xem ra, Đại Càn Vương triều cũng hẳn là nghĩ đến nhanh lên đem chúng ta giải quyết. Bằng không đợi thần tử giáng lâm, bọn hắn liền không có buông tay đánh cược một lần cơ hội. Lão nhân Vân Đạm Phong khinh nói ra. Uy nghiêm thân ảnh không có lại nói cái gì, biến mất tại tế đàn này phía trên. Lão nhân nhưng lại không có rời đi, y nguyên nằm trên ghế, nhìn qua thâm thủy tinh không đen nhánh. Bây giờ đại ngu thần linh tín ngưỡng đều bị cái kia huyền minh đạo quán chuyển nhân quét dọn. Tiếp ba quỷ chủ, thiêu sạch hỏa thần chờ ở trước sớm cũng đều thất bại. Nếu như có thể thắng được cái kia huyền minh đạo quán chuyển nhân, chân quân tín ngưỡng liền có thể lập tức tại đại càn lớn thoại, thậm chí là đại ngu truyền bá, tương đương với chúng ta hái quả đảo. Lão nhân nói một mình lấy, nhưng hắn cũng không biết có thể hay không thắng được trận chiến này. Mặc dù chín đại vương tộc tề tụ, cần phải muốn đối với thắng được trận chiến này, chung quy là ẩn số. Sau một ngày, Long Xà đại trạch, các tòa ngọn núi gò núi, bây giờ đều cắm đầy đại càn cờ xí. Hoàng triều vậy không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, Đại Chu vương triều tựa hồ một chút tranh đoạt chi tâm đều không có, mặc cho bọn hắn đem Long Xà đại trạch bắt lại. Cái này cũng dẫn đến hắn có chút thấy không rõ thế cục, hoài nghi Đại Chu vương triều đang làm cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ có thể tìm đến Huyền Hư tử, còn có Linh Hao thương nghị. Huyền Hư tử đạo trưởng, Linh Hao, chúng ta quy mô lớn như thế điều động binh lực, Đại Chu vương triều không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát giác. Thuận lợi như vậy đem Long Xà đại trạch cầm xuống, không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói, "Bệ hạ, ngươi là binh pháp đại gia, loại tình huống này, chính ngươi phán đoán liền có thể. Lao đạo tin tưởng ngươi." Huyền Hư tử ngược lại là cổ vũ lên Hoàng Chiêu. "Đại sư bá nói đúng, ta chỉ hiểu được chiến đấu, thực sự không hiểu những này binh gia sự tình." Linh Hao phụ hòa nói. Hoàng Chiêu nghe xong lời của hai người, vậy ý thức được tâm tình của mình xác thực phát sinh một chút biến hóa. Dù sao trận đại chiến này liên quan đến Đại Càn Vương triều sinh tử, nếu như có thể thắng được đến, hắn cách tự thân muốn chế tạo thịnh thế thì càng tiến một bước. Nhưng nếu là thua, hết thảy đều muốn kết thúc. Hắn biết rất nhiều người đều đang ủng hộ chính mình, cũng không muốn cô phụ những người này kỳ vọng. Chính là những này nặng nề áp lực, để Hoàng Triều phán đoán càng do dự. Chương 684, cấp tiến chương 684, cấp tiến đa tạ hai vị nhắc nhở. Đúng là ta gần nhất suy nghĩ quá mức. Hoàng Triều gật gật đầu, ánh mắt khôi phục dĩ vãng tự tin. Hắn là biên quân xuất thân, to to nhỏ nhỏ chiến dịch không biết kinh lịch bao nhiêu. Trải qua Huyền Hư tử cùng Linh Hao nhắc nhở, rất nhanh liền sẽ từ trước trạng thái điều chỉnh trở về. Sau đó, hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng mặt bàn xa bàn. Dòng này lao quan bản thân cũng là một đạo hiệp quan, Đại Chu vương triều nhiều năm trước tới nay một mực tại gia cố nó phòng ngự trận pháp, tương đương khó giải quyết. Nếu như có thể trước phá hư dòng này lao quan trận pháp, chúng ta lại thừa cơ cường công, liền có thể cấp tốc cầm xuống. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói, Long lao quan trận pháp không đơn giản, dựa vào sông núi chi địa kiến tạo mà thành. Ta lục sư đệ ngược lại là am hiểu trận pháp chi đạo, gần nhất mấy ngày liền sẽ đến, không bằng chờ hắn tới quan sát dòng này lao quan trận pháp, lại tính toán sau. Huyền Hư tử đề nghị. Vậy cái này mấy ngày trước nhìn một chút Đại Chu vương triều phản ứng. Hoàng Chiêu gật gật đầu. Đang lúc bọn hắn thương thảo đối sách, chuẩn bị riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình lúc, đột nhiên đồng thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó, ba người lại như không kỳ sự rời đi doanh trướng. Long Xà đại trạch, thanh một bộ. Trong rừng rậm, cây già long bàn ngồi tại thân cây ngủ gật, thậm chí còn có thể nghe thấy một chút ngủ gật âm thanh. Trong lúc bất chợt, lão thụ long đột nhiên mở ra mắt giả, nhìn về phía hậu phương rừng rậm. Hắn nghe thấy được một trận tiếng bước chân, nhưng tại lão thụ long cảm giác bên trong, vùng rừng kia hẳn không có người. Đối phương che giấu cảm giác của hắn, lại cố ý phát ra âm thanh. Đến cùng là ai? Lão thụ long nhìn qua vùng rừng kia, thần sắc khẩn trương. Hắn vốn cho là lớn Càn Vương triều chiếm cứ Long Xà đại trạch sau, chính mình hẳn là có thể bình yên vô sự, không nghĩ tới vẫn là bị người theo dõi. Thậm chí Linh Hao đều tại Đại Chu Vương triều biên cảnh nơi đó, coi như mình cầu viện, vậy không có khả năng trong nháy mắt đuổi tới. Dựa vào, muốn cầm cái mạng già của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Lão thụ long thân thể từ thân cây đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vùng rừng kia. Mặc dù hắn vẫn không thể nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương, có thể tiếng bước chân kia lại càng ngày càng gần. Một hơi đằng sau, một đạo thân ảnh áo bào cho đi vào trong rừng rậm. Lão thụ long, may mắn ngươi còn sống, không phải vậy thiếu nhân tình của ngươi, không biết lúc nào mới có thể trả. Không đúng, ngươi muốn làm gì? Lý Thương nhìn qua làm ra tư thế chiến đấu lão thụ long, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Làm sao lão gia hỏa này một bộ muốn làm đỡ bộ dáng? Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, kém chút hủ chết ta. Ta còn tưởng rằng là cái nào cựu gia tìm tới cửa đâu. Lão thụ long trông thấy là Lý Thương, cũng là kinh ngạc và phẫn. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là Ô Long. Ngươi không có đoán sai, ta chính là tới tìm ngươi. Lý Thương đột nhiên hiện một vòng cười quái dị. Không tốt. Lão thụ long đột nhiên ý thức được cái này Lý Thương có thể là giả mạo. chính mình trông thấy là Lý Thương một khắc này đã buông lòng cảnh giác. Có thể đột nhiên lão thụ long lại kịp phản ứng, không đúng, tiểu tử ngươi chính là Lý Thương. Lý Thương cười to nói, lão thụ long, xem ra ngươi còn chưa tới mắt mở tình trạng. Lão thụ long đậu đen rau muốn nói, tiểu tử ngươi thật sự là một chút lòng công đức đều không có, liền nữa thích hù dọa ta lão nhân gia này. Lý Thương mỉm cười nói, lão nhân gia ngươi sống được dài như vậy, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị hù dọa. Liên tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, Chí Không Hòa Thượng cùng Giang Tĩnh Giao vậy từ vùng rừng kia bên trong đi tới. Chí Không Hòa Thượng ngược lại là không có gì. Thế nhưng là khi Giang Tĩnh Giao đi ra trong nháy mắt đó, lão thụ long cũng cảm giác tự thân còn thừa không có mấy sinh cơ ngay tại khu kiệt, cấp tốc mục nát tiêu vong. Lý Thương ý thức được tình huống không đúng, đội vàng tế ra ất kiếm gỗ. Bá. Ất kiếm gỗ bay đến lão thụ long phía trên, như là ô lớn giống như trống ra, rủ xuống đến lục quang, tạo thành một đạo bình chướng. Lão thụ long, không cần loạn cảm giác. Lý Thương lên tiếng nói. Lão thụ long gật gật đầu, thu hồi tự thân cảm giác. Loại kia mục nát tử vong cảm giác mới biến mất, quá kinh khủng. Khí tức này phản phất chính là sinh mệnh một mặt khác, liền xem như định phong lúc ta, một khi bị cảm nhiễm, chỉ sợ cũng chỉ sẽ mục nát tử vong. Loại lực lượng này chỉ có thần linh mới có thể có được. Chẳng lẽ vị này? Lão thụ long không dám nghĩ tới. Lý Thương cũng tại lúc này vậy tướng ất một linh kiếm gọi xoay tay lại bên trong, cho lão thụ long giới thiệu Giang Tĩnh Giao cùng Chí Không Hòa Thượng. Lão thụ long, năm đó ngươi tặng ta những cây, bây giờ ta cũng cho ngươi vẽ một đạo trường sinh phủ. Lý Thương cầm trong tay ất kiếm gỗ, nói khẽ. Cái này trường sinh phủ là một đạo bát giai phụ chú, có thể gột rửa tử khí, khôi phục sinh cơ sức sống. Lý Thương cố ý từ Minh Nguyên Hải đi tới đi lui trở về thời điểm, cố ý sở học. Dù sao năm đó lão thụ long đưa tặng những cây, đối với hắn đúng là không nhỏ trợ giúp. Hiện tại cũng là hắn phản hồi thời điểm. Bá. Lý Thương nhanh chóng huy động ất mục linh kiếm, tại lão thụ long thân cây mặt ngoài vẽ xuống một đạo cổ lão lại tràn ngập sinh cơ phụ chú. Khi trường sinh phủ hình thành trong nháy mắt, lão thụ long lập tức cảm giác được tự thân khô kiệt sinh cơ đột nhiên dùng sinh động, trước kia heo vỡ những cây, vậy mà đã bắt đầu mọc ra một chút chồi non. Trước kia loại kia âm u đầy tử khí cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Loại cảm giác này thật sự là lạ lẫm nha. Lão thụ long hơi xúc động, hắn thật rất lâu không có cảm nhận được loại này tràn ngập sức sống cảm giác. Vậy trước tiên hảo hảo cảm thụ một chút, ta mượn trước chỗ của ngươi dùng một chút, đợi lát nữa lại cùng ngươi ôn chuyện. Lý Thương nói ra. Tùy tiện dùng, không cần khách khí. Lão thụ long cười ha ha. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy bóng người đi vào trong rừng rậm, chính là Hoàng Triều, Linh Hao cùng Huyền Hư Tử. Gặp qua đại sư bá Thiết Huyết Hầu. Linh Hao, đã lâu không gặp. Trông thấy mấy vị này cố nhân, Lý Thương trên mặt cũng là tràn ngập ý cười. Lý Thương, xem ra ngươi những năm này tiến bộ không nhỏ. Huyền Hư Tử tấm kia cứng nhắc khuôn mặt vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười ôn hòa. Hoàng Triều cắp cắp cười một tiếng, lần này có Lý đạo trưởng tại, Đại Chu Vương Triều nhất định thua. Linh Hao trở nên trầm ổn rất nhiều, đối với Lý Thương ôm quyền, chủ nhân, đã lâu không gặp. Lý Thương bái quát tay, Linh Hao, không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi ta huynh đệ tương xứng liền có thể. Cái này Linh Hao có chút do dự. Ngươi cái này nhỏ mèo ly hoa làm sao do dự. Ta cùng Lý Thương cũng là huynh đệ. Nói như vậy ngươi sau này sẽ là tiểu đệ của ta. Ha 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 ha. Chí Không Hòa Thượng cười to nói. Ngươi hòa thượng này nghĩ hay lắm. Chúng ta các luận các đích. Gặp qua Thương ca. Trải qua Chí Không như thế nói chêm chọc cười, Linh Hao cũng không do dự nữa, trực tiếp đổi giọng. Trong lúc đó, Lý Thương vậy tướng Giang Tĩnh Giao giới thiệu cho đám người. Dù sao Hoàng Triều, Huyền Hư Tử trước đó chưa bao giờ thấy qua Giang Tĩnh Giao. Cứ việc Lý Thương không có nói rõ, có thể Hoàng Triều cùng Huyền Hư Tử cũng không phải là thường nhân, tự nhiên có thể cảm giác được Giang Tĩnh Giao đặc thù. Một phen ngắn gọn nói chuyện với nhau sau, Lý Thương thẳng vào chủ đề, Thiết Huyết Hầu, trước mắt Đại Chu Vương Triều tình huống bên kia thế nào? Hoàng Triều nghiêm sắc mặt, chúng ta vừa vặn vậy thảo luận chuyện này, hắn tướng Long Lao quan tình huống lặp lại lần nữa. Lý Thương nghe vậy, cảm thấy các loại Huyền La Tử sư thúc tới quá lãng phí thời gian. Chúng ta bây giờ cao thủ nhiều như vậy, dứt khoát trực đảo Hoàng Long, trực tiếp tướng Long Lao quan công phá. Chương 685, trời tối người yên. Chương 685, trời tối người yên vội vàng như vậy. Hoàng Triều nghe vậy giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Thương ý nghĩ so với chính mình còn muốn cấp tiến. Vừa đem Long Xà đại trạch chiếm cứ, liền nghĩ trực tiếp công hướng Long Lao Quan. Cái này nếu là không thể trực tiếp tướng Long Lao Quan bắt lại, đối với sĩ khí đả kích liền lớn. Liền ngay cả Thiết Huyết Hầu người cũng cảm thấy bất ngờ, ta muốn Đại Chu Vương Triều liền càng thêm nghĩ không ra. Đánh cho chính là xuất kỳ bất ý, mà lại chúng ta bên này lực lượng ưu thế không nhỏ. Nếu là cùng Đại Chu Vương Triều từ từ thôi, ngược lại sẽ xuất hiện không tưởng tượng được biên số. Lý Thương kiên trì ý nghĩ của mình. Tại Đại Ngu Vương Triều kinh lịch cho hắn biết, những này tại trần thế bên ngoài thần linh giữa lẫn nhau là có thể giao lưu. Hắn tại Đại Ngu Vương Triều trừ Bồng Lai cửa bên ngoài, tất cả thần linh tông môn đều là số bị hắn tiêu diệt. Cựu Linh Chân Quân khẳng định sẽ biết được chuyện này, bằng không cũng sẽ không điều khiển cái gọi là chín đại tộc duyệt tới. Đối phương rõ ràng đoán được chính mình bước kế tiếp liền sẽ nhằm vào Đại Chu Vương Triều. Dù sao Đại Chu Vương Triều vừa diệt, trần thế liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì có thể đối kháng Lý Thương thần linh tín ngưỡng. Đến lúc đó, Lý Thương cũng có thể có lưu đầy đủ thời gian đi trưởng thành, sau đó đợi đến thần linh có thể giáng lâm đến trần thế một khắc này. Vậy liền ý theo Lý đạo trưởng lời nói, trực tiếp cường công. Hoàng Triều cảm thấy nếu như thực lực chiếm ưu, sắc thực không cần sợ đầu sợ đuôi. Huống chi Hoàng Triều cũng cảm thấy Đại Chu hẳn là sẽ không nghĩ đến bọn hắn sẽ trực tiếp cường công. Cứ như vậy, quả thật có thể có tiên cơ ưu thế. Ha ha, không nghĩ tới vừa đến đã có thể đánh. Ta ngược lại muốn xem Đại Chu Vương Triều cái gọi là chín đại tộc mạnh bao nhiêu. Chí Không Hòa Thượng tương đương hưng phấn. Linh Hao lại càng không cần phải nói, cũng là cùng Chí Không Hòa Thượng là phần tử hiếu chiến. Tính cách cứng nhắc nghiêm túc Huyền Hư Tử cũng không lên tiếng phản đối. Ý kiến thống nhất sau, Hoàng Triều liền cùng Lý Thương thương lượng làm như thế nào cường công Long Lao Quan. Một lúc lâu sau, Hoàng Triều tiên một bước rời đi. Hắn cần trở lại doanh địa làm tốt cường công chuẩn bị. Lý Thương bọn người hay là lưu tại trong rừng rậm nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai đến. Trời tối người yên. Lý Thương ngồi tại lão thụ long bên cạnh, cầm trong tay hồ lô rượu, không gào to lấy rượu. Nghĩ gì thế? Sợ sệt ngày mai công không được Long Lao Quan. Người mặc âm dương đạo bào Huyền Hư Tử chậm rãi đi tới. Đại sư bá, ta cũng muốn hỏi ngươi. Hôm nay ý nghĩ của ta như vậy cấp tiến, Thiết Huyết Hầu không phản đối tại ta trong dự liệu. Dù sao tính cách của hắn bản thân liền là ưa thích xuất kỳ chế thắng, nhưng là lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ khuyên ta tỉnh táo một chút mới đối. Lý Thương hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta chỉ là tính cách cứng nhắc, lại không cổ hủ. Ngươi vô luận là thiên phú tu luyện, hay là đối với thời cuộc sức phán đoán đều so với ta mạnh hơn. Ta cứ việc cảm thấy có chút mạo hiểm, có thể ngươi nếu cảm thấy có nắm chắc, vậy liền buông tay đi làm. Chúng ta Huyền Minh đạo quán, từ khai phái một khắc này, liền chưa bao giờ không có sợ qua. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Tốt. Đại sư bá ngươi yên tâm. Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Lý Thương trọng trọng gật đầu. Vậy ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao muốn ở chỗ này uống rượu? Huyền Hư Tử hỏi. Không có chính là muốn uống. Lý Thương cười cười. Huyền Hư Tử trông thấy Lý Thương một chút, chậm rãi nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói đi, hắn liền chậm rãi rời đi. Lý Thương tiếp tục tựa ở lão thụ long bên cạnh, tiếp tục uống rượu. Lý Thương, ngươi tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Lão thụ long lặng yên hiện thân. Vậy ngươi cảm thấy ta đang chờ đợi cái gì? Lý Thương hỏi ngược lại. Không biết ta hiện tại đoán không ra tiểu tử ngươi. Lão thụ long lắc đầu. Ha ha, nhưng thật ra là ngươi đoán sai. Ta chỉ là có chút bàng hoàng thôi. Dù sao đại chiến sắp nổi, muốn đối mặt Cửu Linh chân quân, trong nội tâm của ta vẫn là không có nắm chắc tất thắng. Lý Thương khẽ lắc đầu. Hắn cũng là người, khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm xúc, nhưng hắn cũng biết, chính mình nhất định phải tướng những tâm tình này nuôi trang, không để cho bất luận kẻ nào biết. Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi này một thân một mình uống rượu. Lão nhân gia ta ánh mắt độc ác rất, tiểu tử ngươi nhất định có thể thắng. Lão thụ long cười lớn. Nhờ lời chúc của ngươi. Lý Thương cười cười. Bóng đêm đen kịt. Vào đêm long xà đại trạch trở nên khủng bố hắc ám. Duy chỉ có tại một gò núi nhỏ phụ cận xuất hiện sáng tỏ ánh lửa. Mấy chục cái người mặc da thú người chính nhảy một loại quái dị vũ đạo, tương đương náo nhiệt. Phải biết, bởi vì Đại Chu Vương triều cùng Đại Càn Vương triều sắp khai chiến, đại bộ phận bộ lạc vì tránh né chiến loạn đã rút lui long xà đại trạch. Thanh một bộ là bởi vì cùng Huyền Minh đạo quán có liên hệ, đứng tại Đại Càn Vương triều bên này mới sẽ không rút lui. Mà bộ lạc này cùng thanh một bộ một dạng, không có bất kỳ cái gì định rời đi. Đang lúc bộ lạc này người cao hứng bừng bừng khiêu vũ thời điểm, âm ầm gò núi tựa như vào lúc này điên cuồng chấn động. Trong lúc nhất thời, bộ lạc này người đều đình chỉ vũ đạo động tác. Bọn hắn nhìn về phía bộ lạc trước mặt gò núi. Nơi đó đen kịt một màu, tựa hồ không có cái gì, nhưng bọn hắn lại cảm thấy cực kỳ kiềm chế, sợ hãi. Phản phất có được cái gì khủng bố cự vật chính hướng bọn hắn tới gần. Nhưng bọn hắn nhưng không nhìn thấy, sợ không được. A a a. Tại cái này áp lực khủng bố phía dưới, bộ lạc tộc nhân liên cuồng thét chói tai vang lên. Phốc phốc. Da của bọn hắn bắt đầu chóc ra, hóa thành từng đầu xấu xí, tà dị trùng nhân. Những này trùng nhân hình thù kỳ quái, hướng phía không ngừng phía trước gào thét, tựa hồ bằng vào thanh âm tướng cái kia vô hình tồn tại dọa cho đi. Hô hô, trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại mãnh liệt chống rông khí lưu sinh ra. Cái này chống rông khí lưu có cực kỳ khủng bố hấp lực, tướng bộ rơi bên trong tất cả trùng nhân đều cho hút vào. Giang giác. Trong thoáng chốc, tựa hồ còn có một số nhấm nuốt âm thanh. Ông một cỗ vô hình ba động từ trong bộ lạc hiện hiện, muốn đào thoát mà đi. Có thể một cỗ khổng lồ bạo ngược khí cơ vậy tại lúc này giáng lâm rơi xuống, đem toàn bộ lạc bao phủ. Cái kia cỗ vô hình ba động không ngừng nếm thử đột phá, nhưng thủy chung không thành công. Nguyên cổ thí chủ muốn đi nơi nào? Một đạo bình tĩnh tưởng hòa thanh âm xuất hiện. Một người thân long tượng thủ hòa thượng đi vào trong bộ lạc. Long tượng, ta và ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, vì sao muốn tới tìm ta suối quẩy? Một đạo tức giận thanh âm hiện hiện. Bá. Một cái trùng thủ thân người, mặc trường bào màu trắng thân ảnh xuất hiện. Vậy ta hiện tại cùng ngươi kết thù kết toán, không thì có thù sao? Long tượng thánh Phật bình tĩnh nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cũng chỉ là một sợi nguyên linh, dù là so với ta mạnh hơn thịnh, nhưng cũng không thể tướng ta ma diệt. Nguyên cổ chân quân nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình một mực trốn ở Long Xà đại trạch bên trong, làm sao lại trêu chọc đến một tôn này sát thần? Nguyên cổ thí chủ nói đùa. Bản tọa lần này tới, cũng không phải là đưa ngươi ma diệt. Long tượng thánh Phật lắc đầu nói. Long tượng, ngươi không cần đánh với ta cái gì bí hiểm. Nguyên cổ chân quân cười lạnh nói. Thí chủ về sau liền biết. Long tượng thánh Phật chắp tay trước ngực. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một tôn quấn quanh màu đỏ tươi sắc ý, bạo ngược giữ tận hư ảo pháp tướng, rỗi ra đại thủ, trực tiếp chụp vào nguyên cổ chân quân mà đi. Muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nguyên cổ chân quân sắc mặt âm lãnh. Hắn chỗ bộ lạc, những kiến trúc kia đột nhiên hóa thành vô số màu đen cổ trùng gào thét mà ra. Chương 686, giả nhân giả nghĩa chương 686, giả nhân giả nghĩa thanh một bộ lạc, trong rừng rậm. Đang uống rượu Lý Thương đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đem hồ lô rượu thu lại, ngồi xếp bằng, điều chỉnh tâm thần, là ngày mai đại chiến làm chuẩn bị. Lao thụ long một mực tại yên lặng quan sát đến Lý Thương, khi hắn trông thấy Lý Thương đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hơi sững sờ. Xem ra Lý Thương là thu đến tin tức gì. Gia hỏa này thần thần bí bí, nhất định làm mặt khác căn bài. Tính toán, ta cũng không muốn nhiều như vậy. Dựa theo hắn nói đến làm như vậy đi. Lao thụ long không còn xoắn xuýt, thân thể chiếm cứ tại trong thân cây, chậm rãi biến mất. Dừng dậm một chỗ ngóc ngách, Chí Không Hòa Thượng một mực tại ngồi xếp bằng điều tức. Trong lúc bất chợt, hắn mở ra hồ mâu, nhìn phía Long Xà Đại Trạch một cái hướng khác. Đôi mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thương, cuối cùng khẽ lắc đầu, lần nữa nhắm mắt. Trừ hắn ra, liền ngay cả Linh Hao, Giang Tĩnh Giao đều không có bất luận cái gì cảm ứng. Sáng sớm, thiên khung hơi sáng. Hôm nay vụ mai rất nặng, dẫn đến tia sáng có chút tối nhạt. Nhìn một đêm long lao quan sĩ tốt ngày tại đứng tại một chỗ lỗ châu mai, chờ đợi tiếp nhận đội ngũ của mình tới. Nghe nói lớn Càn Vương Triều đã đem Long Xà Đại Trạch chiếm lấy rồi. Vì sao chúng ta không có động tác? Đúng thế, Long Xà Đại Trạch thế nhưng là hiểm yếu chi địa, ngày sau lớn Càn Vương Triều có thể nhờ vào đó không ngừng quấy rối chúng ta. Ai biết, đây là đại ti mệnh cùng quốc chủ quyết định, chúng ta nghe từ là được. Những sĩ tốt này cứ việc nhịn một đêm, vẫn như trước thần thái sáng láng, không ngừng trò chuyện lớn Càn Vương Triều độc thái. Ô ô ô, đúng vào lúc này, một trận to rõ tiếng kèn xuất hiện. Đông đảo sĩ tốt sững sờ, lập tức cầm vũ khí lên. Bởi vì kèn lệnh này âm thanh xuất hiện, liền đại biểu cho có người công kích Long Lao Quan. Ngay sau đó, Long Lao Quan liền bị một mảnh mênh mông trắng bệnh bao phủ lấy. Tất cả tại Long Lao Quan binh lính đều trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Lúc này bầu trời, từng cây cắm ngược giống như viễn cổ lôi thụ ngay tại rủ xuống đến. Những này viễn cổ lôi thụ có vô số chi nhánh, đó là ước vạn đạo thiểm điện, tướng bầu trời đều bao trùm lấy. Những sĩ tốt này tất cả đều bị dọa đến đầu trống không. Trang diện này quá mức khủng bố kinh dị. Khốn Long Khóa gầm lên giận dữ, tòng Long Lao trong quan truyền tới. Chỉ gặp một cái lao nhân hạc phát đồng nhan dịch chuyển tức thời giống như xuất hiện tại Long Lao quan phía trên, đánh ra một cái phát ấn. Là đại ti mệnh. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trông thấy lao nhân kia, những cái kia lòng sinh tuyệt vọng sĩ tốt lại dấy lên hy vọng. Tại Đại Chu Vương Triều, cựu tộc lấy cứu khổ tộc vi tôn, mỗi một đời quốc chủ đều là cứu khổ tộc người. Có thể đây chỉ là mặt ngoài tôn quý, trên thực tế đại ti mệnh mới là Đại Chu trong Vương Triều danh vọng cao nhất người. Chỉ có âm dương tộc người mới có thể đảm nhiệm đại ti mệnh. Nơi này âm dương cũng không phải là chỉ Lý Thương tu luyện âm dương đại đạo, mà là chỉ đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ cực kỳ khắc sâu, cảm giác có thể vượt qua trần thế, cùng cựu linh chân quân sinh ra liên hệ. Cái này cũng mang ý nghĩa đại ti mệnh mới là cùng cựu linh chân quân tiếp cận nhất người. Và anh, theo đại ti mệnh xuất thủ, Long Lao quan pháp trận tại trong khoảnh khắc kích hoạt, bắn ra vô lượng kim quang. Những kim quang này sáng chói, hóa thành từng đạo kim quang xiên xích, ngay sau đó xen lẫn thành một cái lưới lớn, bao phủ Long Lao quan phía trên. Mấy chục đạo chu tà thần lôi tại trong khoảnh khắc rơi xuống, cùng kim quang này xiên xích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, lôi quang tàn phá bừa bãi, tranh tranh không ngừng bên hai. Từ hôm nay, Long Lao quan là lớn càn quốc thổ. Một tiếng uy nghiêm hét lớn bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo người mặc huyền hoàng long bào, đầu đội mũ miện thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện tại Long Lao quan phía trước. Người này tự nhiên là Hoàng Triều. Từ khi đăng cơ trở thành đại càn quốc chủ sau, Hoàng Triều cơ bản đều là người mặc chiến giáp lãnh binh tác chiến, rất ít mặc bên trên biểu tượng quốc chủ thân phận long bào. Hôm nay hắn liền mặc vào, bởi vì tại hoàng đạo ngàn thế trải qua bên trong có một môn đặc thủ thần thông, đó chính là khai cương quách thổ, có thể vừa nước láng giềng cương thổ đặt vào trong tự thân. Chỉ cần tướng Long Lao quan đặt vào đại càn cương đất, Hoàng Triều lần nữa tác chiến liền xem như sân nhà tác chiến, có thể thi triển đế hoàng uy áp đi áp chế Đại Chu Vương Triều người. Ông trong khoảnh khắc, Long Lao quan đều rất giống nhận một loại nào đó quy tắc chi lực ảnh hưởng, ngay tại phát sinh đặc thù biến hóa. Đại Chu Vương Triều thiên mệnh thần thụ, há lại một mình ngươi ở giữa quốc chủ có khả năng xâm chiếm đến. Sáng chói mà ôn hòa bạch quang tòng Long Lao trong quan bộ phát, hình thành mảng lớn quang vũ trên không trung phiêu tán, tướng Hoàng Triều khai cương thác thổ chi lực tan rã triệt tiêu. Đồng thời, Hoàng Triều trong mắt vậy xuất hiện một đạo người mặc chín cái đầu linh lộc áo bào trắng nam nhân trung niên. Đại Chu quốc chủ, Chu Thần. Hoàng Triều thản nhiên nói. Hoàng Triều, ngươi thân là lớn càn thần tử, lại mưu triều xoán bị, đơn giản thiên lý bất dung, nhân thần có vẫn. Hôm nay ta đại biểu cựu linh chân quân ý chí đưa ngươi manh sát. Chu Thần không có Hoàng Triều na giống như có đế hoàng uy nghiêm, hắn khuôn mặt trở nên mơ hồ, có chút phát ra bạch quang, mang theo một loại đặc thù thần tính, như là thần linh quan sát thế nhân giống như, không vui không buồn. Hắn lời nói cũng không có bất luận cái gì tình cảm, chính là tại tuyên đọc bình thường. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thẩm phán ta, vậy liền xem ngươi thần quyền mạnh bao nhiêu, quỳ xuống cho ta. Hoàng Triều ngưng tụ đại càn quốc vận, hướng phía Chu Thần khẽ quát một tiếng. Hắn là đại càn quốc chủ, phải biết lúc này đại càn cương đất thế nhưng là bao quát lớn càn cùng lớn toại cửu địa. Trải qua những năm này thống trị, lớn toại cửu địa bách tính cũng đã dần dần tiếp nhận Hoàng Triều là quốc chủ sự thật. Điều này sẽ đưa đến hoàng đạo ngàn thế trải qua tăng lên càng khủng bố, để Hoàng Triều tạo liền đạt đến bát giai thông huyền chi cảnh. Vô tận sinh linh ý chí hội tụ thành đại sơn vô hình, trung điệp đặt ở Chu Thần trên thân. Chu Thần hai mắt không có cảm ứng ba động, chỉ là hai tay kết ấn, tương tự thân khí cơ ngưng tụ mà ra. Hiu, trung quanh hắn hiện ra chín quả sáng chói ánh sáng bóng. Cái này chín quả quang cầu vậy cực kỳ đặc thù, mới là Đại Chu Vương Triều rất nhiều bách tính ngưng tụ tín ngưỡng lực. Tại sinh linh ý chí rơi xuống trong nháy mắt, cũng bị chín quả quang cầu tín ngưỡng lực chậm rãi triệt tiêu lấy. Bá, Hoàng Triều trong tay hiện hiện một cây long thương màu vàng, ngang nhiên xông về phía Chu Thần. Long thương phá không, uy chấn bát hoang. Chu Thần không có lựa chọn tranh chiến, hai tay của hắn riêng phần mình hiện hiện một thanh thuần trắng chi kiếm. Đây là bọn hắn cứu khổ tộc thần binh lợi khí. Một thanh cứu khổ, một thanh cứu nạn. Ngươi bạo ngược vô đạo, một khi ngươi trở thành thiên hạ cộng chủ, sẽ chỉ máu chảy thành sông. Vì thiên hạ thương sinh, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Chu Thần bình tĩnh nói. Lúc này, cứu khổ kiếm cùng cứu nạn kiếm càng sáng chói đứng lên. Giờ khắc này, tựa hồ Chu Thần mới thật sự là tâm hoài thương sinh, cứu khổ cứu nạn thần linh. Mà Hoàng Triều thì là hủy diệt trần thế bạo quân. Giả nhân giả nghĩa, giả thần giả quỷ. Hoàng Triều lanh quát một tiếng, long thương bắn ra khủng bố kim quang khí lưu, bá đạo vô địch, phản phất tướng thiên khung xuyên qua. Chu Thần song kiếm đan vào một chỗ, tướng long thương màu vàng đón đỡ xuống tới. Đang đang đang. Hai vị quốc chủ trực tiếp tại long lao quan phía trước ra tay đánh nhau đứng lên. Bệ hạ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Một đạo ngân giáp thân ảnh tòng long lao trong quan cướp bắn mà ra. Ngân giáp này thân ảnh khôi ngô cao lớn, chiến ý mãnh liệt, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ. Chính là chiến tộc tộc trưởng Vương Hồng. Chương 687, chín đại tư mệnh. Chương 687, chín đại tư mệnh hưu. Ngay tại Vương Hồng xuất hiện một khắc này, một đạo cuồng bạo hổ khiếu bỗng nhiên tại thiên địa vang vọng. Vương Hồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chùm ngân quang từ đằng xa chạy ra mà đến, phá không phát ra thanh âm như là hổ khiếu giống như. Cái này một chùm ngân quang để quanh người hắn hồi hộp, không lo được trợ giúp Chu Thần, chỉ có thể trước vung ra trong tay khai sơn cự phủ. Ken, ngân quang bị khai sơn cự phủ bổ trúng, đột nhiên hiện ra nguyên hình. Cái kia rõ ràng là một cây mũi tên màu bạc. Vương Hồng liếc mắt nhìn qua, liền khóa chặt hai đánh lén chính mình. Đó là một cái thanh niên mặc bạch bào, có đại kích, cầm trong tay một cây cung lớn. Giờ này, tại Vương Hồng nhìn về phía mình trong nháy mắt, linh hao tướng đã kéo căng dây đại cung bông ra. Bá, mũi tên lớn hành không nổ bắn ra mà đến, tràn ngập sát ý khủng bố, phản phất ngay cả đại nhật đều muốn bắn xuống đến. Vương Hồng thân là chiến tộc tộc trưởng, bản thân tu vi cũng là thất giai đỉnh phong, tại màu bạc tiễn quang đánh tới trong nháy mắt, đem trong tay khai sơn cự phủ bay ra. Ken, khai sơn cự phủ cùng màu bạc tiễn quang đối banh cùng một chỗ, vô số bạch kim sát khí băng tán, tướng hư không đều vạch ra từng đạo lỗ hổng. Đồng thời, Vương Hồng toàn bộ thân hình tăng vọt, hóa thành một tôn to lớn màu bạc cự lộc, bốn vó đặc hùng, trong chốc lát xuất hiện tại linh hao trước người. Đầu của hắn mọc ra sắc bén như kiếm sừng hiệu, trực tiếp đâm về linh hao lồng ngực. Chả lẽ lại sợ ngươi? Linh hao nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả phía sau đại kích đều không cần, cũng là hiện hóa ra nguyên hình. Theo một tiếng hổ khiếu, linh hao thình lình hóa thành một đầu hung sắc ngang ngược bạch hổ, tại ngân sắc lộc giáp đánh tới trong nháy mắt, vung ra chính mình vút hổ. Vương Hồng thể nội có cựu linh chân quân thần tính, tự thân huyết mạch biến dạng ô nhiễm, mới có thể biến thành như vậy hình thái. Linh hao thể nội chạy xuôi diệt thần đại thánh huyết dịch, hiển hóa ra nguyên hình, tự nhiên không có khả năng yếu tại Vương Hồng. Bọn hắn ngay tại không trung chém giết đứng lên, tướng tầng mây đều cho xoắn nát, tướng thiên khung đều cho đập nát. Lúc này, tướng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở Long Lao quân nội. Đây đều là cựu tộc tộc trưởng. Đại Chu Vương Triều, tất cả bách tính đều tín ngưỡng lấy cựu linh chân quân. Cái này tự nhiên cho hắn cung cấp khổng lồ tin nguyên chi lực. Mà theo thiên địa dị biến, cựu linh chân quân có thể tướng tự thân lực lượng càng nhiều hàng lâm xuống, trả lại cho những này cựu tộc tộc trưởng. Đến kỹ phía dưới, tổng cộng có 6 vị. Bởi vì Chu Thần, Vương Hồng, đại tư mệnh bọn hắn bản thân cũng là tộc trưởng. Đồng dạng, mấy người kia trừ là tộc trưởng bên ngoài, kỳ thật cũng là tư mệnh, địa vị khuất tại đại tư mệnh phía dưới. 6 người này theo thứ tự là Phúc Khí Ti Mệnh, Thiên Hai Ti Mệnh, Nhân Họa Tư Mệnh, Thọ Nguyên Tư Mệnh, Vận Khí Tư Mệnh, Lôi Đỉnh Tư Mệnh. Lớn Càn Vương Triều đại quân chưa từng xuất hiện, xem ra bọn hắn chính là muốn dùng cao giai chiến lực phá vỡ Long Lao Quan. Không nghĩ tới chúng ta còn không có động thủ, Lớn Càn Vương Triều trước hết giết tới đây, thật coi chúng ta Đại Chu Vương Triều dễ khi dễ sao? Hừ, chờ chút Lớn Càn Vương Triều những người này liền biết hối hận. Ngay tại 6 vị tư mệnh nói chuyện với nhau thời khắc. Oanh! Vương Hồng kêu đau đớn một tiếng, bị linh hao từ trong trời cao một chảo đập xuống. Đại địa run rẩy, hình thành đáng sợ sóng xung kích, liền ngay cả Long Lao Quan đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Vương Hồng trực tiếp ném ra một cái 100 mét hố to, ngân sắc lộc giác đều bị linh hao đập nát một cái, không ngừng chảy ra huyết dịch màu bạc. Giang giác bị huyết dịch màu bạc dính vào thổ nhưỡng nhanh chóng kim loại hóa, biến thành một cái kim loại hố. Liền chút bản lãnh này sao? Linh hao từ trên trời giáng xuống, cái đuôi lóe ra bạch kim thần quang, mãnh liệt cuồng rút mà ra. Chớ có cản rỡ. Thiên Hai Ti Mệnh thấy thế, trực tiếp thôi động thể nội cựu linh chân quân thần tính. Cho tới bây giờ mức độ này, cái gì thăm dò đều không cần, trực tiếp lực lượng bộc phát thực tế nhất. Trong khoảnh khắc, vị này Thiên Thai Tư tế hóa thành một đầu toàn thân hắc ám, có rất nhiều màu xám điểm lấm tấm cự lộc. Cái này hắc ám cự lộc vừa xuất hiện, thiên tượng lập tức sấm sét vang dội đứng lên, bên dưới lên mưa to. Nó trực tiếp nâng lên phía trước bên phải bó, quát khẽ nói, đất nước. Cái gọi là Thiên Thai Ti Mệnh, nó điều khiển lấy các loại tai họa năng lực. Địa chấn, không thể nghi ngờ chính là một loại đáng sợ tai họa. Vâng. Đại địa trong nháy mắt vỡ ra một đạo lỗ hổng khổng lồ, điên cuồng hướng về linh hao lan tràn mà đi. Linh hao thân thể cao lớn kia lại nhẹ nhàng nhảy lên, một cơn gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn tốc độ lần nữa đề cao, hóa thành một đạo bạch kim tàn ảnh lướt về phía Thiên Thai Ti Mệnh. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Linh hao trừ khống chế sát kim chi khí, gió cũng giống vậy có thể khống chế. Lần này, hắn cái kia cố sát kim chi khí triệt để bộc phát, phóng hướng Thiên Thai Tư Mệnh lúc, tựa như một cây bạch kim đại kích, thẳng đâm mà ra. Cái kia khủng bố sát cơ, để Thiên Thai Ti Mệnh run sợ. Thời điểm then chốt, một đầu hiệu sao xuất hiện. Đây là Phúc Khí Ti Mệnh kích hoạt lên thể nội cựu linh chân quân thần tính, trên người hoa mai điểm lấm tấm chậm rãi chuyển động đứng lên. Hán trưởng không lấy phúc khí chi đạo, không am hiểu đấu chiến, lại có thể cho người một nhà tăng thêm chiến lực. Đột nhiên, Thiên Hai Ti Mệnh như có thần trợ giống như, thân thể tăng vọt, toàn thân bốc lên nóng rực hắc viêm, đặc biệt là đỉnh đầu sừng hiệu, hỏa diễm đen kịt quần quần tiêu đốt. Ban đầu mưa to lập tức biến mất, biến thành khô hạn nóng bức khí tượng, liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu thiếu nước, bùn đất băng liệt. Đây chính là Thiên Hai Ti Mệnh năng lực, tại Phúc Khí Ti Mệnh gia trì phía dưới, càng khủng bố hơn. Bành! Linh hao cùng Thiên Thai Ti Mệnh cuồng bạo chạm vào nhau. Lần này, lại là Linh Hao bị Thiên Thai Ti Mệnh đụng bay mười mấy mét. Hắn vừa giữ vững thân thể, Thiên Thai Ti Mệnh liền hé miệng, phun ra một đoàn nóng hổi nóng rực hỏa cầu. Linh Hao cuồng hống một tiếng. Hô hô hô. Một cỗ mãnh liệt đến khó lấy miêu tả gió bao phá đến, vậy mà tướng đoàn kia nóng rực hỏa cầu cho thổi trở về. Bay một tiếng. Hỏa cầu nện ở Thiên Thai Ti Mệnh trên thân, không đau không ngứa. Nhưng Chiến Tranh Tư Mệnh thừa dịp thời cơ này, âm thầm đánh lén Linh Hao, từ bên cạnh hung hăng đụng tới. Bây giờ đầu của nó chỉ còn lại có một cây sừng hiệu, tại Phúc Khí Ti Mệnh ra chỉ bên dưới điên cuồng trưởng thành, lấp lóe bạch kim thần quang, bén nhọn sắc bén, muốn tướng Linh Hao đầu đều cho trực tiếp đâm xuyên. Tiểu đệ chớ hoảng sợ, ngươi nhị ca đến cũng. Theo quát to một tiếng, một cái toàn thân quấn quanh màu đỏ tươi sắc ý, hai mắt dữ tợn hòa thượng đống nhiên xuất hiện. Tay hắn cầm một cây huyền hắc gậy sắt, thế đại lực trầm hướng lấy phía trước quét ngang. Bành! Gậy sắt hóa thành mảng lớn hắc quang, cuồng bạo vô cùng nện ở đầu kia Chiến Tranh Tư Mệnh trên thân. Thiên Hai Ti Mệnh chưa bao giờ gặp qua cuồng bạo như vậy lực lượng. Thân thể đều bị một côn nện đến lom đi vào, bay ngược mà đi. A! Giết! Chí Không Hòa Thượng trong mắt sát ý như lửa, cơ bắp tầm vang tăng gọn, đầu càng là dị hóa thành đầu rồng, nhanh chân hướng về phía trước, như là lòng tượng đập địa, gây nên đại địa chấn động. Chí Không Hòa Thượng đại thủ nô ra, bắt lấy Chiến Tranh Tư Tế chính là một cái ném qua bay. Bành! Cái này Chiến Tranh Tư Mệnh bị nện đến thân thể rách dưới, đều rên không thôi. Đi chết đi! Chí Không Hòa Thượng hai tay nắm huyền hắc côn sắt, cơ bắp như long xà du động, liền muốn tướng Chiến Tranh Tư Mệnh đầu trực tiếp cho đập nát. Ngay tại lúc này, Chí Không Hòa Thượng đột nhiên cảm giác mình lực lượng đột nhiên biến mất, thân thể trở nên tương đương suy yếu, một trận đầu váng mắt hoa. Thừa dịp thời gian này, Chiến Tranh Tư Mệnh bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên, sừng hiệu đâm về Chí Không Hòa Thượng bụng dưới. Long tượng phá tả. Chí Không Hòa Thượng tướng thể nội Phật tính bộc phát, tịnh hóa hết thể ô uế không khiết chi lực, khôi phục lực lượng, một trường đánh ra. Chương 688, Tinh Hồng Nở Rộ. Chương 688, Tinh Hồng Nở Rộ giang giác. Cái này Chiến Tranh Tư Mệnh một cái khác sừng hiệu, thình lình cũng bị Chí Không Hòa Thượng cho một trường bổ nát. Chiến Tranh Tư Mệnh hung hãn thành tính, dù là sừng hiệu gãy mất, đầu vẫn như cũ dồn sức đụng tại Chí Không Hòa Thượng bụng dưới. Bay một tiếng, Chí Không Hòa Thượng bay rất ra ngoài. Linh Hao gọi ra một cô gió lớn, tướng bay ngược Chí Không Hòa Thượng ổn định. Chính là ngươi cái này lông trắng ra hỏa đánh lén Phật ra. Chí Không Hòa Thượng nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một đầu trắng bệnh cự lộc, tản ra bệnh khí, hai khí. Đây là nhân họa tư mệnh, am hiểu chế tạo các loại ôn dịch tật bệnh hai họa. Lúc này, Chí Không Hòa Thượng lại trông thấy một đầu màu vàng cự lộc xuất hiện. Đây là thọ nguyên tư mệnh, trong truyền thuyết nắm trong tay tuổi thọ, có thể làm cho người trường sinh bất tử. Khả Chí Không Hòa Thượng nhưng từ chỗ này vị thọ nguyên tư mệnh trên thân cảm nhận được một cỗ tà khí. Gia hỏa này hẳn là sẽ chỉ hấp thu thọ nguyên. Chí Không Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vậy mới không tin gia hỏa này thật có thể khống chế tuổi thọ. Liền ngay cả thần linh đều làm không được vĩnh sinh bất tử, huống chi một cái nho nhỏ tư mệnh. Lúc này, cái này năm đầu cự lộc vậy hội tụ ở cùng nhau. Chiến Tranh, Thiên Hai, Phúc Khí, Nhân Họa, Thọ Nguyên ngũ đại tư mệnh, tướng Chí Không cùng Linh Hao bao vây lại. Ô ô, trong lúc bất chợt, một trận âm phong xuất hiện. Âm phong này rất là quỷ dị, đối với mấy vị này tư mệnh đều tạo thành một chút quá nhiễu. Vương Hồng, coi chừng. Thiên Hai Ti Mệnh trông thấy một đạo hữu ảnh xuất hiện tại Chiến Tranh Tư Mệnh sau lưng, lên tiếng nhắc nhở. Chiến Tranh Tư Mệnh Vương Hồng đống nhiên cảnh giác, thân thể đống nhiên nâng lên vô số bén nhọn kim loại mọc gai, đơn giản như là giống như con nhím. Có thể ngay sau đó, Vương Hồng lại cảm giác trong lòng tê dần. Thân thể mình hình thành cái bóng, vậy mà hóa thành một đạo hữu ảnh, bàn tay như dao cắt ra trái tim của hắn. A! Vương Hồng há mồm cắn về phía đoàn kia hữu ảnh mà đi. Bá! Cái này hữu ảnh tuấn thân lóe lên, xuất hiện tại Chí Không cùng Linh Hao bên cạnh. Tú quỷ, ngươi hay là như thế ưa thích đánh lén. Linh Hao cười nói. Nhìn không được. Đáng tiếc gia hỏa này thần tính biến dạng, không có dễ giết như vậy. Tú quỷ có chút tiếc nuối nói ra. Hắn tu luyện được thế nhưng là ưu tuyển quỷ quân công pháp, cứ việc không có đối phương thần tính, có thể hấp thu đốt thi có khổng lồ như thế bản khí, thực lực so sánh những này tư mệnh cũng sẽ không kém. Không có việc gì ba người chúng ta hợp lực, đối phó cái này vài đầu xuẩn lộc còn không đơn giản. Đêm nay ăn thịt heo. Chí Không Hòa Thượng nét miệng cười một tiếng. Làm càn. Hòa Thượng, chờ chút ta muốn đem đầu của ngươi cho dâm nát. Không cần nói nhảm. Ngũ đại tư mệnh đồng thời động thủ, thẳng hướng Chí Không Hòa Thượng ba người. Tới đi. Hào hào chém giết. Linh Hào hai mắt hưng phấn. Yêu tộc huyết dung hiếu chiến huyết mạch triệt để sôi trào. Chí Không Hòa Thượng cũng là thét dài, hai mắt xích hồng, chiến ý sục sôi. U mặt quỷ lộ mỉm cười, hóa thành một vòng ngũ quang biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Cho dù là 3 đánh 5, Linh Hao bọn hắn cũng không có rơi xuống hạ phong. Chí Không Hòa Thượng thân thể lần nữa tăng gọn, như là đại kim vừa giống như, không ngừng hấp dẫn lấy hỏa lực. Linh Hao tựa như là sắc bén nhất giết người binh khí, công phạt vô song. Mà ưu ảnh vẫn giấu ở âm thầm, sẽ chỉ tập kích, từ trước tới giờ không xuất hiện chính diện. Xem ra, hay là cần ta xuất thủ. Lôi Đình Ti Mệnh trông thấy một màn này, ánh mắt khóa chặt tại Linh Hao trên thân. Bởi vì Chí Không Hòa Thượng đục thân khổ luyện quá mạnh, coi như mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát. Mà ưu quỷ hành tung bất định, liền ngay cả hắn đều khó mà khóa chặt. Cho nên mục tiêu chỉ có thể có một cái, đó chính là Linh Hao. Rốt cục, Lôi Đình Ti Mệnh chờ đến một cái cơ hội. Hắn thân thể cấp tốc dị biến, hóa thành một đầu màu tím cự lộc, toàn thân quấn quanh lấy Lôi Đình, đặc biệt là cái kia một đôi sừng hiệu, có một cỗ hủy diệt khí cơ. Lôi sát. Lôi Đình Ti Mệnh dẫn động thần tính chi lực, triệu hồi ra một chùm sôi trào mãnh liệt lôi quang. Lôi quang này hiện ra tím sậm chi sắc, giống như một thanh lôi kiếm, xuyên thẳng hướng Linh Hao. Và anh. Đúng vào lúc này, thiên địa mây đen quay cuồng, ầm vang lại rủ xuống đến một chùm lôi điện, vừa vặn đâm vào thành kia lôi kiếm phía trên. Thiên cung lập tức tách ra đầy trời lôi xả, so diễm hỏa còn muốn sáng lạ. Đối thủ của ngươi là ta. Một người mặc âm dương đạo bào, đầu đội như ý quan, cầm trong tay pháp lệnh nghiêm túc nói sĩ, phiêu phủ ở không trung, hướng phía lôi đỉnh ti mệnh lệnh lùng nói. Ở trước mặt ta còn dám làm lôi pháp, quả nhiên là làm trò hề cho thiên hạ. Lôi đỉnh ti mệnh nhìn qua cái kia nghiêm túc đạo nhân, khinh thường cười một tiếng. Vậy liền đến xem, là ngươi cựu linh chân quân ngự lôi chi thuật lợi hại, hay là ta huyền minh đạo xem lôi pháp càng hơn một bậc. Nghiêm túc đạo nhân cảm xúc không có một chút ba động, huy động trong tay lôi đỉnh pháp lệnh. Vâng. Từng đạo cùng bạo sâm bạch thiểm điện không ngừng rơi xuống. Lôi đỉnh ti mệnh hừ lạnh một tiếng, sừng hiệu dẫn động thiên địa chi lực, đồng thời hạ xuống mảng lớn lôi hồ điện xà. Ầm ầm. Đầy trời lôi đỉnh tại va chạm, bạo tạc, hủy diệt. Hoàng triều cùng đại chu quốc chủ chu thần chém giết, vậy càng kịch liệt. Hoàng triều quân chủ khí cơ càng uy nghiêm cường thịnh, như cùng người hoàng giống như, long thương huy động, phảng phất đại biểu cho vạn dân ý chí. Chu thần cùng hoàng triều so sánh, càng thêm có thần tính, phảng phất cứu khổ cứu nạn thần linh, song kiếm không ngừng đón đỡ, hình thành màu trắng quan vũ. Giờ khắc này, long lao quan binh lính đều dọa đến ánh mắt ngốc trệ. Trước mặt chẳng cảnh, đơn giản so thế giới trong ngộng còn muốn ly kỳ. Quan vũ, hư ảo kim long, đại yêu, lôi đỉnh, hỏa diễm, thiểm địa, đủ loại sự vật khó mà tin nổi, lực lượng đều tại hiện lên. Một bên khác, đại tư mệnh phát giác không còn có chu tà thần lôi rơi xuống sau, nhìn về hướng hoàng triều. Chỉ cần tướng vị này đại kiền quốc chủ giải quyết, hết thảy liền kết thúc. Giờ khắc này, đại tư mệnh vậy thần tính biến dạng, hóa thành một đầu đen trắng hỗn hợp linh lộc, liền ngay cả sừng hiệu đều là một đen một trắng. Thông thần. Đại tư mệnh vừa lên đến liền thả ra đại chiêu. Sở dĩ âm dương tộc người có thể một mực đảm nhiệm đại tư mệnh, cũng là bởi vì có thể cùng cựu linh chân quân sinh ra đặc thù cảm ứng. Trong thoáng chốc, mảng lớn mông lung xương trắng xuất hiện, rung động ngàn vạn hào quang, trong mơ hồ có một tòa thần cung hư ảnh hiện hiện. Cái kia phảng phất là thần linh chỗ ở, có mênh mông thần thánh cảm giác. Hiển nhiên, đây chính là vị kia cựu linh chân quân hiện đang ở chi địa, cứ việc chỉ là một tia chiếu ảnh, vậy đầy đủ rung động. Tòa này thần cung hư ảnh vừa xuất hiện, liền trực tiếp ép hướng về phía hoàng triều mà đi, muốn tướng vị này đại kiến quốc chủ trực tiếp trấn áp tại nguyên chỗ. Ngay tại thần cung hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một vòng màu đỏ tươi chi quang lặng yên hiện hiện, sau đó bộc phát sáng rực, mơ hồ hóa thành một đóa hoa bao. Trong khoảnh khắc, thiên địa đều bị cái này một vòng màu đỏ tươi chi quang cho khuyết đại. Nụ hoa điên cuồng trưởng thành, rất nhanh liền ở giữa thiên địa nở rộ, hóa thành một đóa ẩn chứa mục nát tử vong vận bị màu đỏ tươi chi hoa. Đóa này nở rộ màu đỏ tươi chi hoa, vừa vặn sắp giáng lâm xuống thần cung hư ảnh nâng. Ngươi là ai? Đại tư mệnh nhìn về phía trước, nhíu mày. Phía trước hư không, xuất hiện một cái che miếng vải đen, người mặc váy đỏ nữ tử cao gầy. Đối phương tán phát mục nát tử vong khí cơ, để hắn đều có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Giang Tĩnh Giao không nói lời nào, một thanh huyết hồng trường kiếm lặng yên hiện lên ở trên tay nàng, trực tiếp thẳng hướng đại tư mệnh mà đi. Đại tư mệnh đen trắng sừng hiệu tách ra từng chùm thần quang, sắc bén phi thường. Hiu hiu hiu. Giang Tĩnh Giao thân ảnh mê miễn, tướng những này đen trắng thần quang toàn bộ né tránh. Chương 689, thương xót chương 689, thương xót tại Giang Tĩnh Giao tập kích bất ngờ tới trong nháy mắt, đại tư mệnh trên người đen trắng điểm lấm tấm nhanh chóng phun trào đứng lên, vậy mà hóa thành một cái huyền tối tâm động. Lỗ đen này ai cũng không biết thông hướng chỗ nào, liền ngay cả đại ti mệnh chính mình cũng không biết, bởi vì là hắn tùy ý tạo dựng lên kết nối. Khả năng thông hướng tinh không, khả năng thông hướng minh ngục, cũng có thể là thông hướng cái nào đó cấm kỵ chi địa. Chỉ cần Giang Tĩnh Giao rơi vào chỗ này u động bên trong, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều rất khó trở về. Cái này cái gọi là thông âm dương, cũng chính là thông u Giang Tĩnh Giao tại phát giác không đúng trong nháy mắt, liền muốn cưỡng ép bước ra rời đi. Có thể chỗ kia thông u lỗ đen lại tại lúc này bắn ra hấp lực kinh người, liền muốn cưỡng ép tướng Giang Tĩnh Giao nuốt chửng lấy đi vào. Lúc này, Giang Tĩnh Giao tay trái tế ra ba đạo linh phủ, nhận rất nhiều khí cơ ảnh hưởng, hiện hiện ngũ thải ban lan dị tượng thiên khung đột nhiên phóng xuống đến ba bó tựa như ánh nắng lốm đốm giống như bạch quang, chiếu xạ tại thông ngũ lỗ đen mặt ngoài. Kinh lôi y mắng, cái này thông ngũ lỗ đen trong khoảnh khắc liền bị thuần dương thần lôi xuyên thủng, dẫn đến không cách nào duy trì khí cơ, hỗn loạn băng tán, cuối cùng biến mất tại thiên địa. Phốc phốc, đại ti mệnh thân ảnh ở phía xa hiện hiện, đầu của hắn cũng nhiều ba cái cháy đen trống rỗng. Người đại ti mệnh làm sao đều không có nghĩ đến, Giang Tĩnh Giao vậy mà lại một chút đánh ra ba đạo khủng bố như thế thần lôi. Liền ngay cả hắn đều lập tức gặp trọng thương. Giang Tĩnh Giao cũng sẽ không cùng đại ti mệnh nói nhảm, lần nữa lách mình thẳng hướng đại ti mệnh mà đi. Lúc này đại ti mệnh bị thuần dương thần lôi trọng thương, khí cơ hỗn loạn, căn bản là không có cách lại hình thành thông ngũ lô đen, chỉ có thể cùng trước cùng đối phương quần nhau đứng lên. Hiu 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 từng chùm mục nát màu đỏ tươi kiếm quang cướp bắn mà ra. Mỗi một buộc kiếm quang đều rất giống một đóa màu đỏ tươi chi hoa nở rộ trên không trung. Không bao lâu, hư không liền tựa như biến thành một mảnh màu đỏ tươi biển hoa. Đây cũng không phải là Giang Tĩnh Giao nguyên thần lĩnh vực kết giới, mà là nàng pháp thân. Lần này đến phiên đại ti mệnh bị vây ở bên trong, nó không ngừng nhảy bọn, né tránh, quanh thân còn tạo thành đen trắng huyền quang, không ngừng ngăn cản kích xạ mà đến màu đỏ tươi kiếm quang. Giang Tĩnh Giao cứ việc muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, có thể đối mặt đại ti mệnh loại này kéo dài phương pháp, cũng chỉ có thể từ từ tướng biển hoa co vào, lại lúc tìm kiếm cơ tướng đối phương đánh giết. Trận đại chiến này quy mô, tựa hồ so đại Ngưu Vương triều đại chiến nhỏ hơn một chút. Bất quá đây chẳng qua là đang Lý Thương còn chưa xuất thủ tình huống dưới. Hiện tại Lý Thương còn ẩn nấp ở trong hư không, quan sát đến long lao quan tình huống, là đang chờ ta xuất thủ sao? Lý Thương ánh mắt cũng tụ tập tại Long Lao Quan bên ngoài chiến trường. Hắn biết, nếu như không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, lớn càn vương triều tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ cần lại cho Giang Tĩnh Giao một chút thời gian, nàng nhất định có thể đem vị kia đại ti mệnh chém giết. Dù sao cái này đại ti mệnh chỉ là có một sợi cựu linh chân quân thần tính, mà Giang Tĩnh Giao nhưng là chân chính cổ thần chuyển thế, còn có chính mình đưa tặng thuần dương lôi phủ, đem nó đánh giết là chuyện sớm hay muộn. Một khi đại ti mệnh vẫn lạc, tự nhiên là sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Cho nên Lý Thương không đổi, hắn cũng không tin đại chu vương triều thật không có hậu thủ. Coi như cuối cùng thật sự là hắn đoán sai vậy không quan trọng, dù sao cuối cùng đều là bọn hắn thắng. Cho nên Lý Thương lúc này tâm tính tương đương với Lã Vọng Vương, cần không nóng không đổi, chậm đợi chuyện bước kế tiếp phát triển. Đến bọn hắn cảnh giới này, cao giai người tu luyện mới là tả hữu thắng bại mấu chốt. Bao nhiêu vạn đại quân kỳ thật cũng chỉ là vật làm nền giống như tồn tại. Cho nên lần này tập kích bất ngờ Long La Quan, lớn càn vương triều đại quân đều tại Long Xà trong đầm lầy lợi, một cái đều không có xuất động. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Như là Lý Thương đoán trước như vậy, trước hết nhất muốn nhịn không được người, chính là vị kia đại ti mệnh. Lúc này Giang Tĩnh Giao đã đem tinh hồng hoa hồ co vào đến ban đầu 1/3, lưu cho đại ti mệnh né tránh không gian, càng ngày càng nhỏ, màu đỏ tươi kiếm khí tại trên người đối phương lưu lại từng đạo vết thương. Cái kia mục nát tử vong khí cơ ngay tại tướng đại ti mệnh thân thể dần dần hủ thực. Màu đỏ tươi hỗn loạn. Giang Tĩnh Giao nhanh chóng bung chặt tay bên trong màu đỏ tươi trường kiếm. Giờ khắc này, màu đỏ tươi trong biển hoa tất cả màu đỏ tươi chi hoa đều bị điều động, như là hoa vũ giống như đánh tới hướng đại ti mệnh. Lần này, đại ti mệnh không còn có bất luận cái gì né tránh không gian. Hiển nhiên Giang Tĩnh Giao lần này đối với đại ti mệnh tồn tại tất sát chi niệm đầu. Đại ti mệnh mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng không biết như thế nào tránh né. Đúng lúc này, thiên cung đột nhiên vang lên một trận từ bi thương hại tiếng tụng kinh. Ngàn thế đủ kiểu khổ, vạn thế khổ hải chìm. Cựu linh chân quân cứu thế nhân, chiếu sáng chư thiên phá chư tối vô số lóe ra bạch quang quang vũ chống rông tại màu đỏ tươi trong biển hoa hiện hiện, tướng đại ti mệnh cho bao vây lại. Màu đỏ tươi chi quang không ngừng đập xuống tại những cái kia bay xuống quang vũ mặt ngoài. Song phương không ngừng tan rã. Đại ti mệnh thừa cơ hội này, thả người nhảy lên, vọt thẳng phá màu đỏ tươi biển hoa. Cứu khổ cứu nạn rốt cục xuất hiện. Lý Thương mỉm cười. Lực lượng này cũng không phải là bị kia đại chu vương triều quốc chủ chỗ thôi động. Lý Thương ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Long Lao quan tường thành đường hành lang một chỗ thân ảnh. Đó là một cái tướng mạo ôn nhuận, có một loại thương xót thế nhân khí chất người trẻ tuổi. Nhưng khi Lý Thương nhìn về phía hắn thời điểm, lại có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng là cùng một chiếc kiếm, có thể Lý Thương chính là cảm thấy người này tựa hồ có rất nhiều trường kiếm đang không ngừng biến đổi. Có từ bi, có hung ác, có phẫn nộ, có bình tĩnh. Mỗi tấm mặt biểu đạt cảm xúc cũng đều không giống với. Quả nhiên Cựu Linh Chân Quân cuối cùng vẫn là để thần tử cưỡng ép giáng lâm. Có đại chu vương triều khổng lồ như thế tín đồ cơ sở, vị này Cựu Linh thần tử khẳng định so ta lúc trước gặp thần tử đều cường đại hơn nhiều. Liên để ta tới thăm ngươi thực lực. Khóa chặt mục tiêu một khắc này, Lý Thương trực tiếp tế ra đâm ma kim kiếm. Bá. Đâm ma kim kiếm lướt qua hư không. Oeng. Thiên khung trống rỗng rơi xuống dưới một tia chớp, phản phất sớm dự phán giống như, lập nền tại đâm ma kim kiếm bên trong. Đồng thời, cái kia thanh niên kỳ quái nam tử vậy mỉm cười, tòng long lao quan nhảy lên mà ra, phiêu phủ ở trong hư không. Ta cũng chờ ngươi đã lâu Lý Thương. Thanh niên nam tử này nhẹ nhàng vung tay lên. Lý Thương lập tức cảm giác được tự thân chung quanh hư không trở nên rất lạnh. Đây là băng hai. Lý Thương tế ra Phượng Hoàng Linh Kiếm. Lệ khi Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện một khắc này, nóng dực khí lưu cuồng bạo điên cuồng lan tràn, tướng quanh thân hàn khí đều cho loại trừ. Sau đó hắn trực tiếp thôi động tự thân Thái Sơ Tinh Hà kiếm vực. Đột nhiên, thiên khung trở nên đen kịt thâm thúy, vô số tinh quang điểm lấm tấm lấp lóe không yên. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, những tinh quang này điểm lấm tấm hóa thành từng chùm lưu tinh, hướng phía người trẻ tuổi kia đập xuống. Tinh quang như mưa, sáng chói ánh sáng minh, thật là sắc bén kiếm thuật. Người trẻ tuổi mỉm cười, tay nắm pháp quyết, màng lớn quang vũ bay xuống mà ra, không ngừng cùng những tinh quang này đụng vào nhau. Ầm ầm, mỗi lần va chạm sinh ra bạo tạc đều dị thường cuồng bạo, ngay cả hư không đều bị triệt để nổ tung. Lý Thương cùng vị này cựu linh thần tử đi lên đều không có thăm dò, đều là toàn lực ứng phó. Song phương đều đang điên cuồng thôi diễn, quang vũ cùng tinh quang kiếm khí mỗi giây đều sẽ phát sinh mấy ngàn lần va chạm. Nếu như Lý Thương thôi diễn có thể sức yếu một chút, chỉ sợ một phương này kiếm trận sớm đã liền sụp đổ. Chương 690, Vạn Mẹo Bạch Quang. Chương 690, Vạn Mẹo Bạch Quang có thể cùng Lý Thương đánh thành một cái ngang tay, vị này cựu linh thần tử cũng là đầy đủ đáng sợ. Phải biết, Lý Thương tại Đại Ngu Vương triều đối mặt thần tử, đang đả độc đấu không có một cái nào thần tử có thể tại trên tay hắn chống đỡ mấy chiêu, tất cả đều là dựa vào người đông thế mạnh mới có thể cùng hắn qua hai chiêu. Vị này cựu linh thần tử xác thực cùng những cái kia Đại Ngu Vương triều thần tử không giống với. Cựu linh chân quân thế nhưng là kỷ nguyên trước luân hồi chân thần, cùng kiếp ba quỷ chủ, đại thiên thần, Giang Tĩnh Giao kiếp trước là ngang hàng đại ngộ. Chân thần chỗ sinh hạ thần tử, tự nhiên không giống với phổ thông thần tử. Huống chi đối phương còn có đại chu vương triều khổng lồ như thế tin nguyện chi lực. Lúc này cựu linh thần tử thực lực chân chính chỉ sợ đã là tương đương với nửa bước cựu giai bờ bên kia cảnh. Song phương đánh lâu không xong sau đều là cùng lúc tái phát lên khác biệt công kích. Cựu linh thần tử lần này sử dụng thọ nguyên năng lực, muốn tướng Lý Thương tuổi thọ trực tiếp hút khô. Thái sơ kiếp diệt phá. Lý Thương có thái sơ kiếp diệt khí hộ thể, phá giải vật pháp, căn bản không bị ảnh hưởng. Đồng thời hắn còn đem âm dương hư kiếm tế ra. So với ngũ hành linh kiếm, âm dương hư kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ kiếm vực tinh hà đều chậm chậm lưu động đứng lên, mơ hồ tạo thành âm dương đồ án. Bá, một đen một trắng hai con rồng cá đung đưa đôi cá, phản phất vọt vào một đầu màu trắng quang hà. Quang vũ cơ bán, muốn tướng đen trắng long ngư cho diệt sát, mà ngược lại bị đối phương khí cơ trô ma diệt. Vạn lôi tịch tà, Cựu linh thần tử thời khắc này hình dạng không còn có loại kia trách trời thương dân cảm giác, như là tức giận lôi thần giống như, gào thét đều giống như tiếng sấm giống như oanh minh. Oanh! Trong lúc nhất thời, vô số cuồng lôi đột nhiên rơi xuống, đánh tới hướng đen trắng long ngư. Cứ việc còn có thể tướng cuồng lôi cho phá vỡ, có thể đen trắng long ngư xác thực cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm chạp một chút. Thừa cơ hội này, cựu linh thần tử chớp mắt lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên hỏa huy hoàng. Lý Thương sớm dự liệu được cựu linh thần tử sẽ né tránh, đã sớm thi triển thiên hỏa vòng. Oanh! Thiên hỏa vòng uy lực cũng không phải là mạnh nhất, có thể tác động đến phạm vi lại là cực lớn. Vô tận diễm hỏa tại cấp tốc lan tràn, tướng ẩn nấp ở hư không cựu linh thần tử ép ra ngoài. Lúc này cựu linh thần tử trong tay nắm một cây huyền kim trường thương, phía sau mọc ra cánh kim loại, nhẹ nhàng khẽ vũ động, như là như thuấn di xuất hiện tại Lý Thương trước mặt, trường thương điểm hướng đầu lâu của nó mà đi. Keng! Lý Thương ngưng tụ ra một nắm cho sắc linh kiếm, tùy ý đem nó đón đỡ. Ngay sau đó, hai người tại Thái Sơ tinh hà kiếm vực bên trong trực tiếp chém giết. Vị này cựu linh thần tử sát thực lợi hại, có nhiều loại đặc tính, vô luận là cận chiến đánh xa hay là các loại thuật pháp, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể cùng Lý Thương đánh cho khó hòa giải. Lý Thương vậy không nóng nảy, tướng âm dương hư kiếm gọi về sau, thi triển ra rất nhiều khủng bố kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, tinh không phá diện, phượng hoàng dục hỏa, kim quang tảng sáng, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, đây đều là Lý Thương tích lũy xuống khủng bố kiếm chiêu. Mấy trăm chiêu sau, cựu linh thần tử bị Lý Thương một kiếm đâm rách bà bay. Kết thúc. Lý Thương chính muốn phát động tinh hà kiếm vực, tướng vị này cựu linh thần tử cho ma diện. Mà lúc này, cựu linh thần tử vậy lộ ra một vòng đắng chắc dáng tươi cười. Đúng nha, phải kết thúc. Đáng tiếc, không có khả năng đường đường chính chính thắng ngươi, thật sự là không cam lòng nha. Cựu linh dáng thế. Trong lúc bất chợt, cựu linh thần tử cả người đều trở nên cực kỳ mờ đi, hóa thành mảng lớn chướng mắt bạch quang. Trong thoáng chốc, một cỗ thần thánh to lớn, không cách nào miêu tả khủng bố khí cơ tràn ngập vùng thiên địa này. Đó là thuộc về thần linh khí cơ. Lúc này Long Lao quan nội, đại chu cựu tộc tất cả đều tại lúc này quỳ một chút. Bọn hắn thần sắc cùng nhiệt địa đại hô hào, cựu linh giáng thế, cựu linh giáng thế. Ngay sau đó, những người này hư ảnh vậy trong phút chốc hóa thành bạch quang, bay về phía thiên khung cái kia một mảng lớn chướng mắt bạch quang. Phải biết, đại chu vương triều thế nhưng là tướng cựu tộc tinh nhuệ đều hội tụ tới, có mấy chục vạn người. Bây giờ những người này đều như là đom đóm giống như bay lên. Đây là, ngược lại là đại chu quốc chủ Chu Thần trông thấy một màn này, lộ ra vẻ khó tin. Thần tử giáng lâm một chuyện, hắn là biết đến, bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều tại tham dự. Nhưng bây giờ tình hình này, chẳng lẽ thần tử tướng đại chu vương triều cựu tộc tinh nhuệ đều cho như thế, chẳng lẽ là muốn triệu hoán cựu linh chân quân giáng thế sao? Nhưng nếu như thật có thể vào lúc này triệu hoán cựu linh chân quân giáng thế, đã sớm triệu hoán mới đối. Dù là tướng đại chu vương triều tất cả bách tính như thế, Chu Thần cũng sẽ không mảy may do dự. Cho nên cựu linh thần tử muốn làm gì? Chu Thần do dự ở giữa, lại kinh hãi phát hiện tự thân huyết đục ngay tại điên cuồng tiêu tán, liền ngay cả ý thức vậy bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà hết thảy này đều là bởi vì tự thân thần tính ngay tại quấy phá. Không chỉ có là hắn, còn lại mấy vị tư mệnh, bao quát vị kia đại ti mệnh đều là như vậy. Không, vì cái gì? Chiến tranh tư mệnh giống giận, hắn không cam tâm tử vong, lại không cách nào chống cự thể nội thần tính. Bọn hắn hết thể lực lượng đều đến từ cựu linh chân quân thần tính, cho nên những này tư mệnh căn bản không có chống cự cựu linh chân quân biện pháp. Duy chỉ có đại ti mệnh nhất là thông dòng, thản nhiên nhận lấy chính mình ngay tại tan rã. Hắn tựa hồ đối với chính mình kết cục đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Vì cái gì? Chu Thần tại ý thức tiêu tán trước đó hướng phía đại ti mệnh chất vấn. Không cần phải sợ, cựu linh chân quân cuối cùng rồi sẽ mang theo chúng ta thoát ly khổ hải. Đại ti mệnh mỉm cười nói. Đáp lại đằng sau, đại ti mệnh trực tiếp hóa thành trùng sáng, bay về phía thiên khung mảng lớn bạch quang mà đi. Chu Thần, rất nhiều tư mệnh cũng là như thế. Đây là vật gì? Lý Thương có dự cảm bất tường. Hắn không do dự, điên cuồng thôi động âm dương ngũ hành linh kiếm. Giờ phút này, kiếm vực tinh hà xoay chậm chậm đứng lên, muốn tướng cái này mảng lớn bạch quang bao phủ lại, sau đó chôn bụi. Có thể mảnh bạch quang này lại phảng phất không tồn tại ở hiện thế bên trong, mặc cho kiếm vực tinh hà tạo thành âm dương đồ hình dạng, sinh ra lớn lao yên diệt chi lực, không có chút nào bị ảnh hưởng. Theo lít nha lít nhít chùm sáng bay vào, cái này mảng lớn bạch quang trở nên càng lóa mắt, đồng thời bắt đầu bặm mẹo. Mắt thấy âm dương tinh hà kiếm trận không dùng, Lý Thương chỉ có thể ném ra mười mấy tấm thuần dương lôi phủ. Từng chùm thuần dương thần lôi từ thiên không rơi xuống, rủ xuống ở mảnh này bặm mẹo trong bạch quang, lại trực tiếp xuyên qua, rơi vào Long Lao Quan. Vâng. Toàn này tại đại chu biên cảnh sừng sững vô số năm lệch trời cửa hải lớn, tại hơn 10 đạo thuần dương thần lôi rủ xuống phía dưới, ầm vang sụp đổ vỡ tan. Không dùng sao? Lý Thương nhíu mày, hắn chìm vào hư giếng trong trạng thái, muốn mở ra động huyền chi nhãn xem xét mảnh bạch quang này đến tuột cùng là tồn tại gì. Lúc này, Hoàng Triều, Giang Tĩnh Giao, Huyền Hư Tử mấy người cũng đối với cái này bật bẹo sáng chói bạch quang phát động công kích mãnh liệt. Trong lòng bọn họ vậy rất kinh ngạc, nguyên bản ngay tại kịch chiến, không nghĩ tới đối thủ lại từng cái hóa thành trùng sáng, bay vào bạch quang này bên trong. Hoàng Triều tướng đại kiền quốc vận ngưng tụ thành sơn hà hư ảnh, một tướng mảnh này vặn bẹo bạch quang chấn áp, kết quả nhưng cũng là căn bản tiếp xúc không đến mảnh này vặn bẹo bạch quang. Giang Tĩnh Giao đồng dạng chém ra từng chùm màu đỏ tươi kiếm quang, cũng giống như thế. Huyền Hư Tử, Linh Hao, Chí Không Hòa Thượng đám người công kích cũng là nhao nhao thất bại, đối với mảnh này vặn bẹo bạch quang không có chút nào tác dụng. Chương 691, đầu voi đuôi chuột. Chương 691, đầu voi đuôi chuột. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mảnh bạch quang này miễn dịch tất cả công kích tôi? Hoàng Triều cho mày, pháp khí, thuật pháp, lôi pháp, quốc vận, yêu sát, Phật quang. trước mắt dạng gì công kích đều nếm thử qua, vậy mà đều không có đối với mảnh này vật mèo bạch quang sinh ra bất cứ thương tổn gì. Cái này vượt qua hoàng triều nhận biết, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Huyền Hư Tử, trong lúc nhất thời vậy thúc thủ vô sách. Bạch quang này, rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không tin, ngay cả Long Tượng Thánh Phật lực lượng đều không thể đưa nó diệt. Chí Không Hòa Thượng giống giận, đánh ra từng cái Phật gia thủ ấn. Hắn chỗ đánh ra đại thủ ấn, màu đỏ tươi biến thành màu đen, sát ý xâm nhiên, có trấn áp địa ngục vì thế. Dù vậy, vẫn như cũng là xuyên qua vạn bèo bạch quang. Linh Hào thấy thế, dứt khoát thiêu đốt thể nội yêu thánh huyết mạch, xuất ra phía sau đại cung. Ông, khi hắn mở ra dây cung một khắc này, một cây bạch kim mũi tên ngưng tụ mà ra. Đây là do hắn yêu tộc huyết mạch ngưng tụ mà thành, ẩn chứa khủng bố sát khí. Bá, khi bạch kim mũi tên bắn ra trong mấy mắt, tất cả đều cảm thấy một cỗ kinh thiên sát khí quét sạch mà ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Phốc phốc. Ngay sau đó, bạch kim mũi tên trực tiếp xuyên qua cái kia một mảnh vạn bèo bạch quang. Làm sao lại? Linh Hào trừng to mắt. Vì ngưng tụ mũi tên, hắn hao phí đại lượng tinh huyết, đứng thẳng đều khó mà trèo trống, vì một chân trên đất. Chân thần lực lượng sao? Giang Tĩnh Giao tướng che kín chính mình hai mắt khăn đen để lộ. Nàng chỗ trống kia trong hốc mắt hiện ra màu đỏ tươi chi hoa. Lần này, cái kia vạn bèo chi quang rốt cuộc đã bị một chút ảnh hưởng, vạn bèo càng thêm lợi hại. Nguyên bản mù thật lâu Giang Tĩnh Giao kinh hãi phát hiện, chính mình khôi phục thị lực, mơ hồ thấy được một cái vạn bèo quang ảnh hình dáng. Có thể nàng trước mắt tu vi căn bản là không có cách tiếp nhận trông thấy quang ảnh này hình dáng, trực tiếp chảy ra huyết lệ, sau đó bất tỉnh đi. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Hoàng Chiêu tự mình lẩm bẩm. Đây chính là chân chính thần linh hình thái sao? Cựu linh thần tử hy sinh chính mình, hiến tế Đại Chu Vương triều chín đại tộc, bao quát quốc chủ, chính là muốn để kích hoạt thể nội thần tính, ngắn ngủi hóa thành thần linh hình thái. Lý Thương nhìn non, hắn cảm giác đến một đạo chí cao mà cổ lao ánh mắt rơi vào trên người mình. Cái kia vặn vẹo quang ảnh tại lúc này rốt cục hiện hóa thành từng biên đầu hiệu. Số lượng cuối cùng như ngừng lại chính quả. Những này hư ảo đầu hiệu hiện ra khác biệt biểu lộ, có cao thượng thần tính, chiếm cứ cả mảnh trời. Hoàng Chiêu, Huyền Hư Tử bọn người căn bản không có khả năng nhìn thẳng, nếu không con mắt liền muốn ngủ. Cuối cùng, cái này chín quả đầu hiệu nhìn qua Lý Thương. Lý Thương vậy cố nén khó chịu, cùng cái này chín quả đầu hiệu nhìn nhau. Lý Thương, ngươi vào khoảng sau đó không lâu tử vong. Chín quả đầu hiệu đồng thời phát ra âm thanh, như là thần linh thẩm phán phạm nhân giống như. Ngay sau đó, cái này chín quả đầu hiệu liền lặng yên hóa thành tiêu tán tại thiên địa. Lý Thương vẫn như cũ còn sống. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, có chút kinh ngạc. Liền ngay cả Chí Không, Linh Hào đều có chút không hiểu đấu. Làm sao làm ra chiến trận lớn như vậy, như là thần linh tự mình giáng thế, nói chỉ là một câu liền đi. Mà lại Lý Thương nhìn, tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các loại vừa rồi mảnh kia quang ảnh tựa hồ nói đúng sau đó không lâu, chưa chắc là hôm nay. Hoàng Triều Mạc Danh lo lắng. Đây chính là cựu linh thần tử hy sinh chính mình, thậm chí tướng Đại Chu Vương Triều đều cho hiến tế đi vào mới huyền hóa mà thành thần linh hình thái. Cứ việc đối phương chỉ nói một câu, không có khả năng cứ như vậy đầu voi đuôi chuột. Nghe thấy Hoàng Triều lời nói, Linh Hào, Chí Không Hòa Thượng sắc mặt đều là trở nên kinh hoàng. Vừa rồi mảnh kia bạch quang, cứ việc cũng không phải là cựu linh chân quân bản thể giáng lâm, có thể ngay cả thần linh hình thái đều hiện ra. Hắn phát ra nguyên rủa, thật đối với Lý Thương hữu hiệu sao? Lúc này, Lý Thương chậm rãi từ trên cao bay xuống tại mặt đất, sắc mặt bình tĩnh. Thiết Huyết Hầu, bây giờ Đại Chu Vương triều quốc chủ, chín đại bộ lạc tinh nhuệ, bao quát tư mệnh ở bên trong đều là đã bỏ mình. Sau đó, liền nhìn ngươi. Lý Thương thanh âm bình thản. Bọn hắn lần này tụ lại, chính là vì tướng Đại Chu Vương triều đã đổ, tướng tất cả bách tính tín ngưỡng đều hoàn toàn thay đổi. Kể từ đó, vị yêu cửu linh chân quân đã mất đi khổng lồ như thế tin nguyện chi lực, trong tương lai thiên địa dị biến phủ xuống thời giờ ở giữa cũng sẽ cực lớn gia tăng. Lý đạo trưởng yên tâm, có lớn thoại vương triều kinh nghiệm, Đại Chu Vương triều bên này ta biết xử lý như thế nào. Chỉ là ngươi thật không có chuyện gì sao? Hoàng Triều nhịn không được hỏi một câu. Ha ha, Thiết Huyết Hầu, ngươi cảm thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Lý Thương hỏi ngược lại. Hoàng Triều như tin như không, nhưng không có truy vấn, vậy là tốt rồi. Liền ngay cả Linh Hào cùng Chí Không đều nửa tin nửa ngờ, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Có thể Giang Tĩnh Giao bây giờ vẫn còn trạng thái hôn mê, Linh Hào hết sạch tinh huyết, trạng thái vậy cực kỳ suy yếu, chỉ có thể trước đem cái nghi vấn này trước để ở trong lòng. Rất nhanh, tại Long Xà đại trạch đóng quân lớn càn binh đoàn lao đến, triệt để tướng Long Lao Quan công chiếm. Kỳ thật, tại một phen đại chiến sau, Long Lao Quan đã bị hủy đến không sai biệt lắm. Chỉ là Hoàng Triều sắc mặt cũng không có nhẹ nhõm, hắn còn cần tướng Đại Chu Vương Triều cương vực triệt để chinh phục, cải biến nó bách tính tín ngưỡng. Quá trình này sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu. Đối với trên tay đã dính đầy huyết thủy Hoàng Triều tới nói, đã là tập mãi thành thói quen. Hắn biết không thông qua một phen đại thanh tẩy, Đại Chu Vương Triều tín ngưỡng là không thể nào nhanh chóng sụp đổ chuyển biến. Vào lúc ban đêm, Lý Thương ngồi tại sụp đổ phá toái Long Lao Quan tàn biên phía trên, nhìn trên trời minh nguyệt, một người uống rượu. Ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, có vẻ hơi tịch liêu. Lý đạo trưởng Thương Ca, Chí Không Hòa Thượng cùng Linh Hào lặng yên xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt mang theo phức tạp, lo lắng. Làm gì nha? Ta không phải còn chưa có chết sao? Lý Thương ngược lại rất nhẹ nhàng. Lý đạo trưởng, ngươi thật không có cảm giác được cái gì dị dạng? Chí Không Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tạm thời không có. Ta vậy không xác định chính mình phải chăng trúng chiêu. Lý Thương lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ một khi Cựu Linh Chân Quân nguyền rủa ứng nghiệm Chí Không Hòa Thượng cho mày? Không cần lo lắng. Các loại Long Lao Quan sự tình sau khi kết thúc, ta đi các ngươi Long Tượng tự một chuyến, để Long Tượng Thánh Phật cho ta xem một chút. Cho dù có sự tình, Long Tượng Thánh Phật hẳn là cũng có biện pháp hóa giải. Lý Thương cười nói. vậy trước tiên đi một chuyến Long Tượng Tự. Nơi này có quốc chủ cùng ta tại, sẽ không ra nhiễu loạn. Huyền Hư Tử hai tay chắp sau lưng, từ một chỗ đổ nát thê lương đi tới. Nội tâm của hắn vậy rất quan tâm Lý Thương tình huống, muốn xác nhận không có việc gì, tìm Long Tượng Thánh Phật nhìn một chút đúng là tốt nhất. Đối với Lý đạo trưởng, ta trước cùng ngươi trở về. Chí Không Hòa Thượng phụ hòa nói, Thương ca, ta vậy cùng theo một lúc đi. Linh Hào cũng là đồng dạng thái độ, đi vậy ngày mai liền trở về Long Tượng Tự. Lý Thương khẽ gật đầu, đúng rồi, Giang Dạ Du sứ tình huống như thế nào? Hiện tại cũng còn chưa tỉnh sao? Lý Thương nghĩ đến hôn mê bất tỉnh Giang Tinh Giao, không có, có thể là thần hồn gặp trùng kích quá mức kịch liệt, chúng ta cũng vô pháp phán đoán nàng đã tỉnh lại lúc nào. Huyền Hư Tử nói ra, bộ dạng này, ta đi trước nhìn nàng một cái tình huống. Lý Thương đem hồ lô rượu thu lại. Chương 692, Thiên Nhân Chi Kiệt. Chương 692, Thiên Nhân Chi Kiệt. Rất nhanh, Lý Thương cùng Huyền Hư Tử, Chí Không Hòa Thượng bọn người liền đi tới trong một căn phòng. Phòng này là Lâm Thời dùng thuật pháp dựng mà thành, đồng thời bố trí cái giới, người bình thường không cách nào tiến vào. Lúc này, Giang Tĩnh Giao đang nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Lý Thương đi qua, đầu tiên là cầm một mảnh vải đen, đưa nàng hai mắt một lần nữa bịt kín, sau đó thi triển động huyền chi nhãn. Hai con mắt của hắn lập tức nổi lên màu bạc thâm thúy đường vân. Thế gian vạn vật tại Lý Thương trong mắt, dần dần hóa thành màu sắc khác nhau hư ảo đường cong. Mà Lý Thương vậy trông thấy Giang Tĩnh Giao trong đầu có một gốc màu đỏ tươi chi hoa. Cây này màu đỏ tươi chi hoa cũng không hiện ra nở rộ tư thái, mà là ở vào nụ hoa trạng thái. Xem ra Giang Dạ Du sứ có thể là bởi vì quan sát cái kia cựu linh chân quân chân chính hình thái, thần hồn nhận trùng kích. Nàng tự thân cũng là cổ thần chuyển thế, tại gặp trùng kích trong nháy mắt, thần hồn lâm vào một loại đặc thù cơ chế bảo hộ, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Đợi đến thần hồn của nàng khôi phục hoàn tất, hẳn là liền sẽ thức tỉnh. Lý Thương đại khái tướng Giang Tĩnh Giao hôn mê bất tỉnh nguyên nhân phán đoán ra. Cứ việc thần linh không thể nhìn thẳng, huống chi cựu linh chân quân còn không phải bình thường thần linh, mà là chân thần. Có thể Giang Tĩnh Giao bản thân cũng là chân thần chuyển thế, cứ việc bởi vì tu vi không đủ ăn một ít thiệt thòi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nếu như Giang Tĩnh Giao cảm giác được ngoại giới có bất kỳ nguy hiểm, liền sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng bây giờ nàng ở vào vô cùng an toàn địa phương, mới có thể một mực lâm vào hôn mê. Lý Thương vậy không có ý định tướng Giang Tĩnh Giao tỉnh lại. Ở vào loại này đặc thù bảo hộ trạng thái phía dưới, thần hồn khôi phục cũng càng mau một chút. Dù sao hiện tại Đại Chu Vương triều chiến sự cũng đã kết thúc, sẽ không còn có cái gì đại chiến. Giang Dạ Du sứ hẳn là muốn một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Nếu chúng ta muốn rời khỏi, vậy thuận tiện đưa nàng mang đi đi. Lý Thương nói ra. Nói đi, hắn gọi ra U Quỷ. Đối phương ngầm hiểu, thổi ra một ngụm hàn khí, tướng Giang Tĩnh Giao bị đông. Ngay sau đó, Lý Thương thôi động khí cơ, để Giang Tĩnh Giao trôi nổi mà lên. Sau đó, Lý Thương lại cùng Hoàng Triều nói một tiếng sau, liền mang theo Linh Hao, Chí Không Hòa Thượng rời đi. Huyền Hư Tử lưu tại Long Lao quân nội, hiệp trợ Hoàng Triều xử lý còn lại sự vụ. Huyền Hư Tử đạo trưởng, Lý đạo trưởng thật không có chuyện gì sao? Hoàng Triều chạm tại phế tích chỗ, nhìn qua Lý Thương rời đi phương hướng, ngựa khí tràn đầy lo lắng. Cứ việc Lý Thương biểu hiện rất bình tĩnh, cùng bình thường giống nhau như lúc, tựa hồ không có bởi vì cựu linh chân quân nguyền rủa mà lo lắng. Có thể Hoàng Triều trong mơ hồ luôn cảm giác Lý Thương lần này chỉ sợ phải tao ngộ một lần kiếp nạn. Huyền Hư Tử có chút thở dài một hơi, bần đạo cũng không biết ta có thể làm, chỉ có thể tin tưởng Lý Thương có năng lực hóa giải lần này kiếp nạn. Bây giờ Lý Thương đã đem hắn vị đại sư này bá đồ cho bỏ lại đằng sau, nếu như Lý Thương đều không thể giải quyết, hắn vậy không có biện pháp gì. Cũng là Lý đạo trưởng đoạn đường này đi tới, cái gì thần linh đều đối mặt qua, không có khả năng thua ở cựu linh thần quân trên tay. Hoàng Triều gật gật đầu, không sai, chúng ta tạm thời cũng giúp không được giúp cái gì, chỉ có thể trước đem Đại Chu Vương Triều xử lý tốt, cũng coi là vì Lý Thương giảm bớt một chút gánh vác. Huyền Hư Tử nói ra. Một ngày sau đó, Lý Thương mấy người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy trở về Long Tượng Tự. Trước đem như cũ hôn mê bất tỉnh Giang Tĩnh Giao an trí tại an toàn địa phương sau, Lý Thương, Linh Hào, Chí Không liền đi đến Long Tượng Quật. Đám ba người đi tới Long Tượng Quật chỗ sâu, đã nhìn thấy một tôn mặt lộ giận cùng nhau Long Tượng Thủ, thân người đại Phật hư ảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Gặp qua Long Tượng Thánh Phật, Lý Thương ba người đối với nó hành lễ. Thánh Phật, ngươi hẳn là biết được ta lần này ý đồ đến đi. Lý Thương gặp qua rất nhiều lần Long Tượng Thánh Phật, không có một chút câu thúc. Ở trên đường thời điểm, Chí Không Hòa Thượng khẳng định là đã âm thầm liên lạc qua Long Tượng Thánh Phật. Nếu là không biết, bản tọa cũng sẽ không ở chỗ này ngươi. Ta đến xem Cựu Linh Chân Quân đến tột cùng ở trên thân thể ngươi lưu lại thứ gì. Long Tượng Thánh Phật duỗi ra ngón tay, tại chính mình mi tâm hướng xuống bạch một cái. Trong khoảnh khắc, một vết nứt ngay tại mi tâm xuất hiện, lập tức vỡ ra, hóa thành một chiếc mắt nằm dọc. Đây là Phật Gia Thiên Nhãn thần thông. Long Tượng Thánh Phật mở ra thiên nhãn sau, chăm chú quan sát một chút Lý Thương tình huống. Hắn ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, "Lý Thương, thần hồn của ngươi ngay tại suy yếu, Cựu Linh Chân Quân cũng không phải là lưu lại cho ngươi mượn rửa, hắn hiện ra thần linh chân thân hình thái, chỉ là muốn đưa cho ngươi thần hồn lưu lại một đạo thương tích. Đạo này thương tích cũng có thể gọi là thiên nhân chi kiệt. Cuộc sống về sau, thần hồn của ngươi sẽ từ từ suy kiệt, cuối cùng đi hướng tử vong. Ta muốn lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là đã sớm cảm nhận được tự thân thần hồn ngay tại suy yếu." Long Tượng Thánh Phật chắp tay trước ngực. Linh Hao cùng Chí Không Hòa Thượng nghe thấy Long Tượng Thánh Phật lời này, không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn đã sớm hoài nghi Lý Thương vì không muốn bọn hắn lo lắng, một mực tại giấu giếm vật gì đó, cho tới bây giờ mới bị Long Tượng Thánh Phật đâm thủng. Ân ta xác thực cảm nhận được một chút, ta vậy thử qua dùng tất cả đạo thuật, đều không thể ngăn cản thần hồn suy kiệt. Lý Thương ngữ khí, rốt cục xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không có bất kỳ kinh hoàng nào, tâm tình sợ hãi. Thiên nhân chi kiệt là một loại vô giải thương thế. Một khi thật đối với ngươi thần hồn tạo thành thương tích, không còn có biện pháp gì giải quyết. Long tượng thánh Phật trầm giọng nói. Xem ra lần này là ta bại. Cựu linh chân quân căn bản là không có nghĩ tới đánh thắng lớn càn vương triều. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là nghĩ tướng ta dẫn ra, sau đó đối với ta tạo thành này thiên nhân chi kiệt. Lý Thương thản nhiên cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy kịp phản ứng. Cựu linh chân quân làm nhiều như vậy, chính là vì tính toán chính mình. Có thể chính mình thật sự có trọng yếu như vậy, đáng giá cựu linh chân quân không tiếc tướng đại chu vương triều đều cho vứt bỏ, ngay cả tự thân thần tử đều hiến tế. Chính mình cùng cựu linh chân quân, lúc nào kết xuống lớn như vậy thủ? Cũng hoặc là gia hỏa này, khả năng cùng kiếp ba quỷ chủ có liên hệ gì? Long tượng thánh Phật, thật không có biện pháp nào. Chí không hòa thượng không nghĩ đến tình huống ác liệt đến loại tình trạng này, liền ngay cả long tượng thánh Phật đều biểu thị bất lực. Chí không có một số việc, bản thân liền không cách nào cải biến. Long tượng thánh Phật chậm rãi lắc đầu. Thánh Phật, nếu như tướng thương ca phong ấn, như vậy thần hồn của hắn suy kiệt phải chăng cũng sẽ đình chỉ? Linh Hào nghĩ đến một cái phương pháp. Đúng trước đem Lý đạo trưởng phong ấn, chờ chúng ta tìm tới phương pháp giải quyết, lại đem phong ấn giải trừ. Chí không hòa thượng hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy phương pháp này không thể nói trước có một chút hy vọng sống. Nếu như là bình thường tương thế, loại phương pháp này xác thực hữu dụng. Có thể thiên nhân chi tuyệt khủng bố viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Nó tựa như một loại quy tắc phản phát sinh mệnh của ngươi là 100 điểm số giá trị, như vậy mỗi ngày đều sẽ cưỡng chế để cho ngươi giảm một chút. Quá trình này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể can thiệp, bởi vì đây là một loại quy tắc. Nếu muốn thay đổi quy tắc, tối thiểu cần chân thần xuất thủ. Có thể thế gian này sớm đã không còn chân thần. Long tượng thánh Phật giải thích nói. Chương 693, sinh tử lựa chọn. Chương 693, sinh tử lựa chọn. Nghe thấy Long tượng thánh Phật lời nói, Lý Thương cuối cùng minh bạch chỗ này vị thiên nhân chi kiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là một loại quy tắc chi lực tạo thành thương thế. Khó trách Long tượng thánh Phật nói không cách nào giải quyết. Chân thần hắn ngược lại là nhận biết một vị, thậm chí quan hệ vậy rất thân cận. Đáng tiếc là đối phương ngay tại hôn mê bất tỉnh, coi như tỉnh lại vậy bất lực. Hắn hẳn là không cách nào đợi đến Giang Tĩnh Giao lần nữa khôi phục lực lượng ngày đó. Long tượng thánh Phật, ta đại khái còn lại bao nhiêu thời gian? Lý Thương tựa hồ tiếp nhận hiện thực. Lấy thần hồn của ngươi, đại khái 3 năm. Long tượng thánh Phật nói ra. 3 năm nha cũng đủ rồi. Lý Thương cười cười, hắn hướng phía Long tượng thánh Phật đi cái chắp tay sau, liền cáo từ rời đi. Linh Hao cùng Chí Không Hòa Thượng đi theo phía sau hắn. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này mê vong hỗn loạn. Lý Thương trong lòng bọn họ là tu đạo kỳ tài, liền ngay cả rất nhiều thần linh đều tại trên tay hắn thua thiệt qua. Bọn hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ tại Đại Chu Vương triều trận đại chiến này bên trong bỏ mình. Có thể duy trì có không nghĩ tới Lý Thương sẽ xảy ra chuyện. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, vậy không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Hai người các ngươi làm gì? Ta không phải còn có 3 năm việc tốt à, còn chưa tới khi đó đâu. Lý Thương xoay người, cười ha ha. Thương ca, Long tượng thánh Phật không có cách nào, có lẽ chúng ta có thể tìm một chút mặt khác thần linh hỗ trợ. Linh Hao không muốn từ bỏ. Vô dụng đứng tại chúng ta bên này thần linh, sống sót chỉ có Long tượng thánh Phật, về với bụi đất chi nhãn. Bây giờ về với bụi đất chi nhãn bị vây ở mảnh vỡ thời gian bên trong, Long tượng thánh Phật thúc thủ vô sách. Đương nhiên, ta sẽ không như vậy nhận thua. Ta sẽ ở trong thời gian 3 năm này tìm kiếm hết thảy biện pháp. Nói không chừng, thật làm cho ta tìm tới đối phó này thiên nhân chi kiệt phương pháp. Lý Thương làm người trong cuộc, ngược lại càng thêm tích cực lạc quan. "Tốt, Thương ca, ta cùng đi với ngươi tìm." Linh Hao trầm giọng nói. "Ta vậy bồi Lý đạo trưởng cùng đi." Chí Công Hòa Thượng cũng nói. "Không được, chính ta đến liền tốt. Hiện tại Đại Chu Vương triều còn chưa bình định, cần Linh Hao đi trấn áp." Lớn tội dư nghiệt sát thực không dư thừa bao nhiêu, có thể những tông môn kia giáo phái cũng phải có Chí Không Hòa Thượng tọa chấn chèn ép bọn chúng khí diễm. Lý Thương cự tuyệt hai người hảo ý, có thể Linh Hao nhíu mày. Còn có thời gian 3 năm đâu, các ngươi cũng không cần vội vã như thế. Trước quyết định như thế đi. Nghe ta. Lý Thương nhìn xem Linh Hao, chậm rãi nói ra. Linh Hao nội tâm rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn cũng không muốn để Lý Thương thất vọng, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Thương ca, ta đã biết. Chí Không Hòa Thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ta liền đi trước một bước. Ta đi trước tướng Giang Dạ Du sứ sắp xếp cẩn thận, sau đó liền đi tìm kiếm tiêu trừ thiên nhân chi kiện phương pháp. Các ngươi không cần tướng chuyện này truyền đi, liền nói ta đang bế quan liền có thể. Lý Thương lôi Lệ Phong đi, không đợi hai người phản ứng, mang theo ở vào băng phong trạng thái Giang Tĩnh Giao trực tiếp rời đi. Linh Hao Chí Không Hòa Thượng không biết làm sao, chỉ có thể tin tưởng Thương ca. Chúng ta đi theo bên cạnh hắn vậy sát thực không dùng. Hắn chỉ là thần hồn suy yếu, có thể tu vi không bị ảnh hưởng, sẽ không có nguy hiểm. Linh Hao áp chế phiền não trong lòng, hy vọng Lý đạo trưởng thật có thể tìm tới phương pháp giải quyết đi. Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong lòng bọn họ rõ ràng hy vọng này rất xa vời. Có thể Lý Thương khăng khăng muốn một người đối mặt, bọn hắn cũng không tốt đi theo. Huống chi thời gian còn có 3 năm, nói không chừng Lý Thương chân có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Dù sao trước lúc này Lý Thương đã sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích. Lý Thương sau khi rời đi Long Tượng tự sau, bình tĩnh ánh mắt hiện hiện một tia mê mang, sợ hãi. Không nghĩ tới vậy mà lại ngỏm tại đây, thật sự là không cam lòng nha. Lý Thương có chút thở dài, hắn không phải thần, liền xem như thần cũng không phải là vô địch, vẫn như cũ sẽ bị đánh bại. Lần này đối mặt cựu linh chân quân trăm phương ngàn kế tính toán, Lý Thương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy chờ chết. Bây giờ chỉ có sẽ đi một chuyến tổ đỉnh, nhìn xem tổ sư pháp kiếm có thể hay không có biện pháp. Đây là Lý Thương hy vọng cuối cùng. Lấy hắn thu tập được tin tức, khai phái tổ sư tu vi khẳng định đạt đến chân thần cảnh, thậm chí ngay cả kiếp ba quỷ chủ, đại thiên thần, cựu linh chân quân các loại chân thần cảnh liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hạ, có thể cuối cùng lưu lại một thanh pháp kiếm. Nếu như mượn nhờ trôi này pháp kiếm lực lượng, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng. Long Tượng tự cách Huyền Minh Tổ Đỉnh cũng không xa, Lý Thương rất mau tới đến Huyền Minh Tổ Đỉnh chỗ dãy núi, tiến vào bên trong. Nhiều năm tương lai, Huyền Minh Tổ Đỉnh hay là như là lúc trước như vậy, một mảnh kiến trúc phế tích, chỉ có tổ sư điện vẫn tại đứng vững vàng. Lý Thương ôm hy vọng cuối cùng, đi vào tổ sư điện bên trong. Để đặt tại pháp đài tổ sư pháp kiếm cảm ứng được Lý Thương đến, hơi run rẩy một chút. Tổ sư pháp kiếm, đệ tử có một chuyện muốn thỉnh cầu. Lý Thương tay nắm đạo chỉ hành lễ, hướng phía tổ sư pháp kiếm giảng thuật trên người mình tiên nhân chi điện. Hắn biết, một thanh này tổ sư pháp kiếm khẳng định là có tự thân linh tính, có thể nghe hiểu mình, có thể hay không mạng sống, liền nhìn tổ sư pháp kiếm đáp lại ra sao. Đang nghe Lý Thương giảng thuật sau, tổ sư pháp kiếm lần nữa run rẩy một chút, cấp ra đáp lại. Lý Thương vậy minh bạch tổ sư pháp kiếm ý tứ, lông mày của hắn vậy bởi vậy nhíu lại. Tổ sư pháp kiếm bên trong xác thực còn cất giấu khai phái tổ sư lưu lại một đạo kiếm khí. Đạo này kiếm khí hẳn là đủ để tướng Lý Thương thể nội thiên nhân chi kiệt cho chém chết. Chỉ là một khi đạo này kiếm khí biến mất, tổ sư pháp kiếm liền không còn có biện pháp trấn áp kiếp ba quỷ chủ phân thân. Đối phương sẽ lập tức thoát khốn. Lý Thương, ngươi còn đang chờ chuyện gì nha? Mau để cho tổ sư pháp kiếm xuất thủ trị liệu thương thế của ngươi. Một đạo mê hoặc thanh âm xuất hiện. Ngụy Trang Thành nói cùng tổ sư kiếp ba quỷ chủ xuất hiện lần nữa tại tổ sư điện bên trong. Tha tựa hồ cũng biết Lý Thương trên thân chuyện gì xảy ra, một mặt lo lắng nói: "Ta tại sao muốn thả ngươi đi ra?" Lý Thương cười lạnh một tiếng: "Ngươi không thả ta đi ra, ngươi sẽ phải chết. Tại trước mặt sinh tử, đừng quá mức để ý những này. Huống chi ngươi thả ta đi ra, ta để ngươi làm thần tử, không thể so với ngươi coi mình xem chuyển nhân kém. Ngươi thật sẽ không lỗ nha, Lý Thương. Tin tưởng ta." Kiếp ba quỷ chủ hướng dẫn từng bước, tựa hồ hết thể cũng là vì Lý Thương tốt. "Vậy không được, ta tình nguyện chết cũng sẽ không thả ngươi đi ra." Lý Thương khẽ lắc đầu. "Cần phải như thế à?" Kiếp ba quỷ chủ bất đắc dĩ nói. "Về phần..." Lý Thương bình tĩnh nói ra. "Vậy ngươi liền chậm rãi chờ chết đi. Trên đời này, cũng liền thanh kiếm này có thể cứu ngươi. Hy vọng ngươi ngày sau còn có thể kiên trì như vậy." Kiếp ba quỷ chủ cười ha ha, biến mất tại nguyên chỗ. Lý Thương không hề tức giận. Tổ sư pháp kiếm trấn áp thế nhưng là kiếp ba quỷ chủ phân thân. Một khi tha thoát khốn, bây giờ thế gian ai có thể cản hắn? Chỉ bằng tu vi của mình căn bản làm không được. Huống chi đối phương cái kia quỷ dị năng lực, có thể ký sinh, xuyên tạc bất cứ trí nhớ gì. Nói không chừng đối phương cởi một cái khốn liền có thể trí nhớ của mình xuyên tạc. Chương 694, Đại Mộng chương 694, Đại Mộng Lý Thương không có bất kỳ cái gì lý do thả kiếp ba quỷ chủ đi ra. Phóng xuất, chính mình đánh không lại đối phương, coi như không chết, cũng chỉ sẽ biến thành đối phương khôi lỗi. Không thả hắn ra, chính mình còn có thể sống một chút thời gian. Có thể kết quả này đối với Lý Thương hay là quá tàn nhẫn. Dù sao hắn rốt cục thấy được một tia hy vọng, nhưng lại bị hắn tự tay cự tuyệt. Cuối cùng, Lý Thương hướng phía tổ sư pháp kiếm đi chắp tay, quay người rời đi. Nếu tổ sư pháp kiếm cũng không có cách nào, hắn đã triệt để không ôm bất kỳ hy vọng gì. Mấy ngày sau, Lý Thương mang theo đóng băng Giang Tĩnh Giao trở lại Trường Phong quận thành Huyền Minh trong đạo cung, xin nhờ Diệp Dung chiếu khán, sau đó liền một mình rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vỏ quýt ánh nắng chiếu xuống An Hưng huyện cửa thành. Mấy cái nha dịch ngay tại cửa thành phòng thủ lấy. Nghe nói quốc chủ tại Long Lao quan lấy được đại thắng, tướng đại Chu Vương triều đánh cho hoa rơi nước chảy. Khó trách gần nhất lại phải thực hành cấm đi lại ban đêm, nguyên lai là lại phải đánh trận. Hai cái kẻ già đời nha dịch ngay tại trò chuyện với nhau. Đáng tiếc nha, ta cũng muốn ra trận giết địch. Nam nhi tốt liền nên kiến công lập nghiệp, đại sát tứ phương. Một cái tuổi trẻ nha dịch có chút thở dài. Ha ha ha, thầm thường ngươi nếu là dám đi tham quân, cha ngươi nói không chừng đưa ngươi chân đều cho giảm giá. Chính là, nghe nói cha ngươi ngay tại cho ngươi thu xếp hôn sự, coi trọng nhà ai cô nương. Kẻ già đời nha dịch trêu ghẹo đứng lên. Lão xương, không nói cái này. Tuổi trẻ nha dịch nói lên cái này liền rất bực bội. Đúng lúc này, một người mặc hôi sam, tướng mạo bình thường người trẻ tuổi đi vào trong thành. An Hưng huyện thành cứ việc thực hành cấm đi lại ban đêm, có thể cảnh giới cũng không nghiêm. Nói như vậy, chỉ có một ít nhìn rất khả nghi ra hỏa mới có thể điều tra. Có thể cái này hôi sam người trẻ tuổi nhìn khí chất ôn nhuận, lại không tùy thân mang theo đao binh, mấy cái nha dịch chỉ là nhìn một chút, liền vất tay ra hiệu hắn vào thành. Các loại hôi sam người trẻ tuổi lúc vào thành, ánh mắt vừa vặn cùng bị kia tuổi trẻ nha dịch đối đầu. Đối phương mỉm cười, lập tức rời đi. Chuyện gì xảy ra ta giống như gặp qua người này? Thẩm Thương nạo vào đầu. Ở nơi nào gặp qua, không phải là bảng truy nã đi? Kẻ già đời nha dịch cười ha ha một tiếng. Vậy khẳng định không phải, chính là không hiểu có một loại thân thiết. Thẩm Thương lắc đầu nói, nhưng hắn vậy thực sự không nhớ nổi người này là ai. Đóng cửa thành. Lúc này, dẫn đội bộ khoái nói một tiếng. Thẩm Thương cũng chỉ có thể kết thúc suy nghĩ, theo đồng liêu tướng cửa thành đóng lại. Sau đó không lâu, tới nhận ca nha dịch tới, Thẩm Thương lúc này mới có thể tan ca về nhà. Đúng rồi, hôm nay còn muốn đi đạo quán bên kia lau một chút. Nửa tháng không có đi qua bên kia. Thẩm Thương trên đường đi về nhà mới nhớ tới chuyện này. Hắn nắm theo chính mình một đường đồng liêu cho mình phụ mẫu mang theo lời nhắn, liền chuyển tiến trong một ngõ nhỏ. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi vào một đầu cổ hương cổ sắc cửa đường đi. Hiện tại ngày vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, cửa đường đi bày biện một cái xe bán mì, sinh ý còn rất khá. Thẩm Thương giữa trưa không ăn thứ gì, nghĩ đến ăn trước một chút đồ vật lại đi đạo quán quét dọn. Lão bản, đến một bát mì thịt bò. Thẩm Thương kêu một tiếng, đang muốn tùy tiện tìm một chỗ tòa hạ, kết quả lại liếc thấy nơi hẻo lánh ngồi một cái hôi sam người trẻ tuổi. chính là lúc trước mình tại cửa thành gặp phải cái kia để hắn có chút không hiểu cảm giác quen thuộc người. Huynh đài, không để ý dựng đài đi. Thẩm Thường đi qua. Tự nhiên có thể. Hôi sang người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Lúc này, Thẩm Thường trông thấy mặt của đối phương cũng không có bên trên, tự giới thiệu mình, tại hạ Thẩm Thường, huynh đài nhìn không quen mặt, tựa hồ không phải An Hưng huyện người. Hôi sang người trẻ tuổi cười cười, cái kia Thẩm huynh coi như đoán sai tại hạ thế nhưng là từ nhỏ đã tại An Hưng huyện thành lớn lên, chỉ là rời đi không ít thời gian. Huynh đài cũng là An Hưng huyện người. Họ gì tên gì? Thẩm Thường nghe thấy cái này, hồi sang người trẻ tuổi nói mình cũng là An Hưng huyện thành người, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cảm thấy hẳn là chính mình khi còn bé khả năng cùng đối phương từng có giao tế, mới có thể cảm thấy có chút quen thuộc. Tại hạ Võ Chí Không. Hồi sang người trẻ tuổi nói ra. Họ Võ cái họ này tại An Hưng huyện thành tựa hồ rất ít. Thẩm Thường vơ vét lấy não hải tất cả ký ức, lại phát hiện chính mình làm sao đều không nhớ rõ có nhận biết họ Võ người. Thẩm Hinh không biết cũng bình thường. Hồi sang người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng. Lúc này, xe bán mì lão bản bưng hai bát mì tới. Khách quan, đây là ngươi thịt nát mặt. Khách quan, đây là châu của ngươi thịt mặt. Hôi sang người trẻ tuổi nhìn xem trước mặt mình thịt nát mặt, lắc đầu nói, phân lượng tựa hồ so trước kia ít. Thẩm Thường nhìn thoáng qua, kinh nghi nói, Võ Minh, cái này phân lượng không phải rất bình thường thôi. Đúng hẳn là bình thường. Chỉ là ta trước kia tới đây ăn mì thời điểm, chủ quán kiểu gì cũng sẽ cho ta thêm nhiều một chút. Hôi sang người trẻ tuổi ánh mắt có chút hoài niệm. Trước kia chủ quán. Võ Minh nói đúng đồng thúc, đồng thầm đi. Bọn hắn mấy năm trước liền không làm, hồi hương bên dưới dưỡng lão. Quầy hàng này cũng liền đỉnh cho hiện tại bệ thúc. Thẩm Thường nói ra, cái kia đồng thúc, đồng thẩm bọn hắn còn tốt chứ? Hôi sang người trẻ tuổi cầm lấy búa, ăn lên mì sợi. Vậy ta cũng không biết. Thẩm Thường lắc đầu, hắn kỳ thật cùng đồng thúc cũng không phải rất quen, cho nên cũng không biết đối phương tình hình gần đây. Tốt ta. Hôi sang người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, hắn tùy ý ăn vài miếng mặt sau, liền dừng lại búa. Võ Minh, mặt này hương vị không được. Thẩm Thường kỳ quái mà hỏi thăm. Hôi sang người trẻ tuổi lắc đầu, không phải mặt này là ăn ngon cũng không phải ta ký ức hương vị. Nói hắn liền từ bên hông xuất ra một cái hồ lô rượu, chính mình uống. Ngay tại ăn mì Thẩm Thường, cái mũi hơi động một chút, ngửi thấy một cô mê người mùi rượu. Võ Minh rượu này vẫn rất hương. Thẩm Thường cười nói, Thẩm Minh có cần phải tới một bát? Hôi sang người trẻ tuổi cũng không hề hỏi. Vậy liền đa tạ Võ Minh. Thẩm Thường lúc này đứng dậy, cầm một cái chén không tới. Hôi sang người trẻ tuổi đổ tràn đầy một chén lớn cho Thẩm Thường. Thẩm Thường đầu tiên là có chút uống một ngụm. Loại rượu này vào cổ họng, không có bất kỳ cái gì tiêu đốt cảm giác, có nhàn nhạt dị hương, như là u lan giống như thấm vào ruột gan, khiến người say mê. Rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon. Thẩm Thường ngay cả khen ba tiếng. Võ Minh, rượu này gọi là gì? Hôi sang người trẻ tuổi tùy ý nói, đại mộng. Một giấc mộng dài không? Thật là cao thâm danh tự. Thẩm Thường gật gật đầu. Sau đó, hắn cùng hôi sang người trẻ tuổi vừa uống rượu, một bên nói chuyện tiếng. Hôi sang người trẻ tuổi đối với An Hưng huyện biến hóa đặc biệt cảm thấy hứng thú, một mực hỏi những năm gần đây biến hóa. Thẳng đến trời tối sau, hai người mới đứng dậy rời đi. Võ Minh muốn đi đâu? Thẩm Minh hỏi. Ta muốn đi Huyền Minh đạo quán. Ta trở về thời điểm, gặp qua một vị đạo trưởng. Hắn nói nếu như ta tại An Hưng thành không có chỗ ở lại, trước tiên có thể tại Huyền Minh đạo quán đặt chân. Hôi sang người trẻ tuổi cười nói, Huyền Minh đạo quán. Thẩm Thường biến sắc, truy vấn, Võ Minh, ngươi gặp phải đạo trưởng ra sao bộ dáng? Một cái lôi thôi lết thiết, thích rượu như mạng lao đạo sĩ. Ta hổ lô rượu này vẫn là hắn tạo. Ngoài ra, còn có một chiếc chìa khóa. Hôi sang người trẻ tuổi nói ra. Chương 695, vật đổi sao rời. Chương 695, vật đổi sao rời, thích rượu như mạng lao đạo sĩ. Thẩm Thường sững sờ. Hắn muốn cho là Võ Chí Không gặp phải là An Hưng huyện vị kia truyền thuyết nhân vật. Có thể miêu tả này, rõ ràng là không khớp. Võ Minh, ta vừa vặn cũng muốn đi Huyền Minh đạo quán một chuyến, không bằng chúng ta cùng đi chứ? Thẩm Thường đề nghị. Hắn muốn nhìn một chút vị này Võ Chí Không nói tới chìa khóa, đến cùng là thật là giả. Không có vấn đề. Hôi sang người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lúc này quẹo vào một đầu sâu thẳm phố cũ. Hiện tại bây giờ vào đêm, phố cũ hai bên phòng ốc cũng đều sáng lên ánh nến. Tựa hồ hay là trước kia bộ dáng. Hôi sang người trẻ tuổi cười cười. Võ Minh khi còn bé liền sinh hoạt ở nơi này. Thẩm Thường hỏi, không phải chỉ là tới qua nơi này mấy lần? Hôi sang người trẻ tuổi nói ra. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa tĩnh mịch lũ trầm đạo quán trước. Khắc lấy Huyền Minh đạo quán biển gỗ, tựa hồ có một ít bắt đầu mơ hồ. Hôi sang người trẻ tuổi từ trong ngực xuất ra một chiếc chìa khóa, tướng cửa lớn khóa cửa trực tiếp mở ra. Lại là thật chìa khóa. Thẩm Thường trong lòng giật mình. Hắn tự nhiên vậy có một thanh Huyền Minh đạo quán chìa khóa. Có thể dựa theo cha hắn thuyết pháp, hẳn là cũng chỉ có thanh này mới đối, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một thanh. Hai người đẩy cửa tiến vào trong đạo quán. Võ Minh, kỳ thật ta vậy có một thanh chìa khóa. Lần này tới là nghĩ đến quét dọn một phen đạo quán. Thẩm Thương trung thực giao phó đạo. Thì ra là thế, vậy ta về sau đoán chừng muốn ở chỗ này ở một thời gian, không bằng ta cùng Thẩm Minh cùng một chỗ quét dọn đi. Hôi sang người trẻ tuổi nói ra. Tốt. Thẩm Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lúc này tìm tới cái chổi, khăn lau các loại dụng cụ làm vệ sinh, tướng Huyền Minh đạo quán đều vẩy nước quét nhà một lần. Võ Minh, vậy ta liền đi về trước. Ngày khác trở lại mái phòng. Thẩm Thương ôm quyền nói. Hôm nay đa tạ Thẩm Minh. Bằng không ta một người thu thập, không biết muốn làm đến lúc nào. Hôi sang người trẻ tuổi cũng là ôm quyền hoàn lễ. Võ Minh khách khí. Thẩm Thương cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Hôi sang người trẻ tuổi bậy tướng Huyền Minh đạo quán cửa lớn đóng lại. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đều lớn như vậy, Lý Thương lắc đầu cảm khái. Hắn đi tới đạo quán trong đại điện, nhìn qua đạo pháp tự nhiên bốn chữ, lâm vào trầm tư. Thẩm Trạch, Thẩm Thương sau khi về đến nhà, trông thấy đại đường lửa đèn vẫn sáng. Hắn hơi sững sờ, đi vào trong hành lang. Một cái hai bên tóc mai trắng bệnh nam tử trung niên đang ngồi ở cái ghế nhắm mắt trầm tư. "Cha." Thẩm Thương hành lễ nói. "Trở về làm sao lần này đi Huyền Minh đạo quán quét dọn muộn như vậy mới trở về?" Thẩm Hằng mở to mắt, hiếu kỳ hỏi. Hài nhi lần này gặp một người Thẩm Thương tướng chính mình hôm nay gặp phải võ trí không sự tình nói ra. "Phụ thân, Huyền Minh đạo quán không phải Lý Thương đạo trưởng sao? Làm sao vị kia thích rượu như mạng lao đạo sĩ cũng sẽ có Huyền Minh đạo quán chìa khóa?" Thẩm Thương hiếu kỳ hỏi. "Tại An Hưng huyện trong thành, từng nhà đều thờ phụng Lý Thương đạo trưởng trưởng sinh linh vị." Thẩm Thương còn từ phụ thân trong miệng biết được, chính mình khi còn bé bị tà túy quấn thân, hay là vị kia Lý Thương đạo trưởng cứu mình, cho nên hắn mới có thể đúng giờ đi Huyền Minh đạo quán quét dọn. Người không biết cũng bình thường. Vậy hẳn là Lý Thương đạo trưởng sư phụ, Huyền Phong tử. Vị này đúng là lôi thôi lết thiết, thích rượu như mạng. Thẩm Hằng cười nói, hiện tại An Hưng thành người, hẳn là rất ít người biết Huyền Phong tử tồn tại, cũng chỉ có bọn hắn những lão nhân này mới nhớ kỹ Huyền Phong tử tồn tại. Nói như vậy, võ minh thật không có nói dối. Thẩm Thương gật gật đầu. Đối phương có Huyền Minh đạo quán chìa khóa, còn có thể nói ra Huyền Phong tử đạo trưởng đặc điểm, hẳn là thật. Nếu là Huyền Phong tử để hắn ở tại nơi này, chúng ta cũng không thể can thiệp. Ngày sau hắn nếu là có chuyện gì, ngươi liền giúp sấn một chút. Thẩm Hằng nói ra. Hài nhi minh bạch. Thẩm Thương gật gật đầu. Đúng rồi, lần trước nói cho ngươi Vương gia nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Hằng lời nói xoay chuyển. Cha, ta đau bụng, để sau hãy nói. Thẩm Thương đột nhiên hú lên quái dị, đội vàng chạy ra đại đường. Tiểu tử thối. Thẩm Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày kế tiếp, Lý Thương sáng sớm liền rời giường. Hắn không có giống trước đó như vậy khổ tu. Đối với hắn hiện tại tới nói, tu luyện ý nghĩa đã không lớn. Thời gian còn lại, Lý Thương muốn trở về một chút sinh hoạt, một lần nữa trở lại trần thế, thể nghiệm một chút phàm nhân cảm giác. Dù sao từ khi bước vào tu luyện giới sau, hắn chưa bao giờ lười biếng qua một ngày, mỗi ngày đều đang tu luyện, khổ lá gan công pháp độ thuần thục, sau đó cùng tà túy, tà giáo, thần tử chém giết, thậm chí cùng thần linh thần tính đã từng chém giết qua. Cứ việc Lý Thương tâm tính như giếng cạn, cũng không cảm thấy mọi bệnh. Nhưng tại ngày giờ không nhiều tình huống dưới, Lý Thương hay là nghĩ đến tiếp qua về một chút bình thường thời gian, cứ như vậy tại bình thản bên trong kết thúc, cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Đi vào trong sân nhỏ, Lý Thương tùy ý đánh một bộ nội gia quyền, có chút xuất mồ hôi sau, liền như là trước đó như thế, tiến về phòng bếp nấu một bát mì trứng gà. Có thể đi vào phòng bếp sau hắn mới phát hiện, nơi này giống tuyết, đừng bảo làm mì sợi trứng gà, liền ngay cả tuổi lửa đều không có. Dù sao tòa đạo quán này đã thật lâu không có người ở, kỳ thật đối với Lý Thương tới nói, có ăn hay không đồ vật đã sớm không quan trọng. Nhưng hắn hay là muốn tận lực giống như trước một dạng. Hắn đi ra Huyền Minh đạo quán, tiến về trong trí nhớ tạp hóa trải. Tiểu huynh đệ, muốn cái gì? Trừng 30 tuổi, một mặt thật thà hán tử nhìn xem đi vào tạp hóa trải Lý Thương, cười hỏi. Lý Thương hoảng hốt một chút. Rất nhiều năm trước, hắn tới đây mua đồ, cái kia Vương lão bản cũng là dạng này chào hỏi hắn. Ta cần 5 cân gạo, 2 cân trứng gà, còn có một số mì sợi. Lý Thương đáp lại nói. Được rồi. Tiểu huynh đệ ngươi ở nơi nào, ta đưa qua cho ngươi. Hán tử trông thấy Lý Thương yếu đuối bộ dáng, hảo tâm nói ra. Tốt, ta bây giờ tại Huyền Minh đạo quán đặt chân. Lý Thương mỉm cười. Cái gì Huyền Minh đạo quán? Hán tử sững sờ. Đối với, ta gọi Võ Chí Không, lúc trước gặp phải một vị lao đạo trưởng. Lý Thương tướng lúc trước cùng Thẩm Thường lý do thoái thác lại dùng một lần. Thì ra là thế, ngươi nói bị lao đạo kia giải ta cũng đã gặp. Ta vẫn là tiểu hài thời điểm, hắn thường xuyên cùng cha ta đi uống rượu. Hán tử nghe chút liền biết Lý Thương nói đúng người nào. Chỉ là ta lão cha tại 3 năm trước đây liền trúng gió đi, bằng không có thể nghe thấy Huyền Phong tử đạo trưởng tin tức, hắn cũng hẳn là rất vui vẻ đi. Hán tử ánh mắt lại ảm đạm xuống tới. Vương lão bản đã đi rồi sao? Lý Thương trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Không nói những thứ này, tổng cộng là 320 cái đồng tiền. Hán tử cho Lý Thương tính toán một cái sổ sách. Lý Thương xuất ra một khối bạc vụn tính tiền. Sau đó, hắn như là dĩ vãng giống như tướng Huyền Minh xem chìa khóa giao cho hắn từ sau, liền một người tại An Hưng thành bên trong tùy ý đi lại đứng lên. So sánh Lý Thương ký ức bộ dáng, An Hưng thành biến hóa không lớn. Khả thi quá cảnh rời, kiến trúc hay là những kiến trúc kia, người cũng đã không phải năm đó người. Lý Thương đi xuống sau, đã cảm thấy mất hết cả hứng, một lần nữa trở lại phố cũ. Ân Lý Thương trong lúc bất chợt tại một chỗ ngã ba dừng lại. Bên trái đằng trước là một đầu ưu tính ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ có một gian nến hương cửa hàng. Một cái đốt giấy để tang nam nhân đang từ trong tiệm đi tới. Chương 696, nghề nghiệp chương 696, nghề nghiệp đến hương này cửa hàng lại còn mở ra. Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Đến hương này cửa hàng hắn tương đối quen thuộc, trước kia thường xuyên tới nơi này, bởi vì lúc đó chính là lão Bạch mở. Nhưng bây giờ lão Bạch hẳn là tại Trường Phong quận thành mới đối. Chẳng lẽ là trước đó lão Bạch rời đi An Hưng huyện thành thời điểm, tướng đến hương cửa hàng chuyển nhượng cho những người khác làm. Lý Thương suy đoán, cứ việc đến hương cửa hàng nghề này quả thật bị người sống chỗ e ngại, rời xa, có thể xác thực cũng là tương đương ổn định nghề nghiệp. Dù sao có nhân sinh liền có người chết, ai cũng sẽ có một ngày như vậy. Lý Thương tò mò đi hướng đến hương cửa hàng, nhìn xem là người nào kế thừa lão Bạch căn này đến hương cửa hàng. Chờ hắn đi vào đến hương cửa hàng sau, lại thấy được một cái huyết sắc hoàn toàn không có, gương mặt gầy gò nam tử trung niên. "Lão Bạch, ngươi chừng nào thì về tới đây?" Lý Thương kinh ngạc nói ra. "Ngươi là?" Lão Bạch ngay tại thu thập một chút hương hoàng ngậm đến, nghe thấy Lý Thương lời nói, ngẩng đầu lên, lại phát hiện là một tấm khuôn mặt xa lạ. Lý Thương thôi động khí cơ, tướng mạo lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên lai là Lý Thương. Ngươi làm sao cũng trở về tới đây? Lão Bạch trông thấy Lý Thương, bừng tỉnh đại ngộ. Ta về nơi này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi đây, không phải tại Trường Phong quận thành đợi đến thật tốt sao? Làm sao trong lúc bất chợt lại nghĩ đến trở về nơi này? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Hắn xác thực không nghĩ tới là lão Bạch về tới An Hưng huyện thành. Trường Phong quận thành bên kia sinh ý khó thực hiện, nghĩ đến hay là trở về An Hưng thành bên trong, miễn cưỡng có thể lăn lộn cái ấm no. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng quay về rồi. Lão Bạch giải thích nói. Vậy thì thật là đúng dịp. Ta đang lo cái này An Hưng huyện bên trong không có người quen, hiện tại ngươi trở về, vừa bạn có người theo giúp ta uống rượu. Ngươi ở chỗ này chờ ta, đi một chút sẽ trở lại. Lý Thương cắp cắp cười một tiếng, quay người rời đi đến hương trại. Cũng không lâu lắm, Lý Thương liền mang theo một chút lỗ thái, đồ nhắm trở về, cùng lão Bạch tại nến hương trong tiệm uống rượu nói chuyện tiếng. Đúng rồi, lão Bạch, trí nhớ của ngươi khôi phục một chút không có? Lý Thương uống một chén rượu, tùy ý hỏi. Lão Bạch chân chính thân phận, một mực là bí mật. Cứ việc Lý Thương đã từ Tiêu Diêu Tử tổ sư trong miệng biết được một chút tin tức, thế nhưng là không chuẩn xác, Lý Thương vậy không có nắm chắc. Không có, vẫn là như cũ, vẫn đang làm mộng, mộng thấy thật nhiều người. Lão Bạch lắc đầu. Lý Thương nhìn thoáng qua nến hương trại, hay là chất đầy khác biệt bộ dáng gấp giấy người, sinh động như thật. Cái kia từng đôi trống rông con mắt thẳng vào nhìn lấy mình, cũng chính là Lý Thương xem thường, nếu là thường nhân tiến đến, khẳng định bị dọa đến gần chết. Khó trách tại Trường Phong quận thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Lý Thương trong lòng có đáp án. Hắn nói ra, "Lão Bạch, làm gì như thế chấp nhất, không nhớ nổi coi như xong. Hảo hảo sinh hoạt không được sao?" Lão Bạch cầm chén rượu lên nhấp một miếng, "Ta vậy thử qua nghĩ như vậy, có thể làm không đến. Ta nội tâm một mực có một loại nào đó cùng loại với chấp niệm lực lượng, một mực tại thôi động ta. Cho nên ta chỉ có thể không ngừng tìm kiếm khôi phục ký ức phương pháp." Lý Thương an ủi, vậy cũng không cần gấp, từ từ sẽ đến, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nghĩ lên. Lão Bạch bình tĩnh nói, hy vọng ngày đó sớm một chút tới đi. Vẫn đợi đến xuống buổi trưa, Lý Thương mới đứng dậy rời đi, về tới Huyền Minh đạo quán. Những ngày tiếp theo, Lý Thương triệt để trở về người bình thường sinh hoạt. Hắn không còn khổ tu, giống như hồ quên đi chính mình là bát giai thông huyền đại tu sĩ, mỗi ngày liền nằm tại Huyền Minh trong đạo quán phơi nắng, uống rượu. Duy nhất đến tìm người của hắn, chỉ có Thẩm Thường. "Võ Minh, ngươi dạng này mỗi ngày tại trong đạo quán đi ngủ không tốt ta. Nếu không ta cho ngươi tìm nghề kiếm sống." Thẩm Thương ngồi tại đạo quán trên thềm đá, ngậm cỏ đuôi chó hỏi. Từ khi Lý Thương sau khi trở về, hắn liền nữa thích thả nha về sau Huyền Minh trong đạo quán. Lúc trước là bởi vì Huyền Minh đạo quán không ai, tới đây cũng là nhàm chán. Nhưng bây giờ hắn về nhà liền sẽ bị phụ mẫu bức hồn, còn không bằng trốn ở Huyền Minh đạo quán cùng Lý Thương tâm sự. Cái gì nghề kiếm sống? Lý Thương vậy cảm giác mình không có khả năng luôn như thế phơi nắng, xác thực cần tìm một chút việc để hoạt động. "Vậy phải xem ngươi biết cái gì?" Thẩm Thương nói ra. "Ta biết cái gì? Ta biết viết chữ." Lý Thương suy nghĩ một chút. "Vậy liền dễ dàng. Sáng mai ngươi đi bên đường bảy cái sạp hàng, chuyên môn cho người ta viết thư. Một phong thư, 10 viên tiền đồng. Tài nguyên quần của nha." Thẩm Thương cho Lý Thương chi chiêu. Viết thư giống như không sai. Lý Thương có chút ý động. Hắn từ ghế nằm đứng dậy, hướng phía cửa lớn đi đến. "Ai, Võ Minh, đều nhanh trời tối. Muốn đi bảy quầy bán hàng cũng là ngày mai bảy đi." Thẩm Thương im lặng nói. "Đại ca, viết thư cũng muốn bút một đi. Ta đi trước đem những vật này mua xong trước. Ngươi trước thay ta nhìn một chút đạo quán." Lý Thương đầu vậy không trở về nói. "Gia hỏa này, thật đúng là nói làm liền làm nha." Thẩm Thương nói thầm một tiếng. Ngày thứ hai, Lý Thương chân ngay tại trên đường cái bảy một cái sạp hàng, tướng bút mực giấy niên đều lấy ra, còn làm một cái cờ phướn, viết một cái tin chữ. Thời đại này, cứ việc có người tu luyện loại này tồn tại siêu nhiên, có thể bách tính bình thường tin tức giao lưu vẫn là tương đối thấp kém, cứ việc lớn cản ngay tại Trinh Phạt Đại Chu, nhưng đối với An Hưng huyện thành bách tính tới nói, cũng chỉ là nhiều một chút sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, căn bản không biết tình huống cụ thể. Cho nên An Hưng huyện thành vẫn là tương đối bình tĩnh, không có nhận bao lớn quá nhiều. "Kaka, xin hỏi viết một phong thư muốn bao nhiêu tiền?" Rất nhanh, thứ nhất đơn xin ý lại tìm Lý Thương. Chỉ là Lý Thương không nghĩ tới, đối phương lại là cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài. "Tiểu muội muội, ngươi muốn viết thư cho ai nha?" Lý Thương cười hỏi. "Ta muốn viết thư cho ta cha. Hắn đi Trường Phong quận thành làm việc rất lâu đều không có trở về." Tiểu nữ hài nhút nhát nói ra. "Bộ dạng này, vậy ngươi biết cha ngươi có thể thu đến tin địa chỉ đi?" Lý Thương lại hỏi. "Biết tại Trường Phong quận thành Vĩnh Hòa thương hội." Tiểu nữ hài gật gật đầu. "Tốt, vậy ta viết thư cho ngươi. Nhìn xem ngươi muốn đối với cha ngươi nói cái gì." Lý Thương lấy giấy bút. Tiểu nữ hài lập tức trở nên cao hứng bừng bừng đứng lên. "Ta muốn cùng cha ta nói, ta cùng mẫu thân đều rất tốt, ta thậm chí học xong theo." Lý Thương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, vung bút tướng tiểu nữ hài nghĩ linh tinh cho viết xuống dưới. Cuối cùng, chọn bẹn viết 3 tờ giấy. "Đi gửi thư đi." Lý Thương tướng tin giao cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này 3 tấm giấy viết thư, sau đó từ chính mình cái ví nhỏ bên trong xuất ra tiền đồng. "Kaka, ta chỉ có 6 cái tiền đồng không biết có đủ hay không?" Lý Thương sờ lên đầu của nàng. "Kaka muốn ăn mức quả ngươi đi Kaka mua một chuỗi có được hay không?" Tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót cho Lý Thương mua một chuỗi hổ lô trở về. "Kaka, cho ngươi." Lý Thương cắp cắp cười một tiếng, tướng mức quả nhận lấy. Hắn chỉ là lấy xuống một viên, sau đó tướng mức quả còn cho tiểu nữ hài. "Ta ăn một viên là đủ rồi, còn lại ngươi từ từ ăn." Lý Thương lại đem mức quả trả lại cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có chút do dự. "Cầm đi, không có việc gì." Lý Thương cười nói. tiểu nữ hài lần này mới đưa mức quà nhận lấy. "Ca ca ngươi thật tốt." Tiểu nữ hài hi hi ha ha nói ra. "Ngươi đi gửi thư đi." Lý Thương cười nói. Chương 697, 3 tháng nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng rời đi, Lý Thương tâm tựa hồ bị xúc động một chút. Nhân thế điểm ác, nhưng cũng có một ít chân thành tha thiết tình cảm. Có tốt có xấu, mới là trong nhân thế. Người cái tên này, không sợ cuối cùng ngay cả mực nước phí đều cho thua thiệt ra ngoài đi. Thẩm Thương thân mặc nha dịch phục đi tới. Hắn vừa rồi ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Dù sao Lý Thương một cái người bên ngoài tại đường cái bảy quầy bán hàng, có thể sẽ gặp được một chút dù côn lưu manh quấy rối, cho nên Thẩm Thương sang đây xem một chút. Không có việc gì, vui vẻ là được rồi. Ngươi có muốn hay không vậy viết một phong thư cho phụ thân ngươi? Giữa các ngươi ngăn cách, giống như vậy thật lớn. Lý Thương trêu ghẹo hỏi. Mấy ngày nay, hắn tự nhiên từ Thẩm Thương trong miệng biết hắn cùng phụ mẫu mâu thuẫn. Thẩm Thương sững sờ. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu, được rồi cùng bọn hắn nói không rõ. Đi có cái gì gọi ta? Thẩm Thương khoát khoát tay, tiếp tục đi trên đường tuần tra. Lý Thương tự nhiên là tiếp tục đợi tại gian hàng của mình trước. Hắn còn đem tấm kia ghế nằm cho mang theo tới, không có khách nhân thời điểm liền nằm ở phía trên phơi mặt trời một chút, vậy không mất là một chuyện tốt. Cũng không lâu lắm, lại có một cái hán tử tới. Hắn là muốn cho nông thôn phụ mẫu gửi một phong thư. So sánh tiểu cô nương nghĩ linh tinh, hán tử kia không nói nhiều, nói chỉ là mình tại trong thành rất tốt, để phụ mẫu không cần lo lắng chính mình, thuận tiện còn nói chính mình khúc mắc liền sẽ trở về một chuyến. Lý Thương dựa theo yêu cầu của hắn, tướng tin cho viết xong. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Hán tử xuất ra 10 viên tiền đồng giao cho Lý Thương, cáo từ rời đi. Kế tiếp Lý Thương không còn có bất luận cái gì sinh ý đợi đến dưới trời chiều núi, Lý Thương mới thu quán rời đi. Đằng sau thời gian, trừ phi là gió thổi trời mưa, không phải vậy Lý Thương bày hàng tiểu gì cũng sẽ đúng giờ xuất hiện ở nơi đó. Hắn vậy không cầu kiếm tiền, chỉ là muốn tìm một chút sự tình làm. Ở trong quá trình này, Lý Thương cũng là thông qua viết từng phong thư, đến cảm nhận được mọi người chân thật nhất tình cảm. Có người yêu nỗi khổ tương tư, có con cái đối với phụ mẫu lo lắng ngày nấy, vậy có huynh đệ ở giữa nghĩa khí, đồng hương ở giữa hữu nghị. Những tâm tình này thông qua viết, toàn bộ đều biểu đạt tại giấy viết thư bên trong. Cái này cố nhiên đối với Lý Thương thiên nhân chi kiệt không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thế nhưng để tim của hắn triệt để bình tĩnh trở lại. Tại loại cuộc sống này trạng thái dưới, Lý Thương cảm thấy thời gian lập tức liền chậm lại. Dĩ vãng hắn bê quan tu luyện, trong nháy mắt chính là thời gian mấy năm. Nhưng khi cuộc sống ngày ngày qua, cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. An Hưng huyện thành bách tính vậy dần dần thói quen Lý Thương tồn tại. Chỉ trước mắt, chính là 3 tháng. Nửa đêm, Huyền Minh đạo quán. Ngay tại ngủ say bên trong Lý Thương, đột nhiên cảm giác đau đầu muốn nức. Nhưng hắn nhưng không có tỉnh lại, mà là cảm giác mình ngay tại một đầu sâu không thấy đáy hắc ám thâm thúy trong khe nước lớn. Hắn tựa hồ nghe đến rất nhiều quái dị băng lãnh oán độc nỉ non, có phảng phất nghe được có người ngay tại ca hát, chỉ là tiếng ca cực kỳ khó nghe, thậm chí Lý Thương còn nghe được một chút dùng lời nhỏ nhẹ đối thoại. Nhưng hắn nghe không hiểu những lời này đang nói cái gì, hắn muốn tỉnh lại, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách từ cái này thâm thúy trong khe nước lớn rời đi. Trung quanh hắc ám liền phảng phất từng mặt khó mà hình dung tường cao, đem hắn gắt gao vây ở chỗ này, không cách nào đào thoát, chỉ có thể không ngừng mà nghe những này kỳ kỳ quái quái, thần thần quỷ quỷ thanh âm. Lý Thương tại trải qua ban sơ đau đớn sau, cảm xúc vậy bình tĩnh trở lại. Đây chính là thiên nhân chi kiệt lưu tại ta thần hồn thương tích sao? Xem ra lần này là bạo phát, so ta tưởng tượng đến nhanh hơn một chút. Lý Thương minh bạch chính mình ở vào tình cảnh gì, hắn cứ như vậy đợi tại mảnh hắc ám này trong khe nước lớn, tâm như giếng cạn, một điểm ba động đều không có. Tựa hồ đi qua rất lâu, Lý Thương thấy hoa mắt, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Xem ra là chậm qua khẩu khí này. Lý Thương nuốt nuốt đầu, từ trên giường đứng dậy. Hắn đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn sắc trời, phát hiện bầu trời đã là màu xanh tím, ánh mặt trời đã triệt để tiêu tán. Chỉ ngủ một ngày sao? Lý Thương nạo vào đầu. Lúc này, Thẩm Thương mang theo 2 bao dược liệu đi vào trong sân nhỏ. Hắn nhìn thấy đứng tại cửa gian phòng Lý Thương, kinh hỉ nói, "Võ Minh, ngươi rốt cuộc tỉnh." Lý Thương nghe thấy Thẩm Thương lời này, liền biết chính mình lần này chỉ sợ là hôn mê một đoạn thời gian rất dài. "Thẩm huynh, ta ngủ mất bao lâu?" Thẩm Thương trầm giọng nói, "Võ huynh, ngươi đã ngủ 3 ngày. Ta lúc trước ở trên đường tuần tra, trông thấy ngươi không có ra quầy, liền nghĩ ngươi có chuyện gì, kết quả ngày thứ 2 lại trông thấy ngươi không có ra quầy, liền tranh thủ thời gian tới đạo quán, lúc này mới phát hiện ngươi một mực tại đi ngủ, làm sao đều gọi bất tỉnh. Sau đó ta gọi tới y sư, hắn cũng nhìn không ra ngươi có cái gì ma bệnh. Cuối cùng, chỉ có thể một mực chờ lấy." Lý Thương ngữ khí mang theo hài náy, "Thẩm huynh, thật sự là không có ý tứ. Ta thở nhỏ liền có một cái quái bệnh, không định giờ liền sẽ ngất đi. Chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ choáng lâu như vậy." Thẩm Thương lo lắng mà hỏi thăm, "Vậy cái này bệnh có thể lớn có thể nhỏ, Lý huynh đi bái phòng qua danh y sao?" Lý Thương lắc đầu nói, "Bái phòng qua rất nhiều vị danh y đều thúc thủ vô sách, cũng chỉ có thể dạng này. Khả năng tại một ngày nào đó trong đêm ta bất tỉnh đi, liền rốt cuộc tỉnh không đến." Thẩm Thương lắc đầu nói, "Võ Minh ngươi nói gì vậy, ta nhìn ngươi cũng là trưởng thọ chi mệnh, không có việc gì." Lý Thương cười ha ha, "Những ngày này đa tạ Thẩm huynh ta mời ngươi đi tiểu lâu ăn một bữa." Thẩm Thương khoát tay nói, "Quên đi thôi, ngươi bảy quẩy bán hàng biết chữ vậy không có kiếm lời bao nhiêu tiền, không cần thiết như vậy lãng phí." Lý Thương cười nói, "Thẩm huynh yên tâm, ta vẫn là có chút tích xúc." "Đi." Nói, hắn liền lôi kéo Thẩm Thương đi tiểu lâu ăn một bữa. Đợi đến trời tối người yên lúc, Lý Thương mới trở lại Huyền Minh đạo quán. Hắn ngồi một mình ở trong sân nhỏ, xuất ra hổ lô rượu uống rượu. Xem ra, ta tại nhân thế thời gian không nhiều lắm. Nhiều nhất, chỉ có 3 tháng. Lý Thương có chút thở dài. lúc trước Long Tượng Thánh Phật cùng Linh Hao, chí không nói mình còn có 3 năm tuổi thọ, kỳ thật đều là chính mình xin nhờ Long Tượng Thánh Phật nói láo. Trên thực tế, lúc đó Long Tượng Thánh Phật căn bản phỏng đoán không ra Lý Thương còn có bao nhiêu năm. Có thể theo thương thế lần này bộc phát, Lý Thương chính mình cũng có thể phỏng đoán mình còn có bao nhiêu thời gian. Mặc dù đã làm việc tốt để ý mong muốn, nhưng khi ý thức được sinh mệnh của mình chỉ có 3 tháng thời gian, Lý Thương nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Cứ như vậy uống rượu, hồi tưởng đến chính mình xuyên qua tới sau chuyện xảy ra, Lý Thương cứ như vậy mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Đợi đến ánh nắng rơi vào trên mặt hắn, Lý Thương mới tỉnh lại. Hắn không có mượn ra quầy, mà là từ trong nhẫn chứa vật xuất ra về ý bút cùng phủ chống không giấy. Lý Thương muốn trước khi chết, vẽ nhiều một ít phụ chú, lưu cho sư phụ, chí không, Linh Hao bọn hắn. Có thể chờ hắn vung bút, lại cảm giác được không thích hợp. Có hệ thống tồn tại, dù là có thiên nhân chi kiệt, Lý Thương y nguyên có thể tướng linh phủ cho vẽ ra đến. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được đang vẽ phủ thời điểm, chính mình thần hồn mơ hồ có lấy xé rách cảm giác. Không được, nếu như vẽ tiếp xuống dưới, thiên nhân chi kiệt sẽ tiếp tục quyết tán, dẫn đến ta thần hồn xé rách. 3 tháng tuổi thọ chỉ sợ cũng không có. Lý Thương dừng bút trong tay. Chương 698, dừng ở đây chương 698, dừng ở đây Lý Thương thấy vậy, chỉ có thể tướng về ý bút thả lại trong nhận chữ vật. Hắn nghĩ nghĩ, hay là tiến về trên đường đi bày quầy bán hàng. Thời gian kế tiếp, hắn chỉ là nghĩ lặng yên vượt qua. Tại cô độc bên trong từ từ tử vong. Cái này có lẽ chính là phương thức tốt nhất. Trải qua lần này khúc nhạc dạo ngắn sau, Lý Thương lần nữa khôi phục dị vãng sinh hoạt. Chỉ là thiên nhân chi kiệt bộc phát đến càng tấp nập. Nửa tháng không đến lại bạo phát một lần. Sau đó chính là 5-6 ngày bộc phát một lần. Nằm trong loại trạng thái này Lý Thương, căn bản không có biện pháp đi bày quầy bán hàng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cả ngày đợi tại Huyền Minh trong đạo quán. Thẩm Thương vậy phát giác được Lý Thương tình huống thân thể tựa hồ càng chuyển biến xấu, mỗi ngày đều đặc biệt tới nhìn một chút hắn tình huống. "Võ Minh, nếu không ta dẫn ngươi đi Trường Phong quận thành nhìn một chút đi. Ngươi quái bệnh này, không thể kéo dài được nữa." Thẩm Thương tràn ngập lo âu nói ra. "Vô dụng thiên hạ này không ai có thể chữa cho tốt cái bệnh này." Lý Thương lắc đầu. "Không nhất định. Phụ thân ta nhận biết Lý Thương đạo trưởng, ta trở về cầu hắn, xem hắn có hay không biện pháp có thể tìm tới Lý đạo trưởng thay trị cho ngươi bệnh." Thẩm Thương những ngày này cùng Lý Thương thường xuyên đợi cùng một chỗ, sớm đã đem hắn coi là làm hảo hữu. Bây giờ trông thấy hảo hữu không ngừng bị ốm đau tra tấn, hắn không đành lòng. Dù là hắn biết tìm tới Lý đạo trưởng hy vọng, không gì sánh được xa vời. Lý Thương nghe thấy lời này, cười một tiếng, cũng không biết làm như thế nào trả lời Thẩm Thương. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Thẩm huynh, cảm ơn ngươi. Có thể đây đều là mệnh của ta, Lý đạo trưởng cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là ngươi yên tâm, ta trong thời gian ngắn không chết được. Ngươi về nhà trước đi." Lý Thương cười nói. Thẩm Thương nhìn Lý Thương khí sắc vẫn được, nghĩ đến về trước đi cầu một chút phụ thân, xem hắn là có hay không có biện pháp liên hệ đến vị kia Lý Thương đạo trưởng. "Vậy ta đi về trước, ngươi nhớ kỹ trước đem thuốc cho sắc." Thẩm Thương trước khi đi giao phó đạo. Các loại Thẩm Thương sau khi đi, Lý Thương vẫn như cũng là ngồi tại trong sân nhỏ, một người uống rượu. Theo thời gian càng tới gần, đầu óc hắn suy nghĩ lung tung vậy càng ngày càng. Không biết sau khi ta chết, còn có ai có thể đứng ra đối kháng thần linh? Chỉ có thể ký thác vào Giang Dạ Du sứ cùng Linh Hào trên thân. Đáng tiếc ta không có khả năng cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Lý Thương thở dài một hơi. Giang Tĩnh Giao bản thân liền là kỷ nguyên trước luân hồi chân thần chuyển thế. Một khi khôi phục đỉnh phong thực lực, khẳng định có thể cùng kiếp ba quỷ chủ, đại thiên thần chống lại một chút. Có thể đơn thuần dựa vào Giang Tĩnh Giao vậy không đủ, Linh Hao là diệt thần đại thánh huyết mạch hậu duệ, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Trừ cái đó ra, còn có về với bụi đất chi nhãn, Long Tượng Thánh Phật hai vị này. Cứ việc bọn hắn cũng chỉ còn lại có một sợi nguyên linh, có thể trước mắt có khổng lồ nguyện lực chèo chống, hẳn là có thể khôi phục một chút lực lượng. Nếu như ta còn tại liền tốt, đáng tiếc Lý Thương tâm sự nặng nề. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến chính mình lần này chết về sau, có thể hay không xuyên qua. Nếu như còn có thể mặc càng, phiền phức cho ta xuyên việt về đến an toàn một điểm thế giới đi. Tốt nhất hệ thống vậy vẫn như cũ đi theo ta xuyên qua. Có thể ngày sau tu luyện tới có thể xuyên qua chư thiên cảnh giới sau, liền trở về phương thế giới này, tướng kiếp ba quỷ chủ, đại thiên thần cho một bàn tay bóc chết. Lý Thương hồ tư nghĩ lung tung đứng lên. Đối mặt tử vong, hắn kỳ thật so với thường nhân nhiều một phần lạc quan. Bởi vì hắn thật chết qua một lần. Chỉ là hắn cũng không biết chính mình lần này chết, đến cùng tiếp tục xuyên qua, hay là triệt để hồn phi phách tán. Hết thảy đều là không biết. Đảo mắt lại qua hơn nửa tháng, Lý Thương tình huống càng nghiêm trọng. Hắn hôn mê thời gian trở nên cực kỳ không quy luật, khả năng 2-3 canh giờ liền sẽ bất tỉnh đi, sau đó các loại một lúc lâu sau liền sẽ tỉnh lại. Thẩm Thương cứ việc đi cầu Thẩm Hằng, có thể Thẩm Hằng cũng là lực bất tòng tâm. Hắn xác thực không có cách nào liên hệ đến Lý Thương. Dù sau đó đã là thần tiên giống như nhân vật, Thẩm Thương có thể làm liền sẽ mỗi ngày thả nha sang đây xem một chút Lý Thương tình huống. Một ngày này, hắn hoàn toàn như trước đây đi vào Huyền Minh trong đạo quán cùng Lý Thương uống rượu. Lúc này Lý Thương trạng thái rõ ràng có chút không đúng, mở môi trắng bệnh, hai mắt vô thần. "Đều như vậy ngươi còn uống rượu?" Thẩm Thương bất đắc dĩ nói. "Chính là như vậy, mới muốn uống rượu. Hiện tại không uống, về sau khả năng đều không có cơ hội uống." Lý Thương cười ha ha. Nói, hắn đột nhiên cảm giác khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, mới phát hiện bầu trời tung bay tiểu tuyết. Đã đến mùa đông sao ta vậy mà một chút rét lạnh đều cảm giác không thấy. Lý Thương khẽ lắc đầu. Mùa đông năm nay, tựa hồ đặc biệt sớm một chút. Thẩm Thương nhìn lên bầu trời bay xuống tuyết, vậy thật bất ngờ. "Cũng tốt, cũng tốt." Lý Thương còn có thể bật cười. "Thẩm Thương, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Ta muốn Túy Hương lâu thịt bò kho giúp ta mua chút trở về." Lý Thương nói ra. "Đi, vậy ngươi về trước đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Lần này tuyết quá mức ấm lãnh. Thẩm Thương nói ra. Lý Thương gật gật đầu, đứng dậy tiến về gian phòng của mình. Thẩm Thương kiến trạng, lúc này mới yên tâm rời đi Huyền Minh đạo quán, tiến về Túy Hương lâu. Nhưng hắn không biết, Lý Thương cũng không tới gian phòng, mà là đứng tại hành lang, nhìn qua trong sân nhỏ tuyết bay, thần sắc hoảng hốt. Ngươi dự định cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi sao? Ngươi người này thật đúng là đủ hung ác tâm. Một đạo thân ảnh cao gầy đi vào trong sân nhỏ. Không tốt sao? Ta cũng không muốn chính mình thời điểm chết, người chung quanh khóc sướt mướt. Một người rời đi ngược lại càng tự tại. Lý Thương cười nói, cũng thế nếu như là ta, cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Nguyên bản còn muốn lấy ngươi thay ta nhặt xác, không nghĩ tới bây giờ là ta thay ngươi nhặt xác. Bạch Hà có chút thổn thức. Vậy phiền phức ngươi nếu lại tìm người nhặt xác cho ngươi. Lý Thương nhún nhún vai, chỉ có thể như vậy. Đến, tiếp tục uống. Bạch Hà cầm một bầu rượu đi ra. Hai người ngồi tại hành lang trên thềm đá uống. Lúc trước ta chính là tại Huyền Minh đạo quán đạp vào con đường tu luyện. Lúc đó lao đầu nói với ta, đạp vào con đường tu hành, liền không cách nào quay đầu lại. Hiện tại xem ra, ta con đường tu hành vậy nhanh đến cuối cùng. Tại Huyền Minh đạo quán bắt đầu, cũng liền ở chỗ này kết thúc đi. Lý Thương ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một tia hồi ức. Ngày xưa đủ loại, từng cái hiện hiện. Ngụy Nam Thạch Chi Họa, Tâm Quỷ Tông Thánh Tử, Dệ Mộng Thần Nữ, Thật Giả Long Tự Phật, Thiêu Sạch Xâm Lấn. Rất nhiều cái khuôn mặt tại Lý Thương não hải như cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện. Ân, còn có lời gì muốn giao phó sao? Bạch Hà hỏi. Đây là ta những ngày này sửa sang lại cá nhân tu luyện tâm đắc, làm phiền ngươi giao cho ta sư phụ. Còn có viên này nhẫn chữ vật, bên trong có không ít linh phủ. Cuối cùng làm phiền ngươi cùng sư phụ ta nói một tiếng, đồ nhi bất hiếu xin ngài tha thứ. Lý Thương tướng một quyển sách cùng nhẫn chữ vật giao cho Bạch Hà. Đi, ta sẽ làm đến. Bạch Hà không có ngày xưa thần đầu mặt ủy. Đa tạ. Lý Thương gật gật đầu. Hắn nhìn qua trong sân nhỏ tuyết bay, con mắt chậm rãi nhắm lại. Nhìn, Lý Thương liền phảng phất ngủ bình thường. Khả Bạch Hà lại biết, hiện tại Lý Thương chính là một cái xác không. Thần hồn đã bị triệt để xé rách biến mất. Ai không nghĩ tới ngươi đi đến một bước này đến đây chấm dứt. Bạch Hà khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó, Lý Thương thân thể đốt cháy lên nóng rực hỏa diễm, tại đầy trời tuyết bay bên trong, hóa thành cho bụi. Mà Bạch Hà thân ảnh, vậy lặng yên biến mất, ẩn nấp tại trong gió tuyết. Chương 699, quá khứ và hiện tại chương 699, quá khứ và hiện tại lúc này, Thẩm Thường vừa vặn từ tiểu lâu vòng trở lại. Đang lúc hắn muốn đi tiến đạo có lúc, lại trông thấy một cái nam tử cao gầy đi tới. Ngươi là? Thẩm Thường hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại Huyền Minh đạo quán cũng không đối ngoại mở ra, nói như vậy sẽ không có người tới dâng hương. Huống chi nam tử này tương đương lạ mặt, hẳn không phải là phố cũ người. Hắn đi Bạch Hà đối với Thẩm Thường, không giải thích được nói một câu. Có ý tứ gì? Thẩm Thường không có chút nào lý giải. Người rất nhanh liền minh bạch. Bạch Hà nhẹ nhàng nói ra. Khi hắn nói xong câu đó, Thẩm Thường cả người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mấy hơi sau, Thẩm Thường con ngươi mới khôi phục tiêu cự. Hắn nhìn qua dông tuyết Huyền Minh đạo quán, ánh mắt hoảng hốt. Lạnh quá vậy mà tuyết rơi. Mau về nhà đi. Thẩm Thường đưa tay đem đạo quán cửa lớn đóng lại. Nói đến võ huynh vậy rời đi mấy ngày không biết là có hay không bình yên vô sự. Thẩm Thương nói thầm lấy. Tại hắn trong trí nhớ, võ trí không tại vài ngày trước đã rời đi Huyền Minh đạo quán, tiến về Trường Phong quận thành nưu sinh. Hô hô lại là một cơn gió lạnh thổi tới, để Thẩm Thương đánh run một cái. Hắn vội vàng xoay người rời đi. A, ta làm sao còn mua điểm thịt bò kho tính toán, hãy cầm về đi thêm đồ ăn đi. Thẩm Thương thân ảnh vậy dần dần biến mất tại trong gió tuyết. An Hưng huyện thành người vậy rất nhanh quên lãng võ trí không tồn tại. Huyền Minh tổ đỉnh, tổ sư điện bên trong, nói cùng tổ sư thân ảnh hiện lên ở trong đại điện. Tha chắp tay sau lưng đi tới cửa đại điện. Đương nhiên, kiếp ba quỷ chủ là một bước cũng không dám bước ra đi. Tha liền đứng tại cửa ra vào trước, ngắm nhìn phương xa. Quả nhiên, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn chết đi. Không có ngươi, cứ việc có chút tịch mịch, trung quy cũng là một chuyện tốt. Kiếp ba quỷ chủ mặt mỉm cười xoay người, nhìn về phía để đặt tại pháp đài pháp kiếm. Lần này, trung quy là ta thắng. Ngươi chỉ có thể sống ở đi qua, mà ta sống cho tới bây giờ. Ông tổ sư pháp kiếm nhẹ nhàng tiếng rung, phát ra một chùm kiếm khí. Phốc phốc. Kiếm khí xuyên thủng kiếp ba quỷ chủ mi tâm. Vô dụng dòng sông thời gian đã bị cắt đứt. Lý Thương vừa chết, trong nhân thế hướng đi cuối cùng sẽ trở lại quỹ đạo. Kiếp ba quỷ chủ nết miệng cười một tiếng, sau đó thân thể tiêu tán tại tổ sư điện bên trong. Trong khoảnh khắc, tổ sư điện lại khôi phục căn tĩnh. Đại Càn Vương triều, quốc đô. Huyền Phong tử ngay tại hoàng cung vân đài phía trên uống rượu. Những ngày này, hoàng triều xuất lĩnh đại quân tại Đại Chu Vương triều công thành chiếm đất, tình thế một mảnh tốt đẹp. Đại Chu Vương triều chín đại tư mệnh, bao quát thần tử ở bên trong đều là đã bỏ mình, căn bản tổ chức không được bất kỳ lực lượng nào phản kháng, chỉ có thể che giấu, tùy ý cương vực luân hãm. Lớn vại vương triều bên kia càng là dần dần hướng tới bình ổn trạng thái. Thân là đại càn quốc sư Huyền Phong tử, tự nhiên không cần như lúc trước như vậy bận rộn. Cứ việc bởi vì thiên địa dị biến, gia túy xuất hiện tần suất càng thêm tấp nập. Có thể Huyền Minh đạo quán thế hệ trẻ tuổi vậy bồi dưỡng đứng lên, hiệp đồng chấn thần ti ở các nơi chạm yêu trừ ma, cũng không cần hắn quá quan tâm. Nói đến Lý Thương tiểu tử này lại không biết đi nơi nào. Đại Chu vương triều bên kia chiến sự hẳn là không hắn chuyện gì, người lại không thấy. Thần thần bí bí. Huyền Phong tử im lặng lắc đầu. Lúc này bầu trời đột nhiên rơi ra tuyết mịn, chẳng biết tại sao. Huyền Phong tử cảm giác trong lòng run sợ một hồi, không hiểu bi thống tràn ngập ở trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Huyền Phong tử không biết cái này bi thống từ đâu mà đến, nhưng hắn biết cái này nhất định là cùng hắn có chặt chẽ người liên hệ xảy ra chuyện. Là ai? Huyền Phong tử biến sắc. hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn lấy ra một tờ linh phủ, cấp tốc ở phía trên viết mấy chữ. Nhất định phải về ta. Huyền Phong Tử trong lòng khẩn cầu lấy. Nhưng khi hắn viết tại linh phủ mấy chữ kia biến mất sau, không còn có bất luận cái gì chữ viết hiện hiện. Huyền Phong Tử trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt, hắn lẩm bẩm, không có khả năng làm sao có thể chứ tiểu tử, ngươi nhanh lên về ta. Nói, Huyền Phong Tử lại viết mấy chữ, vẫn như trước không có đạt được đáp lại. Trong lúc nhất thời, Huyền Phong Tử cũng không ngồi yên được nữa. Giờ phút này hắn chỗ nào còn chú ý được bản thân chỗ này vị quốc sư thân phận, chỉ muốn xác nhận đồ đệ mình an nguy. Nhưng khi Huyền Phong Tử sau khi đứng dậy, thần sắc lại trở nên bắt đầu mờ mịt. Hắn không biết Lý Thương bây giờ ở nơi nào. Hắn muốn đi tìm Lý Thương, nhưng lại không biết đi nơi nào tìm. Sao lại thế? Huyền Phong Tử như là người chết chìm giống như, bắt đầu liên lạc những người khác. Hoàng Triều, Huyền Hư Tử, Diệp Dung. Có thể những người này cũng không biết Lý Thương bây giờ ở đâu. Chỉ có Diệp Dung tại nửa năm trước gặp qua Lý Thương một mặt. Đối phương tướng hôn mê bất tỉnh, Giang Tĩnh Giao xin nhờ nàng chiếu khán, đằng sau liền không biết lúc nào đi hướng về phía. Huyền Hư Tử còn cho Huyền Phong Tử nói một lần Lý Thương bị Cựu Linh Chân Quân nguyền rủa sự tình. Lúc này, Huyền Phong Tử mới biết được Lý Thương một mực tại giấu giếm chính mình. Gia hỏa này không đúng, có một người hẳn phải biết. Huyền Phong Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn tướng chính mình pháp khí Hồ Lô Diệu gọi ra, bay thẳng hướng về phía phương xa. Ba ngày sau, Huyền Phong Tử cuối cùng từ Đại Càn Quốc đều chạy trở về Trường Phong trong quận. Hắn cũng không có đi Huyền Minh đạo cung, mà là trực tiếp đi Trường Phong quận thành. Dựa theo ký ức lộ tuyến, Huyền Phong Tử đi vào một đầu vắng vẻ trong đường phố. Nơi này có một gian nến hương trại, nhưng bây giờ nến hương này trại lại đại môn đóng chặt. Huyền Phong Tử đem nó đẩy ra, nến hương trong cửa hàng kia sáng lờ mờ, từng cái gấp giấy đóng người chồng lên nhau, ánh mắt đều đang ngó chừng Huyền Phong Tử. Huyền Phong Tử tập mãi thành thói quen, hắn đi vào nến hương trong cửa hàng, phát hiện bày hàng đã có một tầng thật mỏng cho bụi. Hiển nhiên, nơi này hẳn là có một đoạn thời gian không ai xử lý. Làm sao lại ngay cả hắn đều không ở nơi này? Huyền Phong Tử nhíu mày, hắn rời đi nến hương trại, tìm tới phụ cận một cái láng giềng đại thẩm nghe ngóng. Đại nương, nến hương kia trại lúc nào không ra? Đại thẩm gặm lấy hạt dưa, đã sớm không mở, giống như có 2-3 tháng, cũng không biết chủ quán kia đi nơi nào. Huyền Phong Tử kinh nghi bất định, làm sao trùng hợp như vậy? Lý Thương hư hư thực thực xảy ra chuyện, mà lão Bạch vậy trong khoảng thời gian này rời đi. Đúng lúc này, Đại Thẩm lên tiếng nói, ai đây, không phải là nến hương trại lão bản sao? Huyền Phong Tử ghé mắt xem xét, chỉ gặp một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử cao gầy đi vào trong hẻm nhỏ. Là hắn. Đa tạ Đại Thẩm. Huyền Phong Tử cáo tạ sau, vội vàng đi hướng lão Bạch mà đi. Vào trong điếm nói đi. Lão Bạch đối với Huyền Phong Tử xuất hiện, không có một chút ngoài ý muốn. Huyền Phong Tử gật gật đầu. Hai người lúc này đi vào nến hương trong tiệm. Lão Bạch, ngươi biết Lý Thương ở nơi nào sao? Huyền Phong Tử không có hỏi lão Bạch trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Hắn bây giờ chỉ muốn biết một chút sự tình, đó chính là Lý Thương đến cùng người ở chỗ nào. Lý Thương lão Bạch nhìn qua Huyền Phong Tử, khẽ lắc đầu. Hắn xuất ra một quyển sách, còn có một chiếc nhẫn. Đây là Lý Thương trước khi đi, để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Huyền Phong Tử trông thấy hai thứ đồ này, toàn thân run lên, Hứa Cửu cũng không từng nói. Lão Bạch vậy minh bạch Huyền Phong Tử tâm tình vào giờ khắc này, cũng là không nói một lời. Chương 700, vội vàng chương 700. Đội vàng vì cái gì tiểu tử này không phải không gì làm không được sao? Liên tiếp ba quỷ chủ đều thua ở trên tay của hắn. Hắn làm sao có thể cứ như vậy chết? Huyền Phong Tử vẫn là không cách nào tiếp nhận tin tức này. Phải biết, hắn nhưng là nhìn xem Lý Thương từ nhỏ đến lớn tình cảm thâm hậu. Lão Bạch nhìn qua Huyền Phong Tử bộ dáng, vậy minh bạch Lý Thương vì sao lựa chọn tự mình một người chờ đợi tử vong. Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn lên tiếng nói, Lý Thương trước khi chết, để cho ta mang cho người một câu. Hắn nói đồ nhi bất hiếu, xin ngài tha thứ. Lão Bạch tướng Lý Thương lời nói truyền đạt cho Huyền Phong Tử, Huyền Phong Tử hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn bi thống, nhưng loại này đau nhức, hắn từng trải qua rất nhiều lần. Sư phụ, sư đệ đều đã từng cách hắn rời đi, bây giờ lại đến phiên hắn đệ tử duy nhất, vậy đồng dạng cách mình mà đi. Huyền Phong Tử tướng Lý Thương vậy bản tu luyện tâm đến, cùng nhận chữ vật cho thu lại. Hắn thi thể bây giờ ở đâu? Huyền Phong Tử hỏi. Không có hắn tướng thân thể đốt cháy thành tro. Lão Bạch bình tĩnh nói, gia hỏa này chết đều không cho ta nhìn một chút, thật sự là một chút tưởng niệm đều không cho ta lưu. Huyền Phong Tử nhẹ giọng thở dài. Lý Thương xin nhờ ta làm sự tình, cứ như vậy nhiều. Muốn ta cùng ngươi uống một chén sao? Lão Bạch trời sinh tính quái gở, càng không hiểu an ủi ra sao người. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất an ủi người biện pháp, chính là bồi Huyền Phong Tử uống rượu. Uống. Huyền Phong Tử xác thực nghĩ đến giải cứu Tiêu Trừ. Hai người ngay tại nến hương trong cửa hàng uống. Trong lúc đó, Huyền Phong Tử hướng Lão Bạch hỏi thăm Lý Thương trước khi chết tình huống. Khi biết được Lý Thương về tới An Hưng huyện, hắn cười khổ nói, ta đã sớm nên đoán được. Lá dụng về cội, Lý Thương không tại An Hưng huyện thành, còn có thể chỗ nào? Đáng tiếc, tiểu tử này tâm quá độc ác, thậm chí ngay cả ta đều giấu giếm. Nói nói, Huyền Phong Tử cầm hồ lô rượu, rót một miệng lớn. Lão Bạch cứ như vậy bồi tiếp Huyền Phong Tử uống rượu. Rót xong rượu, Huyền Phong Tử lại lầm bầm lồ bầu, lúc trước ta thu lưu tiểu gia hỏa này thời điểm, chỉ muốn để hắn làm cái phạm nhân tầm thường cả đời. Dù sao hắn thật không có cái gì thiên phú tu luyện, bước vào tu luyện giới ngược lại là hại hắn. Có thể về sau tiểu tử này ngoài ý muốn gặp cùng một chỗ thì biến. Thời điểm đó ta mới cảm giác được thiên địa tựa hồ đang bắt đầu biến hóa, ta tùy xuất hiện đến càng tấp nập, liền nghĩ dạy hắn một chút bảo mệnh bản lĩnh, dẫn hắn đạp vào con đường tu luyện. Trên thực tế, là ta có mắt không trọng, đoán sai tiểu tử này thiên phú tu luyện. Thiên phú của hắn, viễn siêu ta nhận biết, Huyền Minh đạo quán như vậy kéo dài lịch sử, cũng không có xuất hiện qua. Huyền Phong Tử nói Lý Thương một ít chuyện. Lão Bạch là cái rất tốt người nghe, vậy không chen vào nói, lặng yên nghe. Qua ba lần rượu sau, Huyền Phong Tử say ngã tại trên mặt bàn. Huyền Phong Tử nói thế nào cũng là lục giai nguyên thần, đương nhiên sẽ không uống chút rượu liền say. Chỉ là bởi vì hắn muốn say. Lão Bạch không có say. Hắn cầm chén rượu đi vào nến hương trải trước, hướng xuống đất một rồi. Đi tốt. Ngày kế tiếp, Huyền Phong Tử từ nến hương trong cửa hàng tỉnh lại, cùng Lão Bạch cáo biệt sau liền trực tiếp rời đi. Có thể Huyền Phong Tử không có đi An Hương huyện thành. Khả năng hắn còn không có hoàn toàn tiếp nhận Lý Thương rời đi sự thật, có một chút trốn tránh cảm xúc. Đây là nhân chi thường tình. Huyền Phong Tử yên lặng về tới Đại Càn Quốc đô, tựa như chưa bao giờ rời đi. Hắn nghĩ nghĩ, hay là tướng Lý Thương rời đi tin tức báo cho hoàng triều, còn có Huyền Hư Tử. Lý Thương đã qua đời tin tức, khẳng định không có khả năng công khai. Cứ việc hiện tại Đại Chu Vương triều khẳng định là không tạo nổi sóng gió gì, nhưng nếu như thiên địa lần thứ ba dị biến, thần linh đối với trần thế ảnh hưởng tăng cường, khẳng định sẽ lại nhấc lên một trận náo động. Nếu như Lý Thương còn sống, chỉ cần là thần linh không giáng lâm điều kiện trước tiên, như vậy thì đều tốt nói. Cho nên hoàng triều, Huyền Hư Tử bọn người nhất định phải biết được, sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Khi tướng Lý Thương chết đi tin tức phát cho hoàng triều cùng Huyền Hư Tử sau, Huyền Phong Tử toàn thân bị rút sạch khí lực giống như ngồi tại đại điện cầu thang, ánh mắt lộ ra mê vong bi thương. Đại Chu Vương triều, Cửu Huyền Thành. Đây là Đại Chu Vương triều quốc đô, lịch sử đã lâu, phồn hoa phát đạt, có gần 5 triệu đại chu bách tính cư trú ở này. Ngay tại 2 ngày trước, Đại Kiền quốc chủ hoàng triều đã xuất lĩnh đại quân đem nó công phá. Cửu Huyền Thành quân coi giữ cũng không có quá nhiều chống cự, chỉ là có một ít ngoan cố phái kiên trì tử thủ, bị hoàng triều cách không oanh sát sau, nó quân coi giữ liền quân tâm tăng dã, chỗ nào còn muốn lấy chống cự, trực tiếp mở cửa thành ra đầu hàng. Hoàng triều cứ như vậy không cần tốn nhiều sức tướng Đại Chu quốc đô bắt lại, cấp tốc tướng trong thành quản không đứng lên. Có thể xử lý như thế nào những hàng binh này, thành hoàng triều một nan đề. Đại Chu Vương triều binh lính đều là cựu tộc người. Đối với Cựu Linh chân quân tín ngưỡng rất trung thành, chỉ sợ về sau sẽ còn náo động. Trong đại điện, hoàng triều vọng lấy trên tay danh sách, lâm vào trầm tư. Quốc chủ vẫn là có ý định dựa theo đại thoại vương triều như thế. Huyền Hư Tử nghe được hoàng triều nói bóng gió, hắn cảm nhận được đối phương sát ý ân hai tay của ta đã dính đầy huyết tinh. Đã như vậy, lại nhiễm một chút vậy không có gì đáng ngại. Nếu không, một khi Cựu Linh chân quân ngày sau giáng lâm, những này đầu hàng cựu tộc sĩ tốt nhất định sẽ phản loạn. Hoàng triều ánh mắt tương đương lãnh khốc. Hắn tại lớn càng thời điểm, liền được phong làm thiết huyết hầu. Thiết huyết vô tình, không có bất luận cái gì lòng dạ đàn bà. Nếu là buông tha những này đại chu sĩ tốt ngày sau tạo thành càng lớn náo động, sẽ chỉ tử thương càng nhiều người. Cùng dạng này, hoàng triều không để ý thanh danh của mình lại huyết tình một chút. Dù sao hắn tại lớn tại cựu địa bên kia đã được xưng đao phủ, sao còn muốn cùng chí không trụ trì liên hệ? Nhất định phải xin mời Long Tượng Thánh Phật tới, mới có thể trấn trụ những sĩ tốt này mà khí. Huyền Hư Tử gật gật đầu. Đạo trưởng yên tâm, chí không đại sư đã đang đuổi tới trên đường. Hoàng triều hiển nhiên đã sớm làm xong an bài. Vậy là tốt rồi. Huyền Hư Tử gật gật đầu. Đúng rồi đạo trưởng. Sớm đi thời điểm, Huyền Phong Tử đạo trưởng từng đi tìm ta, hắn muốn hỏi thăm Lý Thương đạo trưởng tình huống cùng hạ lạc. Hoàng triều nhắc lên chuyện này. Huyền Hư Tử sắc mặt nghiêm trọng, nhị sư đệ hôm qua cũng đã hỏi ta, ta tướng Lý Thương bị Cựu Linh chân quân nguyền rủa một chuyện nói cho hắn. Hoàng triều có loại cảm giác xấu, Huyền Phong Tử đạo trưởng là Lý Thương đạo trưởng sư phụ, chỉ là lúc trước chúng ta một mực không có tướng Lý Thương đạo trưởng tình huống nói cho hắn biết. Bây giờ hắn đột nhiên hỏi tới, phải chăng mang ý nghĩa Lý Thương đạo trưởng khả năng xảy ra chuyện gì? Có thể dựa theo linh hao thuyết pháp, Lý Thương đạo trưởng không phải còn có thời gian 3 năm sao? Trước mắt chỉ là đi qua nửa năm nha. Kỳ thật hắn cùng Huyền Hư Tử cũng liền so Huyền Phong Tử biết được nhiều một chút. Những tin tức kia cũng đều là Tòng Long Tượng chùa trở về linh hao biết được. Ta vậy có đồng dạng mê hoặc, sợ nhất Lý Thương lừa tất cả chúng ta. Huyền Hư Tử hiểu rất rõ chính mình bị sư đệ này, thật thật giả giả, liền ngay cả thần linh đều bị hắn đùa bỡn đầu óc choáng váng, khó mà suy nghĩ. Hy vọng ta dự cảm không đúng. Hoàng Chiêu có chút thở dài. Ngay sau đó, hai người tựa hồ đồng thời nhận được tin tức gì, thần sắc lại biến. Chương 701, linh vị chương 701, linh vị không thể nào. Lý Thương đạo trưởng qua đời. Hoàng Chiêu không thể tin được Huyền Phong Tử phát ra tới tin tức có thể Huyền Phong Tử là Lý Thương đạo trưởng sư phụ, chắc chắn sẽ không cầm tin tức này nói đùa. Đối với Hoàng Triều tới nói, nội tâm của hắn một mực đem Lý Thương coi là chính mình đại ân nhân. Bởi vì hắn biết, nếu là không có Lý Thương, chính mình sớm đã chết ở Long Tượng Tự, làm sao có thể thành tựu hôm nay hoàng đồ bá nghiệp. Nhưng bây giờ, vị ân nhân này đột nhiên qua đời, để Hoàng Triều thố tay không kịp. Huyền Hư Tử trầm mặc không nói. Hắn tính cách cứng nhắc, cảm xúc sẽ không hiển lộ. Nhưng hắn nội tâm đồng dạng tràn đầy chấn kinh cùng bi thống. Đối với vị sư đệ này, nội tâm của hắn có vô kỳ hận đợi. Có thể hay không đúc lại Huyền Minh đạo xem huy hoàng của ngày xưa, kỳ thật chính là nhìn Lý Thương tạo hóa. Hắn thậm chí cảm thấy đến Lý Thương có thể trở thành khai phái tổ sư nhân vật như vậy, lại không nghĩ rằng tại nửa đường vẫn lạc. Huyền Hư Tử thật sâu hô hấp, áp chế cảm xúc. Vậy hạ, Lý Thương rời đi tin tức, ngàn bạn không thể để cho Linh Hao biết. Hắn từ nhỏ liền cùng Lý Thương sống nương tựa lẫn nhau, một khi biết Lý Thương qua đời, vô cùng có khả năng nhập ma. Ta nhập sau lại tìm cơ hội cùng hắn nói. Huyền Hư Tử duy trì tỉnh táo. Hắn ngay cả giết sư phụ đều có thể đi tới, dù là tin tức đột nhiên đứng lên, hắn cũng có thể trước đem nó áp xuống tới, làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Bởi vì Huyền Hư Tử trong lòng rõ ràng, Lý Thương lừa gạt đám người. Công bố mình còn có 3 năm tuổi thọ, chính là muốn cho Linh Hao, chí không bọn người có một cái giảm sóc thời gian. Lớn càng vương triều càng không thể loạn, nếu không Lý Thương làm hết thể liền buồn phí. Ta đã biết. Hoàng triều song quyền nắm chặt, cũng là đang cực lực áp chế tâm tình mình. Bệ hạ, Lý Thương đã chết. Đợi ngày sau thiên địa dị biến, thần linh giáng thế, ngươi cùng Giang Tinh Giao, Linh Hao chính là hy vọng cuối cùng. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Không bao lâu, Đại Chu Vương triều cương vực liền có thể toàn bộ luân hãm. Nói một cách khác, Lớn Càn Vương triều sẽ cùng Đại Ngu Vương triều như vậy, đơn độc thống trị một mảnh đại lục. Hoàng triều tương đương với hoàn thành nửa cái thánh tiên con thành tựu. Sau đó, chỉ cần hắn tướng cái này khổng lồ cường thịnh quốc vận tiêu hóa, hẳn là có thể nhanh chóng bước vào tu sĩ nhân loại đỉnh phong, cửu giai bờ bên kia. Về phần Giang Tĩnh Giao, Linh Hao thì là huyết mạch trong người là thủ, hạn mức cao nhất cực cao. Hoàng triều nghe vậy, trong mắt lánh khốc chi sắc càng thêm nồng đậm, Huyền Hư Tử đạo trưởng nói không sai, nhất định phải nhanh tướng Đại Chu Vương triều bắt lại, sau đó đại thanh tẩy, tướng tất cả cựu tộc quý tộc đổ sát sạch sẽ. Hiện tại Lý Thương qua đời, mọi chuyện đều phải gấp hơn một chút. Nếu không, thời gian khả năng liền không đứng tại bọn hắn bên này. Hoàng triều cùng Huyền Hư Tử đều khắc chế cảm xúc, tướng như thế nào đại thanh tẩy thương lượng xong. Các loại hai người nói chuyện với nhau hoàn tất sau, Huyền Hư Tử liền một mình rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Hoàng triều một người. Lý đạo trưởng Hoàng triều trường thán một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại kiên định. Ngươi yên tâm, mặc dù ta hồn phi phách tán, cũng sẽ không để thần linh giáng lâm. Huyền Hư Tử đi ra Cựu Huyền Thành, đi vào vùng ngoại ô một tòa núi hoang trước. Hắn tấm kia cứng nhắc nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên co quắp một chút. Trong lúc bất chợt, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ đại lượng lôi quang màu tím, hung hăng chụp về phía trước vách núi. Và anh, cả ngọn núi đều tại lay động, nương theo lấy lôi đỉnh tiếng oanh minh, đột nhiên sụp đổ pha thoái, hóa thành đầy trời bụi. Huyền Hư Tử phủi bụi trên người một cái, quay người rời đi. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn thay Lý Thương hoàn thành chưa hoàn thành sự tình. Lý Thương cứ như vậy lặng yên qua đời. Trừ Huyền Phong Tử, lão Bạch mấy người bên ngoài, lại không người biết được chuyện này. Hoàng triều canh là luân phiên triển khai đại thanh tẩy, tướng cựu tộc quý tộc huyết mạch, bao quát tất cả sĩ tốt toàn bộ đều đổ sát không còn. Trong lúc nhất thời, Cựu Huyền Thành có thể nói là máu chảy thành sông, oan khí trùng thiên. Tất cả đại chu bách tính đều khuất phục tại hoàng triều huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn phía dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng chính là loại huyết tinh này thủ đoạn, để hoàng triều triệt để tướng Cựu Huyền Thành trường không lấy. Sau đó một đoạn thời gian, hắn mang theo đại quân như cuồng phong quét lá rụng giống như, tướng đại chu vương triều tất cả cương vực đều quét sạch không còn, thanh thế trong lúc nhất thời đạt tới cường thịnh. Trong lúc này, Huyền Phong Tử lại lặng yên rời đi, quay trở về tới Trường Phong quận thành Huyền Minh đạo cung. Lúc này Huyền Minh đạo cung đã sớm không giống với ngày xưa, trở thành lớn cản thứ nhất tu luyện thánh địa. Vô số thiên tư hơn người người tu luyện đều ở nơi này tu luyện, sau đó tiến về các nơi trảm yêu trừ ma, tiêu trừ tạp ý. Huyền La Tử, Diệp Dung đã sớm thành tổ sư bối phận nhân vật, rất ít xuất hiện trong mắt mọi người. Phong luyện đan, Diệp Dung đánh ra từng nhát thủ ấn, thôi động hỏa diễm thiêu đốt lấy đan lô. Bây giờ Huyền Minh đạo quan sát giống như cường thịnh đứng lên, cũng mặc kệ là Diệp Dung hay là Huyền La Tử, bọn hắn đều biết rõ bây giờ điểm ấy lực lượng đối với những cái kia rời rạc ở thiên ngoại thần linh tới nói, không đáng kể chút nào. Cho nên chỉ có thể thừa dịp thần linh còn chưa giáng lâm trước đó, tướng Huyền Minh đạo xem thực lực có thể tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu. Sư muội, ngay tại luyện đan Diệp Dung, đột nhiên nghe thấy được một tiếng kêu gọi. Diệp Dung hơi sững sờ. Nàng đánh võ ấn, trước đem đan lô hỏa diễm duy trì ở, sau đó đứng dậy rời đi phòng luyện đan, đi vào Huyền Minh đạo cùng chỗ sâu nhất tổ sư điện. Tại Huyền Minh đạo trong cùng, tổ sư điện là chân chính cấm địa, trừ tại một chút đặc thù thời gian bên ngoài, đệ tử bình thường vào ngày thường căn bản cũng không có thể đến gần. Khi Diệp Dung đi vào tổ sư điện bên trong, nhìn thấy hai bóng người. Đại sư Minh, nhị sư Minh, các ngươi làm sao đồng thời trở về? Diệp Dung thần sắc nghi hoặc. Phải biết, Huyền Hư Tử theo hoàng triều bốn chỗ chinh chiến, Huyền Phong Tử thì là lưu tại Đại Càn quốc đô bên trong trấn thủ lấy, bình thường đều sẽ không trở về Huyền Minh đạo cung. Hết lần này tới lần khác một ngày này, đồng thời trở về, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Còn chưa chờ Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử đáp lời, Diệp Dung đã nhìn thấy Huyền Phong Tử trên tay cầm lấy một khối linh vị. Phía trên thình lình viết nguyên cấp hai chữ. Diệp Dung thần sắc lập tức ngốc trệ. Nàng biết nguyên cấp là ai đạo hiệu. Sư Minh Lý Thương sư chất hắn Diệp Dung giờ khắc này rốt cuộc minh bạch Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử vì sao đột nhiên chạy về. Lý Thương hắn đi. Huyền Phong Tử xoa xoa trên tay linh vị, liền muốn đặt ở pháp đàn phía dưới cùng. Lý Thương đối với Huyền Minh đạo xem làm hết thảy, tự nhiên có tư cách tại sau khi chết tiến vào tổ sư điện. Có thể bởi vì hắn bối phận thấp, chỉ có thể đặt ở phía dưới cùng nhất. Kết quả Huyền Phong Tử còn không có buông xuống, pháp đàn kia tất cả linh vị đều rung động đứng lên. Cái này Huyền Phong Tử không nghĩ tới loại tình huống này xuất hiện. Xem ra tổ sư gia bọn họ cảm thấy tướng Lý Thương đặt ở phía dưới cùng nhất không ổn. Huyền Hư Tử suy đoán nói, vậy làm sao bây giờ? Huyền Phong Tử cũng không biết làm sao. Diệp Dung Tử trong kinh hãi khôi phục một chút. Nàng bình phục tâm tình nói ra, không bằng chúng ta tái thiết một cái pháp đàn, tướng Lý Thương sư chất linh vị đơn độc đặt ở chỗ đó. Huyền Hư Tử gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ba người chung sức hợp tác, rất nhanh liền dựng ra một cái pháp đàn, tướng Lý Thương linh vị để đặt tại phía trên nhất. Nhị sư Minh sư chất hắn Diệp Dung vẫn là không nhịn được hỏi. Lý Thương chịu cựu linh chân quân ám toán thần hồn suy kiệt, ta cũng là trước đây không lâu mới biết. Gia hỏa này, trước khi chết đều còn tại giấu giếm ta. Huyền Phong Tử thở dài một hơi. Chương 702, cáo chi chương 702, cáo chi. Huyền Phong Tử nói rất bình tĩnh. Có thể Diệp Dung biết mình bị sư huynh này tính cách. Lý Thương là hắn thân cận nhất đệ tử, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn bi thống. Nhưng Huyền Phong Tử lại gắt gao tướng phần nhân tình này tự áp chế. Tư nhân đã qua đời, Huyền Phong Tử còn muốn thay mất đi Lý Thương còn sống. Ba người trầm mặc không nói, phân biệt cho Lý Thương dân hương. Chờ đợi tế hương đốt hết sau, bọn hắn mới rời khỏi tổ sư điện. Rời đi một khắc này, Huyền Phong Tử hay là nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. kéo kẹt tổ sư điện cửa lớn một lần nữa đóng lại. Từ nay về sau, người tổ sư này điện không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Huyền hư tử đánh ra một đạo cấm chế. Bây giờ Lý Thương Linh bị để đặt tại tổ sư điện bên trong, một khi bị đến đây thăm viếng đệ tử phát hiện, sự tình liền không dối gạt được. Đại sư Minh yên tâm, ta biết làm thế nào. Cái kia bằng không nói cho Lục sư Minh. Diệp Dung hỏi. Tổ sư điện bản thân liền là trọng địa, phong đứng lên cũng sẽ không quá mức làm người khác chú ý, mà Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trừng Con lưu lạc tứ phương, căn bản không tại Huyền Minh đạo cung. Chỉ có Huyền La Tử một mực đợi ở chỗ này, hiện tại đột nhiên phong tổ sư điện, nếu là hắn đột nhiên vấn đề, Diệp Dung cũng không tốt tìm để ý tới. Các loại lục sư đệ hỏi liền cùng hắn nói đi. Nhớ kỹ trừ lục sư đệ bên ngoài, không có khả năng lại cùng những người khác nói. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Diệp Dung gật gật đầu. Diệp sư muội, Giang Dạ Du sứ tình huống như thế nào? Huyền Phong Tử hỏi. Hắn lần này trở về, không chỉ có là bởi vì Lý Thương Linh bị bỏ vào tổ sư điện một chuyện, cùng Giang Tĩnh Giao vậy khá liên quan. Giang cô nương vẫn còn trạng thái hôn mê, Diệp Dung nói ra. Dẫn ta đi gặp nàng một mặt. Hiện tại có một số việc, nhất định phải để nàng ra mặt mới được. Huyền Phong Tử nói ra. Diệp Dung lúc này mang theo Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử đi đến một gian mật thất. Vừa tiến vào, Huyền Phong Tử cũng cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh. Nói là mật thất, kỳ thật dùng hầm băng hình dung càng thêm chuẩn xác. Giang Tĩnh Giao nằm tại một tấm trên xe trượt tuyết, hai mắt nhắm nghiền. U quỷ, ra đi. Huyền Phong Tử từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây chiều hồn tiên. Theo một đạo u quang thoáng hiện, u quỷ thân ảnh lặng yên mà ra. Hắn hiển nhiên cũng biết chủ nhân Lý Thương rời đi tin tức. Nếu là u quỷ tượng trước đó như vậy nào có phản cốt, đương nhiên sẽ không nghe Huyền Phong Tử lời nói. Dù sao tu vi của hắn, thế nhưng là vượt trên Huyền Phong Tử một cái đại cảnh giới. Nhưng đối phương là Lý Thương sư phụ, u quỷ rất thuận theo gật đầu, đưa tay phải ra. Trong khoảnh khắc, cái này hầm băng mật thất hàn khí đều bị hắn hấp thu. Giang Tĩnh Giao trên người hàn khí, vậy đồng dạng là như vậy. Huyền Phong Tử hít sâu một hơi, Giang cô nương Lý Thương thân tử đạo tiêu. Hắn nói chuyện trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong ầm vang lan tràn ra. Huyền Phong Tử, Diệp Dung, Huyền Hư Tử chỉ cảm thấy huyết đục ngay tại quỷ dị hư thối mục nát. Sau đó, cảm giác này lại nhanh chóng tiêu tán. Phát sinh chuyện gì? Giang Tĩnh Giao từ xe trượt tuyết đứng dậy, thanh âm so băng còn lạnh hơn. Nàng những ngày này đã sớm khôi phục thương thế, chỉ là nàng lúc trước đột phá quá nhanh, thân thể thuế biến đến không đủ nhiều, cho nên mới sẽ một mực ngủ say, chờ đợi thân thể bị thần huyết tẩm bổ sau khi thuế biến tại tỉnh lại. Nhưng khi nàng nghe được Lý Thương thân tử đạo tiêu tin tức, trong nháy mắt thối lui ra khỏi loại kia ngủ say trạng thái. Giang Dạ Du sứ, cái này muốn tòng long lao quan trận đại chiến kia nói lên. Huyền Hư Tử trông thấy Giang Tĩnh Giao còn có thể giữ vững tỉnh táo, lúc này lên tiếng giải thích. Giang Tĩnh Giao lặng lặng nghe xong, nàng như là người không việc gì giống như nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Huyền Phong Tử trong lòng nhíu mày. Giang Tĩnh Giao loại này không có quá lớn tâm tình chập chờn, mới nhất làm cho người lo lắng. Có thể nếu tướng tin tức này báo cho Giang Tĩnh Giao, tự nhiên là không quay đầu lại mũi tên đạo lý. Hắn lên tiếng nói, Giang cô nương, Linh Hào, chí không trước mắt còn không biết tin tức này. Lý Thương lừa gạt bọn hắn đến nay bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Để Giang Tĩnh Giao đi cùng Linh Hào, chí không nói chuyện này, là Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử thương lượng sau quyết định. Chí không còn tốt, có Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh tại, không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Có thể Linh Hào thể nội thế nhưng là chạy xuôi diệt thần đại thánh huyết mạch, kiệt ngạo bất tuần, hung lệ hiếu chiến. Một khi hắn biết được Lý Thương tin chết khống chế không nổi lửa giận mà ẩu hỏa nhập ma liền phiền toái. Chỉ có mời ra Giang Tĩnh Giao mới có thể để ép được Linh Hào điên cuồng. Ta đã biết. Linh Hào bây giờ ở nơi nào? Giang Tĩnh Giao hỏi. Còn tại Đại Chu Vương Triều. Chí không hẳn là cũng chạy tới. Huyền Hư Tử nói ra. Vậy chúng ta đi. Giang Tĩnh Giao nói mà không có biểu cảm gì đạo. Huyền Hư Tử kinh hãi tại Giang Tĩnh Giao cảm xúc khống chế. Dù là hắn loại này trải qua giết sư phụ thống khổ người, đang nghe Lý Thương tin chết sau, cảm xúc đều sẽ xuất hiện ba động. Có thể Giang Tĩnh Giao thực sự quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh như là một đầm nước đọng. Huyền Hư Tử cùng Huyền Phong Tử trao đổi một chút ánh mắt, gật đầu nói, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Diệp sư muội, làm phiền ngươi tiếp tục canh giữ ở đạo cung. Huyền Phong Tử cũng nói, hai vị sư huynh cứ việc yên tâm. Diệp Dung biết mình giữ vững Huyền Minh đạo cung chính là trợ giúp lớn nhất. Bá. Huyền Phong Tử huy động chiêu hồn tiên, tướng u quỷ thu hồi đi. Ba người lúc này rời đi Huyền Minh đạo quán, hướng phía Đại Chu Vương triều Cửu Huyền thành mà đi. Vài ngày sau, ngay tại biểu hiện bên ngoài phạt Đại Chu Cửu tộc Dương Nguyệt Linh Hao bị hoàng triều từ nơi khác triệu hồi đến. Các loại linh hao tiến vào Đại Chu hoàng cung điện nghị sự sau, lại không trông thấy hoàng triều, ngược lại là thấy được một cái khôi ngô hòa thượng đầu trọc. Chí không, ngươi chừng nào thì tới? Linh Hao có chút ngoài ý muốn. Hôm nay sáng sớm đến. Những ngày gần đây, quốc chủ giết quá nhiều người, dẫn đến Cửu Huyền thành đoán khí trung thiên, chỉ có thể xin mời Long Tượng Thánh Phật tới trấn áp. Chí không hòa thượng giải thích nói, gần nhất sát thực chết không ít người. Linh Hao gật gật đầu. Vậy ngươi lại tới làm gì? Đến Thiên Chí không hòa thượng hỏi ngược lại. Ta cũng không biết, là quốc chủ nói có chuyện khẩn cấp muốn ta trở về một chuyến. Linh Hao lắc đầu nói, quốc chủ vậy gọi ta ở chỗ này chờ. Có thể dựa theo tính cách của hắn, hẳn là sẽ không để cho chúng ta các loại mới đối. Chí không hòa thượng hơi nghi hoặc một chút, khả năng có chuyện gì đi. Đại hòa thượng, ngươi gần nhất cùng Thương Ca có liên hệ sao? Linh Hao cũng không thèm để ý những chi tiết này, hắn quan tâm hơn Lý Thương tình huống. Từ khi tại Long Tượng tự sau khi tách ra, Linh Hao liền rốt cuộc không có liên hệ với Lý Thương, căn bản không biết đối phương động tĩnh. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Ta vậy không có liên hệ với, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Lý đạo trưởng nếu là giấu đi, ai cũng tìm không thấy. Chí không hòa thượng lắc đầu nói, Tâm tình của hắn kỳ thật cùng Linh Hao không sai biệt lắm. Những ngày này, ta luôn cảm giác không đúng. Các loại Đại Chu Vương triều sự tình xử lý xong, ta muốn đi một chuyến Trường Phong quận thành. Nơi đó có người hẳn phải biết Thương Ca ở nơi nào. Linh Hao nói ra. Hắn nói tới người, tự nhiên là Lão Bạch. Ân, ngươi có tin tức gì, nhớ kỹ cùng ta nói. Chí Không Hòa Thượng biết mình trong lúc nhất thời đi không được. Lúc này, Hoàng Triều đi vào trong điện nghị sự. Trừ hắn ra, còn có Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử hai người. Huyền Hư Tử xuất hiện rất bình thường. Thế nhưng là khi nhìn thấy Huyền Phong Tử xuất hiện, để Chí Không cùng Linh Hao trong lòng giật mình. Chương 703, báo thủ chương 703, báo thủ Huyền Phong Tử đạo trưởng. Linh Hao cùng Chí Không hai người đồng thời kinh hô. Huyền Phong Tử hướng phía bọn hắn gật đầu ra hiệu. Hoàng Triều cũng tại lúc này lên tiếng, "Linh Hao, Chí Không, hôm nay đem bọn ngươi tập hợp một chỗ, là muốn nói với các ngươi một sự kiện. Chuyện này cùng Lý Thương đạo trưởng có quan hệ." "Không." Linh Hao tựa hồ ý thức được cái gì, hoảng sợ nhìn phía Huyền Phong Tử. "Linh Hao, Lý Thương thân tiêu đạo vẫn." Huyền Phong Tử thanh âm nặng nề. "Không." Linh Hao phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn cảm xúc tại trong khoảnh khắc ở vào mất khống chế bên dưới, đại yêu khí cơ điên cuồng bạo động, liền ngay cả trạng thái hình người đều đã bảo trì không nổi, liền muốn trực tiếp hiện ra nguyên hình. Từ Linh Hao sinh ra ý thức một khắc kia trở đi, ngay tại băng lãnh trong mộ thất sinh hoạt, thẳng đến Lý Thương đến, mới khiến cho hắn tiếp xúc đến ánh nắng. Từ đây một người một mèo sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc thiên ngai. Linh Hao sớm đã đem Lý Thương coi là huynh trưởng của mình, bây giờ nghe nói tin chết của hắn, thể nội cái kia điên cuồng kiệt ngạo yêu tộc huyết mạch gần như sôi trào lên. "Đủ." Một đạo băng lãnh như xương thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này như là một chậu nước lạnh, tưới lên cơ hồ phát cuồng Linh Hao trên thân, để hắn miễn cưỡng khôi phục một chút linh trí. Người mặc hồng y điệp, che hai mắt giằng tĩnh giao đi vào trong đại điện. Nàng nhìn qua Linh Hao, thản nhiên nói, "Linh Hao, Lý Thương đã chết, ngươi ở chỗ này phát cuồng có làm được cái gì?" Thời khắc này giằng tĩnh giao, quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ tươi chi quang, tử vong mục nát khí cơ ngay tại tràn ngập. Nàng đây là đang dùng tự thân thần tính đi áp chế Linh Hao điên cuồng. Cuối cùng, Linh Hao hay là miễn cưỡng tỉnh táo lại. "Giang Dạ Du sứ, vậy chúng ta còn có thể làm cái gì?" Linh Hao nhìn qua Giang Tĩnh Giao, âm thanh lạnh lùng nói: "Rất đơn giản, ai giết Lý Thương, ngươi liền giết ai. Có cửu báo cửu đạo lý này, ngươi cũng không hiểu sao?" Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Chí Không Hòa Thượng cứ việc vậy bởi vì Lý Thương thân vẫn đạo tiêu tin tức mà lâm vào bi thống, nhưng không có giống Linh Hao như vậy mất đi linh trí, bởi vì hắn đã hiểu được như thế nào khống chế tâm tình mình, không bị tà hữu. Ngay sau đó hắn vậy lên tiếng khuyên: "Linh Hao, Giang Dạ Du sứ nói không sai, có cửu báo cửu, là cửu linh chân quân hại Lý Thương đạo trưởng, chúng ta hẳn là tìm hắn tính sổ sách mới là." Linh Hao song quyền nắm chặt, "Ta đã biết, Cửu Linh Chân Quân, ta chắc chắn sẽ giết ngươi." Giờ khắc này, Linh Hao thể nội yêu tộc huyết mạch lần nữa bắn ra. Chỉ là lần này, Linh Hao cũng không có mất khống chế, khí cơ bỗng nhiên tăng gọn, lòng lánh bạch kim chi quang. Một cỗ ngang ngược sát khí đột nhiên ở trong đại điện quyết tán. "Giống." Cửu Huyền Thành Bách tính tại thời khắc này, tựa hồ cũng nghe được một tiếng hung lệ hổ khiếu, để bọn hắn trong lòng kinh động. Nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại không xác định chính mình có nghe lầm hay không. Vậy mà đột phá. Huyền Phong Tử không nghĩ tới Linh Hao vậy mà tại phẫn nộ bên trong đột phá đến bát giai thông huyền. Yêu tộc đại thánh bản thân liền cùng thần linh không đối phó, bây giờ Linh Hao đối với cựu linh chân quân đầy ngập hận ý, xem như tướng huyết mạch triệt để kích hoạt lên. Chí Không Hòa Thượng nói ra: "Hoàng Triều thôi động đại kiền quốc vận, bố trí một cái kết giới, miễn cho Linh Hao khí cơ tiết lộ ra ngoài." Mười mấy hơi thở sau, Linh Hao đột phá mới rốt cục là kết thúc. Giang Tĩnh Giao lại đang lúc này nói ra: "Còn xa xa không đủ, ngươi muốn thay Lý Thương báo thù, nhất định phải so ngươi tiên tổ diện thần đại thánh còn cường đại hơn. Dù sao ngươi tiên tổ năm đó vậy thất bại." Linh Hao gật gật đầu: "Ta minh bạch." Tại Giang Tĩnh Giao dẫn đạo dưới, Linh Hao tâm tư đã triệt để đặt ở như thế nào cho Lý Thương báo thù bên trong. Cứ việc Cửu Linh Chân Quân cũng là kỷ nguyên trước luân hồi chân thần, có thể nói là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất một trong, liền ngay cả Lý Thương đều vẫn lạc tại trên tay đối phương. Có thể Linh Hao trong lòng không có chút nào e ngại. Đại Chu Vương triều đối với Cửu Linh Chân Quân tín ngưỡng đã triệt để sụp đổ, dù là thiên địa lần nữa dị biến, Cửu Linh Chân Quân cũng không thể trực tiếp giáng lâm, bọn hắn còn có một số thời gian. "Linh Hao, thù này không phải một người. Lý Thương là huynh đệ của ta, cũng muốn coi như ta một phần." Chí Không Hòa Thượng bố vỗ Linh Hao bả bay. "Không sai, Linh Hao. Mọi người cùng nhau cố gắng, ta cũng không tin còn đấu không lại một cái cựu Linh Chân Quân." Hoàng Chiêu trầm tiếng nói. Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử đồng dạng là lên tiếng phụ họa. Giang Tĩnh Giao lại không lên tiếng phát rời đi. Giang Dạ Du sư cứ như vậy nàng cùng Lý Đạo Trưởng cũng là kinh lịch nhiều phiên sinh tử. Liên để chính nàng chậm một cái đi. Chí Không Hòa Thượng nói ra. Đám người khẽ gật đầu. Bọn hắn biết Giang Tĩnh Giao sẽ không xảy ra chuyện. Tối thiểu nhất tại thay Lý Thương báo thù trước đó, sẽ không xảy ra chuyện. Lớn thoại cứu địa, Càn Xương Châu. Vì tướng lúc trước lớn thoại vương triều triệt để xóa đi, địa phương này đã bị phân chia thành thập nhị đại châu. Những này đại châu trước mắt đều là do đại càn quan phủ phối hợp tông môn giáo phái một mực khống chế. Trong đó Càn Xương Châu là thập nhị đại châu bên trong, tương đương không đáng chú ý một châu. Đại châu này cái gì đều phổ thông, hoàn cảnh tài nguyên bình thường, thương nghiệp bình thường, cái gì đều thường thường không có gì lạ, không thế nào làm người khác chú ý, liền ngay cả phía sau bộc phát lớn thoại dương nghiệp phản loạn, Càn Xương Châu đều không có nhận ảnh hưởng gì. Châu thành trên đường cái, một cái người bán hàng rong chọn đòn đánh, dạo phố xuyên ngõ hẻm gào thét. Đi tới, người bán hàng rong dần dần cách xa dòng người mãnh liệt đường cái, lựa gạt đến một chỗ vắng vẻ đường nhỏ. Đường phố này mở ra một nhà không đáng chú ý, liên chiêu bài đều không có quán rượu. Người bán hàng rong có lẽ là đi nửa ngày, có chút mệt mỏi, đi vào cái này vô danh quán rượu. Trưởng quỹ nhìn người bán hàng rong một chút, đối với nó nhẹ nhàng gật đầu. Người bán hàng rong lúc này chọn hàng hóa, đi vào quán rượu phía sau sân nhỏ. Quán rượu này nhìn như không lớn, kỳ thực có động thiên khác, hậu viện là tương đương với một cái tứ hợp viện, có 3 gian phòng lớn. Người bán hàng rong trước đem hàng hóa đem thả bên dưới, đi vào ở giữa phòng lớn. Cái này trong phòng lớn bày đầy lấy to to nhỏ nhỏ vỏ rượu, tựa hồ là một cái chuyên môn dùng để cất giữ vỏ rượu nhà kho. Người bán hàng rong đi vào lớn nhất một cái vỏ rượu trước, nhẹ nhàng gõ ba cái. Kéo kẹt. Mặt đất đột nhiên lộ ra một cái lỗ trống đen kịt. Người bán hàng rong không do dự, trực tiếp nhảy xuống cái này trong lỗ trống đen kịt. Bịch. Đảng hóa lang sau khi hạ xuống, trước mắt một mảnh xích hồng quang minh. Một tôn người khoác xích hồng kim giáp, hai mắt giống như xích viêm hàng tinh giống như nóng rực, tướng mạo giữ tận bạo ngược long viên tượng thần xuất hiện tại người bán hàng rong trong mắt. Tại trước tượng thần, còn có mấy đạo người khoác xích hồng đại bảo thân ảnh ngồi xếp bằng. Mật thất dưới đất này cực kỳ nóng bức, cũng là bởi vì mấy bóng người này đơn giản như là hỏa lô giống như, thân thể tản ra một đợt lại một đợt khủng bố sóng nhiệt. Người bán hàng rong đầu tiên là hướng phía long biên tượng thần thăm viếng, sau đó đối với mấy cái kia áo bào đỏ thân ảnh nói ra, gặp qua chư vị trưởng lão. Ngoài cùng bên trái nhất áo bào đỏ thân ảnh trầm giọng nói, "Chúc Minh, những ngày này, ngươi nhất định phải trấn thần tư cùng Thiên Nhận Tông động tĩnh hoàn toàn nắm giữ. Cứ việc chúng ta tình cảnh trước mắt thật không tốt, nhưng tại sau đó không lâu, hết thảy liền đem xuất hiện chuyển cơ." Người bán hàng rong ôn quyền nói, "Trưởng lão yên tâm, ta chỗ này tuyệt không ra cái gì chỗ sơ suất." "Rất tốt. Đợi đến công thành ngày, chính là chúng ta phục quốc thời điểm. Đến lúc đó, Thiêu Sạch Hỏa Thần sẽ ban cho ngươi vô thượng vinh quang, trở thành mới lớn toại quốc chủ." Áo bào đỏ thân ảnh ưng thuận hứa hẹn. Người bán hàng rong sắc mặt vui mừng, "Ta làm ra hết thảy, đều là hy vọng Thiêu Sạch Hỏa Thần có thể giáng lâm trần thế, tướng cái này ô trọc nhân thế đốt cháy tỉnh hóa." Chương 704, một điểm huyền cơ chương 704, một điểm huyền cơ long xà đại trạch, tinh không bản lý. Một đạo màu da hơi có vẻ tái nhợt nam tử trung niên lặng yên đi vào cái này mênh mông trong núi lớn. Lúc này long xà đại trạch, tại trải qua lớn cản cùng đại chu chiến tranh sau, rất nhiều bộ lạc rút lui, trên cơ bản bị Thanh Mục bộ trưởng quản. Cũng liền Thanh Mục bộ am hiểu bồi dưỡng thực vật sâu độc, mới có thể khống chế long xà đại trạch khổng lồ như thế khu vực. Cái này tái nhợt nam tử tại long xà đại trạch lung tung đi lại, tựa hồ đang tìm địa phương nào. Cuối cùng, hắn đi tới một mảnh cực kỳ hoang vu vắng vẻ, có mảng lớn đá vụn sơn cốc. Sơn cốc này địa hình rất kỳ lạ, khả năng trước kia là một mảnh hồ nước, về sau hồ nước khô cạn, mới tạo thành sơn cốc hình dạng mặt đất, dẫn đến mặt đất lưu lại rất nhiều đá vụn. Tại sơn cốc trong vách núi, còn cất giấu một chỗ động đá bôi. Tái nhợt nam tử đi vào. Bên trong lờ mờ mà âm lãnh, loan thoáng có thể nghe thấy một chút tiếng nước. "Liền nơi này đi." Tái nhợt nam tử tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này tương đương hài lòng. Hắn tướng một cái bình ngọc nhỏ cùng một chiếc nhẫn đặt ở động đá vôi mặt đất, sau đó quay người rời đi. Lờ mờ âm trầm trong động đá vôi, xuất hiện một vòng sáng ngời. Cái này một vòng sáng ngời, đến từ cái kia bình ngọc nhỏ. Cái bình này có chút phát ra biến ánh sáng. Nói đúng ra, hẳn là trong bình ngọc đổ vật ngay tại phát sáng. Đó là một cái trong suốt kim ve. Theo kim ve không ngừng phát sáng phát nhiệt, khi nhiệt lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau, bình ngọc cũng không chịu nổi, đột nhiên vỡ tan. Một cái kia trong suốt kim con ngươi tại thời khắc này vậy hóa thành một chùm sáng bóng. Quang cầu này không ngừng lan tràn, khuyết trương, cuối cùng dần dần biến thành một đạo ngồi xếp bằng hình người quang ảnh. Toàn bộ động đá vôi đều bị một vệt hình người này quang ảnh chỗ chiếu sáng lấy. Theo từng ngày đi qua, hình người quang ảnh hư ảo cảm giác ngay tại từ từ biến mất, trở nên càng chân thực, hình dáng cũng càng thêm tiếp cận chân nhân. Đại khái một tháng sau, giang giáp cái kia hình người quang ảnh đột nhiên hiện hiện mảng lớn dày đặc quần sáng vết rách. Ngay sau đó, những này quần sáng vết rách phát ra pha lê giòn vàng, không ngừng từ này hình người quang ảnh rụ xuống. Theo quần sáng mảnh vỡ chốc ra, một người mặc đạo bào màu xám người trẻ tuổi hiện lộ mà ra. "Đạo gia, ta lại sống đến giờ. Đây coi là đứng lên, hẳn là ta lần thứ hai trùng sinh đi. Cái này trùng sinh cảm giác, thật đúng là kỳ diệu. Rời ra tại sinh tử, bồi hồi tại âm dương." Đạo nhân mặc hôi bào tự lẩm bẩm. Người này, đương nhiên chính là Lý Thương. Ban đầu ở Long Xà đại trạch chi hành, trừ tướng dệt mộng thần nữ triệt để diện sát bên ngoài, còn có một cái trọng yếu thu hoạch, đó chính là trùng thuế tiên. Cái này trùng thuế tiên có một cái kỳ diệu không gì sánh được năng lực, có thể làm cho người sống lại một đời. Liền ngay cả nguyên cổ chân quân đều là muốn mượn nhờ trùng thuế tiên lực lượng, lại lần nữa sống lại. Hy vọng những tên kia không cần phát giác được ta đã sống lại đi. Lý Thương thâm hít một hơi. Hắn từ Minh Nguyên Hải trở lại lớn cả lúc, nghe nói Đại Chu Vương triều triệu tập trọng binh, thậm chí chín đại tư mệnh dốc toàn bộ lực lượng lúc, cũng cảm giác không thích hợp. Bởi vì Lý Thương tại Đại Ngu Vương triều tướng chín đại thần tử cho chân sát sự tình, Cửu Linh chân quân không có khả năng không biết. Thật muốn dùng sức mạnh, lấy Lý Thương trước mắt ở trong nhân thế sức chiến đấu, coi như Cửu Linh chân quân tín ngưỡng khổng lồ cỡ nào, nó hàng lâm xuống thần tử vậy chung quy là tiên thiên không đủ, không thể nào là Lý Thương đối thủ. Cho nên Lý Thương thực sự nghĩ không ra Cửu Linh chân quân vì sao muốn quyết nhất tử chiến. Khi nghĩ không ra nguyên nhân thời điểm, Lý Thương liền bắt đầu phân tích đối phương động cơ. Hắn cảm giác đối phương làm như vậy, tựa hồ vậy tồn tại ép mình xuất thủ tính toán. Dù sao chỉ dựa vào hoàng triều một người, không cách nào đối kháng Đại Chu Vương triều. Khi chính mình xuất hiện một khắc này, khả năng Cửu Linh chân quân đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn gì muốn đối phó chính mình. Cho nên từ khi đó bắt đầu, Lý Thương liền bắt đầu bố cục. Hắn muốn man thiên quá hải, để chư thần cảm thấy mình thực sự thân tử đạo tiêu. Đầu tiên muốn làm chính là giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Nguyên cổ chân quân. Lý Thương vậy may mắn ra hỏa này năm đó là thật vẫn lạc, chỉ còn lại có một sợi nguyên linh. Nếu không ở thiên ngoại lời nói, nguyên cổ chân quân có thể sẽ đem hắn có được trùng thuế tiên bí mật tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Lý Thương mời Long Tượng Thánh Phật xuất thủ, tìm được nguyên cổ chân quân trốn ở Long Xà đại trạch bên trong một sợi nguyên linh, cũng đem nó trấn áp lại. Cứ như vậy, biết Lý Thương có được trùng thuế tiên người, chỉ còn lại Mê Hoặc Con, Huyền Phong Tử bọn người. Lúc này, phải nhờ vào một cái khác nhân vật mấu chốt. Bạch Hà. Lý Thương cũng không biết đối phương sử dụng bí pháp gì. Tóm lại, Mê Hoặc Con bọn người triệt để quên lãng trùng thuế tiên tồn tại. Sau đó, sự tình quả thật như Lý Sán đoán trước như vậy. Cựu Linh chân quân không tiếp tướng Đại Chu Vương Triều đều cho áp lên đi, thật chỉ là muốn dẫn hắn xuất hiện, từ đó tướng thần tử, chín đại tư mệnh, bao quát cựu tộc tinh nhuệ đều cho hiến tế, ngắn ngủi để hắn thần linh chân thân hiện hình như vậy trong nháy mắt, đối với Lý Thương thi triển thiên nhân chi kiệt mình rửa. Phía sau, Lý Thương cũng là giả bộ như chính mình nghĩ hết tất cả biện pháp, lại bất lực, chỉ có thể ở Huyền Minh đạo quán cô độc chết đi. Kể từ đó, chư thần mới có thể tin tưởng hắn dị số này đã triệt để tử vong. Trên thực tế, Lý Thương xác thực chết. Nếu không thiên nhân chi kiệt cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ là Lý Thương mượn nhờ trùng thuế tiên đặc tính, sống thêm một thế. Bây giờ, trừ lão Bạch cùng Long Tượng Thánh Phật, không còn bất luận tồn tại gì biết hắn còn sống. Liền ngay cả sư phụ Huyền Phong Tử đều bị hắn mơ mơ màng màng. Xem trước một chút hệ thống có hay không theo ta trùng sinh. Lý Thương có chút khẩn trương kêu gọi hệ thống. Nếu là hệ thống lần này trùng sinh bên trong tiêu tán, vậy liền có làm. Ký chủ, Lý Thương đạo tính, dòng xoáy, tiên linh thân thể thiên phú thần thông, tiên thiên đạo thể, vạn kiếm quy tâm, linh quang lóe lên. Cảnh giới, không thái sơ kiếp diệt trải qua thông huyền thiên, LV36639000 đạo căn, LV98168009000, thái hư âm dương kiếm quyết, LV96788900000. May mắn hệ thống còn tại. Xem ra hệ thống hẳn là cùng thần hồn của ta chiều sâu khóa lại. Cũng không biết bản chất đến tuột cùng là cái gì, Lý Thương đã từng suy nghĩ qua hệ thống nơi phát ra, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Hắn chỉ có thể xác định hệ thống là sau khi xuyên việt mới xuất hiện. Nói cách khác, cùng kiếp trước của mình không có bất cứ quan hệ nào. Mà bây giờ, cũng không phải nghiên cứu hệ thống bản chất thời điểm. Bởi vì Lý Thương cứ việc thu hoạch được trùng sinh, có thể tu vi cũng đã về không. Cho nên Lý Thương phát hiện chính mình độ thuần tục bảng, trước mắt hoàn toàn lũ ám. Độ thuần tục không có bị về không vậy liền bất được. Mà lại ta còn nhiều thêm một cái tiên linh thân thể đạo tính đây cùng trùng thuế tiên có quan hệ đi. Lý Thương tướng suy nghĩ đặt ở tiên linh thân thể mấy chữ này bên trong. Tiên linh thân thể tinh khiết vô cấu, có thể tiếp dẫn chư thiên bạc khí, ngưng tụ thành một chút huyền cơ. Cái này tiên linh thân thể giới thiệu có chút phức tạp. Lý Thương cảm giác cái này tiên linh thân thể hẳn là linh quang lóe lên trung cực tiến giai phiên bản. Cái gọi là một chút huyền cơ, cùng đột nhiên thông suốt hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là hiệu quả khẳng định mạnh hơn nhiều. Dù sao trùng thuế tiên bản chất chính là một cái kim ve, đại biểu cho trí tuệ. Ngưng tụ ra tới đạo tính, vậy phù hợp kim tiềm đặc điểm. Chương 705, trong núi không thuế nguyệt chương 705. Trong núi không thuế nguyệt cái này tiên linh thân thể một chút huyền cơ, Lý Thương cần tại đằng sau thời gian từ từ thể nghiệm, mới có thể đem công hiệu quả phát huy ra. Xác nhận xong tình trạng cơ thể sau, Lý Thương lại đem một viên nhẫn chữ vật cho cầm lên. Hắn nhẫn chữ vật đúng là giao cho Huyền Phong Con. Pháp kiếm, linh phù đều ở miếng kia trong giới chỉ. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tướng một bộ phận linh thạch, linh đan, linh dược đem thả tại chiếc nhẫn này bên trong. Sau đó, chính là nhanh lên tướng tu vi khôi phục. Lý Thương ngồi xếp bằng xuống. Trước mắt hắn ở vào cảnh giới như tại, chỉ là tu vi bị mất. Có thể hệ thống nếu còn biểu hiện chính mình độ thuần thục còn tại, chỉ cần có đầy đủ linh khí, năng lượng bổ sung, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Đây chính là hệ thống khủng bố, một chứng minh chứng. Liền xem như trùng sinh vậy không quan hệ, cảnh giới vẫn như cũ còn tại, thần thông thiên phú vậy rất tại, phản phất là vĩnh viễn khắc vào sâu trong linh hồn giống như. Lý Thương từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 36 khối linh thạch, vây quanh chính mình bày ra một cái giản dị tụ linh trận, sau đó liền ngồi xếp bằng tu luyện. Hán bộ thân thể này vừa mượn nhờ trùng thuế tiên đặc tính hoàn thành trùng sinh, hoàn toàn thì tương đương với một phàm nhân, tương đương yếu đất, cho nên tạm thời còn không thể phục dụng linh đan linh dược đến phụ trợ tu luyện. Theo tụ linh trận hình thành, linh thạch bắt đầu tản mát ra tinh thuần linh khí. Rất nhanh, động đá vôi liền bị linh vụ bao phủ lấy. Lý Thương cũng không phải là trực tiếp tu luyện thái sơ kiếp diệt trải qua, mà là tu luyện hắn ban đầu công pháp, linh quang pháp. Linh quang pháp cần quan tưởng tự thân rơi xuống tại vô biên sâu thẳm hắc ám, sau đó hóa thành một đoàn linh quang, không bị hắc ám ăn mòn ô nhiễm. Một khi bị hắc ám xâm nhiễm, tự nhiên là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lần này Lý Thương quan nghĩ ra một mảnh sâu thẳm hắc ám, tự thân suy nghĩ hóa thành linh quang đoạn, lại phát hiện chính mình phảng phất như mặt trời, tướng hắc ám đều cho xua tán đi. Chuyện gì xảy ra? Khi sáng ngời triệt để tướng hắc ám chiếu sáng trong nháy mắt, Lý Thương cũng bị bách tử quan tưởng trạng thái bên trong lui đi ra. Dù sao ngay cả hắc ám đều biến mất, linh quang pháp cái này viên mãn, tốc độ tu luyện này thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Lý Thương hơi có vẻ kinh ngạc. Tiên linh thân thể cùng tiên tiên đạo thể song trọng ra chỉ phía dưới, hắn tốc độ tu luyện quả thật có chút khoa trương. Nếu linh quang pháp đã viên mãn, Lý Thương dứt khoát trực tiếp bắt đầu tu luyện thái sơ kiếp diệt trải qua. Khai thông thần thiếu, ngưng tụ thần hồn, bổ ra linh hải, luyện ra kim đan, nguyên đan hóa thần. Tại trùng tu thái sơ kiếp diệt trải qua giai đoạn bên trong, Lý Thương lại có một chút khác cảm ngộ. Thì tương đương với lại đi một lần lúc đến đường, phát hiện một chút không giống với phong cảnh. Những này không giống với cảm ngộ, dần dần hội tụ thành một loại huyền diệu khó giải thích đặc thù linh cơ, hoặc là nói, nên gọi là huyền cơ. Ký chủ cảm ngộ huyền cơ, thái sơ kiếp diệt trải qua kinh nghiệm 30000. Hệ thống thanh âm truyền đến, lại để cho Lý Thương mở to mắt. Một chút huyền cơ liền tăng lên 30000 điểm kinh nghiệm, cái này tiên linh thân thể vậy mà mạnh nhiều như vậy. Lý Thương chính mình thật bất ngờ. Hắn biết tiên linh thân thể khẳng định so linh quang một chút mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới mạnh đến như thế không hợp thói thường. kể từ đó lại có thể tiết kiệm đại lượng khôi phục thời gian. Trong núi không tuyến nguyện, Lý Thương cứ như vậy đợi tại chỗ này đá vụn trong sơn cốc động đá bôi, chỗ nào vậy không đi, một mực tại yên lặng khôi phục tự thân lực lượng. Xuân đi thu đến, chính là 5 năm trôi qua. 5 năm này, hoàng triều chiếm đoạt Đại Chu, lớn thoại, để lớn càn quốc vận đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn hung danh truyền khắp mảnh đại lục này mỗi một góc. Đặc biệt tại Đại Chu cửu địa, vô số dân chúng nhắc lên tên của hắn đều sẽ run lẩy bẩy. Bởi vì hoàng triều vì đoạn tuyệt Đại Chu bách tính đối với cửu linh chân quân tín ngưỡng, có thể nói là không tiếc hết thảy thủ đoạn tàn khốc. Cứ việc để thanh danh của hắn trở nên huyết tinh tàn nhẫn, nhưng cũng thành công để Đại Chu bách tính không còn dám thờ phụng cửu linh quân triều. Đồng thời, hoàng triều hiệu phảng phất thánh thiên con, tại các đại thành trì thành lập từng tòa trăm học cung, tướng thu thập mà đến công pháp tu luyện miễn phí thờ tất cả mọi người quan sát, tìm đọc, cho mượn. Chỉ có làm cho tất cả mọi người hiểu rõ chuyện tu luyện, thậm chí có thể đạp vào con đường tu luyện, mới có thể giảm bớt đối với thần linh kính sợ, sinh ra tự cường chi tâm. Đương nhiên, loại quan niệm này chuyển biến cũng không phải là một sớm một chiều, cần một đoạn thời gian rất dài. Liền ngay cả hoàng triều chính mình cũng không biết cần bao lâu thời gian, thậm chí không biết có thể hay không thành công. Dù sao năm đó thần võ kỷ nguyên thánh thiên con đều thất bại. Có thể hoàng triều cũng biết, nếu như chính mình không làm chuyện này, khả năng liền rốt cuộc không có kẻ đến sau sẽ làm. Chính mình lần này thất bại cũng đừng gấp, tối thiểu nhất có thể vì kẻ đến sau nói thêm thở một chút kinh nghiệm, cũng có thể suy yếu một chút thần linh tông giáo lực ảnh hưởng. Về phần lớn càn ban đầu tông môn giáo phái, tại lớn toại cựu địa bình định sau, chính là muốn phát triển, lại phát hiện một cái quái vật khổng lồ đã hình thành. Quái vật khổng lồ này, dĩ nhiên chính là Huyền Minh đạo cung. Huyền hư tử những năm này cũng là cố ý áp chế chút thần linh tông giáo, không để cho bọn hắn hấp thu quá nhiều tín đồ. Chỉ cần tín đồ nguyện lực không đủ, coi như những tông môn này cưỡng ép tướng thần tử triệu hoán giáng lâm, hắn thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Trừ cái đó ra, còn có chấn thần tư tồn tại, ngày đêm giám thị, khiến cái này tông môn tương đương khó chịu. Nhưng bây giờ hoàng triều đại thế đã thành, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thủ lấy. Bởi vì có mấy cái tông môn xuất hiện vượt qua tiến hành, đều bị hoàng triều lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt. Vọng Châu, Long Tượng Tự. Lúc này Long Tượng Tự tại Đại Càn Quốc đã thuộc về đệ nhị đại tông môn. Trừ Huyền Minh đạo xem bên ngoài, thế lực lớn nhất chính là Long Tượng Tự. Chính là đạo này một Phật đang áp chế lấy, những tông môn kia giáo phái không dám có bất kỳ tiểu động tác. Bởi vì vào lúc này lớn Càn Vương triều có một cái liên quan tới Tam đại hung nhân truyền thuyết. Đệ nhất hung nhân, tự nhiên là hoàng triều. Hắn sát sinh, dựa theo dân gian truyền thuyết, hắn giết đến người, chỉ sợ ngay cả địa ngục đều chứa không nổi. Đầy tay huyết tinh, giết người như ngóe, thiết huyết vô tình đã trở thành hắn nhãn hiệu. Thứ hai hung nhân chính là Long Tượng Tự trụ trì, Chí Không Hòa Thượng. So sánh hoàng triều, hắn giết đến người muốn ít hơn nhiều, nhưng hắn càng thêm bạo lực hung tàn, ưa thích lấy giết độ người. Thứ ba hung nhân thì là Linh Hao. Chủ yếu là bởi vì hắn tại Đại Chu Vương triều thanh tẩy giai đoạn, giết đến máu chảy thành sông, hung danh truyền xa. Cốc 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 Phật điện bên trong, Chí Không Hòa Thượng ngay tại gõ mõ. Theo Đại Chu Vương triều bình định, hắn kỳ thật đã rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, một mực đợi tại Long Tượng Tự bên trong tụng kinh niệm Phật, liền ngay cả khí chất đều không có lúc trước loại kia lô mãng cáo bạo, trở nên bình thản trầm ổn, có một tia từ bi trí tướng. Sư phụ, sống được đi vào Phật điện bên trong. Chí Không Hòa Thượng từ trước đến nay mặc kệ bất cứ chuyện gì, Long Tượng Tự sự vụ lớn nhỏ đều là sống được xử lý. Có thể nói, hắn mới là Long Tượng Tự chân chính trụ trì. Sống được có chuyện gì không? Chí Không nhàn nhạt hỏi. Sư phụ, gần đây có một vị thôn dân đến đây Long Tượng Tự cáo trạng. Sống được nói ra. Cáo trạng gì? Chí Không hỏi. Chúng ta trong chùa có mấy tên đệ tử ngoại môn, ở bên ngoài ra trong lúc đó, gặp phải một thiếu nữ, sát tâm nổi lên, đem nó vũ đủ. Đằng sau mấy tên đệ tử kia sợ sệt thiếu nữ sau đó cáo quan, liền đem nó sát hại, hủy thi di tích. Bọn hắn không ngờ nữ tử kia hóa thành oán hồn, âm thầm cho cha nó báo động, tướng tự thân gặp phải nói ra. Sống được trầm giọng nói. Chương 706, đệ tam dị biến chương 706, đệ tam dị biến Chí Không Hòa Thượng sau khi nghe nói, có chút nhắm mắt lại. Có thể thành sống lại có thể cảm nhận được, một cỗ bạo ngược sát ý chậm rãi tại Phật điện bên trong quyết tán. Việc này ngươi có thể tra rõ? Chí Không hỏi. Đã điều tra rõ. Cái kia mấy tên tăng nhân đều là đã cung khai. Sống được gật gật đầu. Cho ta kéo tới Vọng Châu thành phiên chợ, trước mặt mọi người đánh chết. Chí Không âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch. Việc này là ta giám sát không nghiêm, còn xin sư phụ tha thứ. Sống được chắp tay trước ngực. Thôi, ngươi cũng không cần tự trách, những năm gần đây Long Tượng Tự sát thực mở rộng nhiều lắm, rồng rắn lẫn lộn. Sau chuyện này, ngươi lại tra âm thầm tra một chút. Cũng liền mấy tăng nhân kia kinh nghiệm không đủ, không hiểu được như thế nào diệt kia đáng thương nữ tử thần hồn, nếu không ngay cả báo mộng cơ hội đều không có. Cho nên Long Tượng Tự những người khác có thể hay không vậy làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chí Không trong lòng lo lắng. Đệ tử minh bạch. Sống được nghiêm sắc mặt. Hắn vậy ý thức được Long Tượng Tự bây giờ mở rộng đến khổng lồ như thế, không biết có bao nhiêu người mượn nhờ cái chiêu bài này ở bên ngoài làm ác. Các loại sống được sau khi đi, Chí Không không tiếp tục gõ mõ. Giết người dễ dàng, sát tâm bên trong chi ác lại khó. Xem ra Long Tượng Tự không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Chí Không Hòa Thượng đứng dậy. Hắn biết, để sống được đi thăm dò, trừ chuyện này bên ngoài, vậy cha không được cái gì. Sống được quá mức thiện lương, có thể xử lý sự vụ lớn nhỏ, nhưng không có lôi đỉnh thủ đoạn. Đây cũng là một chút tăng nhân dám làm sằng làm bậy nguyên nhân. Đang lúc Chí Không đi ra Phật điện một khắc này, đột nhiên ngẩng đầu. Hôm nay vốn là nhiều mây thời tiết, nhất đóa đóa vân đoàn tướng ánh nắng đều cho che đậy đứng lên. Nhưng bây giờ, những này đám mây nhan sắc phát sinh quỷ dị biến hóa, trở nên cực kỳ tiên diễm, đủ mọi màu sắc. Thiên khung trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiềm chế, tia sáng cấp tốc trở tối, như là vào đêm giống như. Duy nhất sáng ngời chính là những cái kia nhan sắc tiên diễm đám mây. Những này đám mây hình dáng ngay tại phát sinh cải biến, hóa thành từng tấm hư ảo mơ hồ, không cách nào hình dung, tràn ngập một loại cao thượng mà không cũng biết cảm giác khuôn mặt. Giờ khắc này, phảng phất chư thần giáng lâm, nhìn chăm chú lên đại địa. Vọng Châu thành nội, rất nhiều bách tính trông thấy một màn này, đều dọa đến chân tay luống cuống. Cái này những này là thần linh sao? Ta không biết, có nhiều như vậy thần linh sao? Lúc này, Vọng Châu thành bách tính đột nhiên nghe được một tiếng nổi giận. Ta ma ngoại đạo, cũng dám giả thần giả quỷ. Sau một khắc, Vọng Châu thành bách tính đã nhìn thấy một tôn bạo ngược màu đỏ tươi long tượng đại Phật hư ảnh xuất hiện ở trên không trung. Là long tượng thánh Phật. Chẳng lẽ đây thật là tà ma đang giở trò? Vọng Châu thành bách tính khi nhìn đến long tượng thánh Phật một khắc này, tâm tình cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Đang nhìn Châu thành, phần lớn người đều đi qua long tượng tự, tướng long tượng thánh Phật coi là thủ hộ thần. Bây giờ hắn vừa xuất hiện, tự nhiên làm người an tâm. Ngay sau đó, Vọng Châu thành quan phủ tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại lượng nha dịch trước tiên xông lên đầu đường. Túi đầu, nhắm mắt lại, không nên nhìn bầu trời. Đó là ta thần, đã thấy nhiều liền sẽ bị ô nhiễm. Nhanh nhắm mắt lại, không muốn chết liền nhắm mắt. Nghe thấy những nha dịch này thanh âm, Vọng Châu thành bách tính tranh thủ thời gian dựa theo phân phó đi làm. Không chỉ có là Vọng Châu thành, toàn bộ lớn Càn Vương triều thành trì đều là bộ dạng này. Hiển nhiên, quan phủ đã sớm làm xong sau khi thiên địa dị biến ứng đối. Lớn Càn hoàng cung, hoàng triều một bộ đỏ thẫm cổ lở phục, đứng tại cửa đại điện, ánh mắt ngưng trọng nhìn trên trời dị biến. Cái kia từng tấm hư ảo mà mơ hồ khuôn mặt, tựa hồ vậy tại cùng hắn nhìn nhau. Lý Thương Thân Tiêu Đạo vẫn, hoàng triều chính là bọn hắn giáng lâm nhân gian trở ngại lớn nhất. Khả năng tại rất nhiều thần linh trong mắt, đều cảm thấy hoàng triều trên người có một chút thánh thiên con bóng dáng. Lần thứ ba dị biến rốt cục mở ra. Hy vọng lần tiếp theo dị biến có thể muộn một chút. Hoàng triều nói một mình. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên. Vô tận minh ngông, gần như hóa thành thực chất đại càn quốc vận ngưng tụ tại hoàng triều trên tay. Cái gọi là quốc vận, kỳ thật chính là sinh linh ý chí. Từ một loại nào đó góc độ tới nói cùng tin nguyện chi lực có chút tương tự, đều là do sinh linh cảm xúc hình thành. Nhân gian này, còn dung ngươi không được bọn họ giáng lâm. Đại càn quốc vận tại thời khắc này hóa thành một cây trường thương màu vàng. Bá. Ngay sau đó, hoàng triều đại thủ bắt lấy cái này một cây trường thương màu vàng, ném mạnh hướng về bầu trời mà đi. Ngâm. Đại càn quốc đô bách tính tại thời khắc này, tựa như nghe được một tiếng bá đạo long ngâm. Có ít người nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ gặp một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, âm u kim quang kia không ngừng quyết tán, tràn ngập, cuối cùng hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, xông về thiên khung những cái kia ngũ thải bàn lan vân đóa. Càn Vân Thành. Cái tên này rất để cho người ta lạ lẫm. Có thể tòa thành này tên trước kia, tên là Cửu Huyền Thành. Không sai, càn nói chính là đã từng Đại Chu Vương triều quốc đô. Vì tiêu trừ Đại Chu Vương triều trước kia lực ảnh hưởng, tự nhiên cần đem nó danh tự sửa chữa. Trọng yếu như vậy địa phương, đương nhiên cần một vị tu vi xuất chúng, sát phạt quyết đoán, đồng thời hoàng triều cực nó tín nhiệm người trấn thủ, mới có thể đè ép được như quỷ xà thần. Phù hợp những yêu cầu này người, chỉ có một vị. Nói đúng ra, hẳn không phải là người, mà là một vị đại yêu. Lúc này Càn Vân Thành hơi có vẻ hỗn loạn. Quan phủ nha dịch, sĩ tốt ngay tại trên đường la to, để bách tính đều cúi thấp đầu. Trấn thần tư người vậy xuất hiện tại từng cái đầu đường, phòng ngừa hỗn loạn tình huống xuất hiện. Duy chỉ có một đạo người mặc áo bào trắng, dáng người thon dài, ngũ quan anh tuấn nhưng lại có một loại băng lãnh xâm nhiên cảm giác nam tử đứng tại đầu tường. Rốt cục muốn dáng lâm sao? Ta có thể đã đợi không kịp. Nam tử mặc bạch bào hai con ngươi nổi lên bạo ngược màu vàng nhạt. Bá. Theo một vệt kim quang hiện hiện, lập tức tại trên tay hắn hóa thành một tấm đại cung màu vàng. Sau một khắc, nam tử mặc bạch bào dựng cung kéo mũi tên. Một cây hư ảo mũi tên màu vàng hiện hiện ra. Khi nam tử mặc bạch bào bung ra dây cung trong nháy mắt, hưu. Hư không xuất hiện một tiếng hung lệ tiếng hổ gầm. Hư ảo mũi tên màu vàng bắn ra bạo ngược sát khí, mang theo khủng bố sát khí, xông thẳng lên trời. Minh Nguyên nội hải. Trước kia bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên to lớn gợn sóng. Một đầu khủng bố hải thú từ dưới nước bò lên. Đó là một đầu cự kình thi hải, thân thể trải rộng màu đỏ tươi mạch máu, tàn nhẫn mà huyết tinh. Tại cự kình thi hải trên đầu, đứng đấy một người mặc hồng y nữ tử. Nàng nhìn lên bầu trời đám mây dị tượng, không nói một lời, chỉ là thôi động tử vong khí cơ ngưng tụ thành một thanh màu đỏ tươi trường kiếm, hướng phía thiên khung một chém. Bá. Nhìn như lặng yên không một tiếng động, ngay cả kiếm khí đều không có phát ra. Có thể sau một khắc, thiên khung liền phảng phất bị người chém ra một vết thương, hiện hóa ra một đạo màu đỏ tươi vết nứt. Cái này màu đỏ tươi vết nứt tản mát lấy tử vong mục nát khí tức, khuyết tán hướng những cái kia ngũ thải bàn làn đám mây mà đi. Mặc kệ là Linh Hao, Hoàng Triều hay là Giang Tĩnh Giao, bọn hắn loại hành vi này kỳ thật chính là tại hướng thần linh tuyên chiến. Bọn hắn muốn nói cho những thần linh này, muốn giáng lâm ở nhân gian, không có dễ dàng như vậy. Khi bọn hắn công kích tướng từng đóa ngũ thải bàn làn đám mây đánh dụng, những thần linh này hiển nhiên nổi giận. Nhưng lần này thiên địa dị biến, vẫn không có thể để bọn hắn tướng lực lượng giáng lâm tại trần thế, chỉ có thể mặc cho những công kích này đánh tới. Chương 707, luyện ngục chi thành chương 707, luyện ngục chi thành đại ngu vương triều. So sánh lớn Càn Vương triều phản kích, đại ngu vương triều ứng đối muốn càng bình thản một chút. Quốc chủ Cơ Dịch đứng ở trên trời trụ cột kiếm tháp, nhìn lên bầu trời lộng lây đám mây, trên mặt hơi có vẻ âm trầm. May mắn Lý đạo trưởng tướng đại ngu vương triều rất nhiều thần linh tông môn giáo phái đều tiêu diệt. Nếu không tại tiết điểm thời gian này, những cái kia thần tử hẳn là đều giáng lâm ở nhân gian, trực tiếp thôi diễn đại ngu vương triều. Trần thế sẽ lần nữa bị bọn hắn chôn nô dịch. Cơ Dịch trầm tiếng nói. Vệ Hải thần tử liền đứng tại Cơ Dịch bên cạnh, khẽ gật đầu, quốc chủ nói không sai. Lần này là lần thứ 3 thiên địa dị biến, mặc kệ là lớn Càn Vương triều hay là Đại Ngu Vương triều, thần linh tông môn, thần linh quốc gia đều đã diệt đến không sai biệt lắm, mặc dù có một ít cũng bị áp chế đến cực kỳ lợi hại, không dám triệu hoán thần tử giáng lâm. Lần này thiên địa dị biến sinh ra ảnh hưởng, hẳn là sẽ rất nhỏ. Cái này kỳ thật chính là Lý Thương vẫn muốn đạt thành sự tình. Tướng những tin này ngựa thần linh thế lực ở nhân gian triệt để quét dọn, liền có thể kéo dài ra rất nhiều phát dục thời gian. Lớn Càn Vương triều bên kia, tựa hồ bắt đầu phản kích. Cơ Dịch còn nói thêm, dù sao muốn để những thần linh kia biết, trần thế hay là có dám phản kích bọn hắn người. Về Hải Thần Tử nói ra, hắn trông thấy những cái kia lộng lấy đám mây đang bị xua tan, biến mất. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí cơ tại chỗ rất xa bộc phát. Về Hải Thần Tử, ngươi bây giờ hay là liên lạc không được Lý đạo trưởng sao? Cơ Dịch hỏi. Lần này thiên địa dị biến ảnh hưởng cứ việc rất nhỏ, nhưng hắn hay là muốn cùng Lý Thương trao đổi một chút. Lý đạo trưởng hẳn là một mực tại bế quan, vì ngày sau thần linh giáng lâm làm lấy chuẩn bị. Liền ngay cả ta đều cùng hắn không cách nào liên hệ. Về Hải Thần Tử lắc đầu nói, tốt a, hy vọng Lý đạo trưởng sớm ngày đột phá. Cơ Dịch có chút thở dài. Lần này thiên địa dị biến là quá khứ, có thể lần sau dị biến lại chính là tình huống như thế nào, không người biết được. Trước mắt hắn lo lắng nhất là lần sau khi dị biến, thần linh sẽ giáng lâm tại trần thế. Thế gian này duy nhất có thể ngăn cản thần linh người, Cơ Dịch chỉ có thể nghĩ đến Lý Thương. Biết, hắn sẽ làm đến. Về Hải Thần Tử rất kiên định nói. Lớn thoại cứu địa, Càn Xương Châu Thành. Lúc này trên đường cũng là bởi vì thiên địa dị tượng xuất hiện mà dẫn đến một chút hỗn loạn xuất hiện. Rất nhiều quan binh đều xông lên đầu đường để bảo toàn trị an, để bách tính không quan sát trên trời dị tượng. Càn Xương Chấn Thần Tư tự nhiên cũng là dốc toàn bộ lực lượng, liền ngay cả Tư Thủ Bộ Liên đều tại đi ra phía ngoài, phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Bộ Liên là người tướng mạo phổ thông hán tử, hắn toàn thân áo đen, đứng tại trên một tòa tháp cao, quan sát Càn Xương Thành tình huống. Ấn lúc này, Bộ Liên chú ý tới ngoại thành tựa hồ phát sinh một chút rối loạn. Hắn lúc này thả người hướng phía rối loạn phát sinh phương hướng lao đi. Đây là ngoại thành tương đối phồn hoa một lối đi, có một cái thô man nam nhân tựa hồ bị trên trời những cái kia ngũ thải ban lan đám mây ô nhiễm, toàn thân toát ra đại lượng lông đen, răng điên dương, hóa thành một đầu điên cuồng như dã thú, không ngừng đối với trên đường người đi đường phát động tập kích. Phu cận duy trì trị an nha dịch căn bản không phải cái này biến dị nam nhân đối thủ, lập tức liền có mấy người bị cắt đứt cổ họng. Bộ Liên trông thấy tình huống này, tiện tay tế ra một kiện pháp khí. Bởi vì thiên địa dị biến mà xuất hiện nổi điên tình huống, mỗi lần đều có, thuộc về tình huống bình thường. Cho nên Bộ Liên vậy không nghĩ nhiều, nghĩ đến tùy ý đánh giết chính là. Bá. Một viên bảo châu màu đen hiện ra, mang theo lực lượng đáng sợ, đánh tới hướng biến dị đầu của nam nhân. Cái kia biến dị nam nhân thậm chí còn đã nhận ra một tia nguy hiểm. Thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía nguy hiểm nơi phát ra thời điểm, bảo châu màu đen đã đập tới. Bành! Biến dị đầu của nam nhân liền phảng phất cả chua giống như nổ tung. Có thể dù là không có đầu, gia hỏa này thi thể không đầu thủ còn tại cơn nhanh bước, muốn tiếp tục giết người. Chắc Liên trông thấy tình huống này, ném ra một đạo hỏa phù. Huyền Minh đạo xem cùng lớn Càn Triều đình quan hệ chặt chẽ, hàng năm đều sẽ cho Chấn Thần Tư cung cấp đại lượng phụ chú. Đương nhiên, Chấn Thần Tư cũng sẽ lấy linh thạch làm thù lao, song phương tương đương với lẫn nhau lấy cần thiết. Bành! Hỏa phù đánh trúng vào biến dị nam nhân, đem nó đốt cháy thành tro. Mọi người chớ có kinh hoàng, nhanh chóng về nhà đi. Chắc Liên xuất hiện tại đám người, trầm giọng nói ra. Nhưng khi hắn nói dứt lời, linh cơ điên cuồng luận động, phản phất có nguy hiểm chí mạng xuất hiện, mà lại cái này nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng. Mấy cái tiềm ẩn trong đám người người thần bí đột nhiên xuất thủ, bọn hắn đồng thời bộc phát thể nội khí cơ, tay nắm thủ ấn, chúng sinh thành trò, thiêu sạch hết thảy. Bọn hắn nhớ tới cổ lao chú ngữ. Trong khoảnh khắc, mấy người này bởi vì bộc phát khí cơ quá nóng rực mãnh liệt, ngay cả tự thân đều bốc cháy lên, như là một cái hình người bó đuốc giống như. Khi mấy cái này bó đuốc đồng thời nhóm lửa, cả con đường nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến mấy ngàn độ, không khí giống như dung nham giống như nóng hổi, tất cả phong ốc tại trong khoảnh khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Trên đường bách tính tại mấy ngàn độ ấm độ cao thiêu đốt bên dưới, huyết nhục triệt để bị hơ cho khô, biến thành từng bộ thây khô. Duy chỉ có Chắc Liên tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Hắn cảm giác thân thể mình vậy đang thiêu đốt, bởi vì mấy người này đều là đối với hắn thi triển thuật pháp. Lớn thoại dương nhiệt, các ngươi lại còn dám xuất hiện. Chắc Liên giống giận, liều mạng thôi động tự thân khí cơ, áp chế thân thể tự nhiên. Bá. Mấy cái kia ra mặt người đánh lên hắn, căn bản là không có muốn sống. Vì thiêu sạch giáng lâm, vì tịnh hóa chân thế, vì thế giới quang minh, vì lớn thoại phục quốc. Tại từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, bốn người này vọt tới Chắc Liên bên người, trực tiếp tự bạo. Vâng. Vô tận nóng bỏng diễm hỏa khuyết tán mà ra, đem chọn con đường đều cho đốt cháy không còn, triệt để hóa thành một mảnh cho tàn. Cái kia còn lại nhiệt lượng cũng là đưa tới rất nhiều đại hỏa, phụ cận khu phố đều cho bốc cháy lên. Mà lại hỏa thế này ngay tại điên cuồng lan tràn, còn có một số người thần bí xuất hiện ở đầu đường, chuyên môn đánh lén công kích Chấn Thần Tư người, còn một bên điên cuồng nhóm lửa. Vâng. Từng đoàn nóng bỏng liệt diễm không ngừng nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Càn Xương Đô lâm vào to lớn trong hỗn loạn, hóa thành truyền thuyết thần thoại lửa thành giống như. Kỳ thật không chỉ có là Chắc Liên, liền ngay cả Càn Xương Thứ Sử cũng bị lớn toại dư nghiệt ám sát mà chết. Điều này sẽ đưa đến Càn Xương thành không có một cái nào quyết định người đi ra tòa chấn, dẫn đến hỗn loạn tăng lên. A, chạy mau a, đau quá a. Lúc này Càn Xương thành, xác thực như là luyện ngục giống như khủng bố. Vô số dân chúng tại trong biển lửa bị đốt cháy, kêu rên khóc giống, hóa thành từng bộ xác chết cháy. Một đạo chọn hàng hóa thân ảnh lại có vẻ tương đương ung dung hành tẩu tại trên đường phố. Rất nhanh, Hắn đi tới Càn Xương thành một chỗ quảng trường. Chỗ này quảng trường bởi vì tương đương trống trải, không ít bách tính đều lại tới đây tị nạn. Trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, sợ sệt. Bởi vì nhiệt độ cao nóng rực không khí, có ít người đã xuất hiện mất nước trạng thái, nằm trên mặt đất rãy rủa kêu thảm. Hóa Lang vậy mặc kệ những bách tính này, hắn tướng chọn hàng hóa bung ra, sau đó từ bên trong lấy ra một bộ khoảng nửa mét tượng thần. Hóa Lang thần sắc dị thường cùng nhiệt, động tác lại tương đương coi chừng. Quanh vô hình nóng rực khí cơ từ Hóa Lang trên thân khuyết tán mà ra, hóa thành một tòa hư ảo hỏa diễm tế đàn. Hóa Lang cẩn thận từng ly từng tí tướng tượng thần đặt ở tòa này hỏa diễm trên tế đàn. Chương 708, thiêu sạch buông xuống chương 708, thiêu sạch buông xuống khi người bán hàng rong xuất ra tôn tượng thần này trong nháy mắt. Nguyên bản tụ tập tại quảng trường những bách tính kia ánh mắt lập tức trở nên biến đổi. Vâng là thiêu sạch hỏa thần. Chẳng lẽ là thiêu sạch hỏa thần nổi giận sao? Hẳn là, chúng ta sai. Những này lớn tội bách tính là từ nhỏ liền bắt đầu tế bái thiêu sạch hỏa thần. Cứ việc lớn Càn Vương triều công phá lớn tội Vương triều sau, liền rốt cuộc không cho phép tế bái thiêu sạch hỏa thần. Có thể thời gian mấy năm, rất khó tướng những bách tính này đối với thiêu sạch hỏa thần tín ngưỡng triệt để tiêu trừ. Dù sao cái kia kính ngưỡng kính sợ đều là từ nhỏ dưỡng thành, cho nên những này lớn tội bách tính lúc này liền quỳ xuống, hướng phía tôn kia thiêu sạch hỏa thần dập đầu, hy vọng đối phương có thể tha thứ tội lỗi của mình. Các ngươi những người này, chỉ có đến chết mới có thể đối với thiêu sạch hỏa thần thành kính. Người bán hàng rong cười nhạo nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thời khắc này thiên cung. Nơi đó có một đóa thiêu đến đặc biệt đỏ bừng đám mây, trong lúc mơ hồ tựa như hiện ra một tấm ngang ngược giữ tợn rồng mặt vừa lỗ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Người bán hàng rong không do dự nữa, đánh ra từng nhát thủ ấn. Đốt đốt đi diễm, hóa thành quang minh, chiếu sáng trần thế, vinh thế tinh khiết. Thiêu sạch thần tử, giáng lâm đi. Người bán hàng rong lấy ra một viên xích hồng lông tóc. Tại lớn tội hoàng triều bên trong, phần Thiên Châu là mọi người đều biết chí bảo, do đại tế sư nắm giữ, nghe nói là do thiêu sạch hỏa thần một tia huyết dịch, về sau tại trong đại chiến bị Minh Hà phá. Nhưng trên thực tế, lớn tội hoàng thất còn có một món khác chí bảo, chính là cái này một cọng lông tóc, chính là từ thiêu sạch hỏa thần dụng xuống. Chỉ là tại trong trận đại chiến kia cũng không sử dụng, mà là do Xích Thiên Tháp tế sư mang đi bảo tồn. Bởi vì đây là một cây xích hồng lông tóc, là lớn tội có thể hay không phục sinh duy nhất hy vọng. Phải biết, nếu như muốn cử hành thần tử giáng lâm nghi thức, không chỉ là cần tế phẩm đơn giản như vậy, cần hoàn thành cực kỳ phức tạp chuẩn bị quá trình, tế đàn, kết nối thần linh, các loại tài liệu bị hiếm, nghi thức. Nhưng nếu như có cái này một cây xích hồng lông tóc, như vậy triệu hoán thần tử nghi thức, hết thảy đều có thể trở nên cực kỳ đơn giản. Lúc này chính vào lần thứ ba thiên địa dị biến, cái kia không hiểu bình chướng ở vào tương đối hư nhược thời điểm, lại lấy Càn Xương thành bách tính làm tế phẩm, mượn cái này một cây xích hồng lông tóc cùng tiêu sạch hỏa thần thành lập liên hệ, liền có thể tướng thần tử triệu hoán giáng lâm. Hơn nữa còn không phải loại kia tiên thiên không đủ thần tử, một khi giáng lâm, tu vi tuyệt đối liền có thể đạt đến cửu giai, thậm chí là bán thần. Đến lúc đó, tự nhiên là có thể đem lớn tội phục quốc. Mà chính mình, vậy giản ni cô trở thành tân nhiệm lớn tội quốc chủ. Theo người bán hàng rong thi pháp, quảng trường nhấc lên một trận đáng sợ nóng rực gió phơn, tướng tất cả bách tính đều cho nướng thành cây khô. Thiên cung cái kia một đóa xích hồng đám mây, vậy càng tiên diễm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ông, cái kia để đặt tại hư ảo hỏa diễm tế đàn thiêu sạch hỏa thần giống vậy tại lúc này điên cuồng đung đưa. Người bán hàng rong trong tay bộ lông màu đỏ tự động bay lên, rơi vào thiêu sạch hỏa thần giống đầu. Khoảnh khắc, tôn này thiêu sạch hỏa thần giống phảng phất sống qua giống như, phát ra rít lên một tiếng. Một cỗ khó mà hình dung bạo tạc lực lượng từ thiêu sạch hỏa thần giống bộc phát. Không sai, tôn này thiêu sạch hỏa thần giống như phát nổ. Trước kia thần sắc vui sướng người bán hàng rong, biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Sau đó, hắn liền bị nguồn bạo tạc này lực lượng chỗ chôn bụi. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả tòa Càn Xương thành đều tại đoàn này bạo tạc trong sức mạnh, triệt để hóa thành cho bụi. Đây mới thật sự là thần tử giáng lâm nghi thức. Mấy chục giây sau, tại phụ cận Thiên Nhận Tông chi chủ Lãnh Thu Dương mang theo môn hạ đệ tử chạy tới. Vì tranh thủ đến càng nhiều tín đồ, trước kia thuộc về lớn Càn Vương Triều tông môn cũng là tại lớn tọa cựu địa bên trong thành lập sân môn. Thiên Nhận Tông sân môn vừa lúc liền cách Càn Xương thành không xa. Đối với Lãnh Thu Dương tới nói, hắn là khẳng định không muốn Càn Xương thành xảy ra chuyện. Cứ việc những năm này lớn Càn Vương Triều bắt đầu áp chế bọn hắn những tông phái này, có thể cuối cùng giữ lại một đường. Cho nên Thiên Nhận Tông tại Càn Xương thành hay là phát triển một chút tín đồ, thậm chí có mấy cái cứ điểm. Thế nhưng là khi Lãnh Thu Dương mang theo tông môn trưởng lão đệ tử đi vào Càn Xương thành thời điểm, hít một hơi lãnh khí. Trước kia to như vậy phồn thịnh, có mấy trăm vạn bách tính Càn Xương thành đã biến thành một mảnh cho tàn chi địa. Tất cả kiến trúc đều hóa thành cho bụi, tựa hồ Càn Xương thành chưa từng tồn tại. Cái này đây rốt cuộc là lực lượng gì tạo thành? Chẳng lẽ là lớn tội hỏa thần thừa cơ hạ xuống lực lượng của mình để diễn tả mình phẫn nộ? Có trưởng lão nhìn qua vùng đất khô cằn này chi địa, kinh hãi muốn tuyệt. Có thể trong nháy mắt hủy diệt Càn Linh thành lực lượng, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn Thiên Nhận Tông sơn môn chó diệt đi. Cho nên Thiên Nhận Tông người nghe thấy lời này, cũng là trong lòng may mắn. May mắn tiêu sạch hỏa thần lửa giận không có giáng lâm tại bọn hắn Thiên Nhận Tông bên trong. Nếu thật là dạng này vậy còn tốt một chút. Sợ nhất không phải Lãnh Thu Dương ánh mắt thâm trầm. Ngay tại hắn vừa dứt lời bên dưới. A a a. Nóng quá a. Ta cũng thật là nóng. Trên người của ta cháy rồi. Từng tiếng thê thảm tiếng kêu thống khổ xuất hiện. Lãnh Thu Dương kinh hãi xoay người. Chỉ gặp hắn sau lưng Thiên Nhận Tông đệ tử từng cái tự đốt đứng lên, bốc cháy lên đại hỏa. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Thu Dương căn bản không có phát giác được có bất kỳ khí cơ ba động, hắn trong lúc nhất thời vậy không hiểu rõ những đệ tử này tại sao lại dạng này. ngay tại hắn hơi do dự thời khắc, liền ngay cả những cái kia Thiên Nhận Tông trưởng lão cũng bắt đầu bốc lên xích diễm. Đáng chết. Lãnh Thu Dương không để ý tới suy nghĩ, muốn tướng thể nội thần tính cho kích hoạt thôi phát. Sau đó, hắn cảm giác một cỗ càng thêm cuồng bạo nóng dục thần tính ở trong cơ thể mình bộc phát, thậm chí tướng tự thân thần tính đè chế. Phốc phốc. Liền ngay cả Lãnh Thu Dương tự thân đều bốc cháy lên. Loại kia toàn thân tiêu đốt đau đớn, đơn giản khó mà hình dung, để Lãnh Thu Dương cũng nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Hết thảy đều tại thần diễm phía dưới hóa thành tro tàn. Thật đẹp mỹ diệu hình ảnh nha. Một đoàn xích hồng thần diễm xuất hiện tại đất khô cằn phía trên, sau đó hóa thành một cái tóc đỏ xích nhãn, tràn ngập tùy ý tùy tiện chi khí nam tử cao lớn. Ngươi là thiêu sạch thần tử. Lãnh Thu Dương tại tự thân hóa thành tro tàn trước giống giận. Một phàm nhân, cũng dám xưng hô ta đấy danh tự. Muốn chết. Nghe thấy Lãnh Thu Dương lời nói, nam tử tóc đỏ phảng phất nhận tiên đại vũ nhục giống như, mở trừng hai mắt. Bịch. Lãnh Thu Dương cả người tại trong khoảnh khắc bạo tạc, hóa thành hư vô. Với lúc ở lúc này, thiên khung dị tượng ngay tại cấp tốc biến mất lấy. Nhanh như vậy liền đến sao? Nếu là không có phụ thần mệnh lệnh, ta sao lại buông tha các ngươi? Thiêu sạch thần tử nói, thân ảnh lần nữa hóa thành một đoàn hỏa cầu xích hồng, biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, một đạo khôi ngô bạo ngược thân ảnh xuất hiện tại Càn Xương Thành. Ân, hay là tới chậm một bước. Càn Xương Thành vậy mà trực tiếp bị hủy. Xem ra thiêu sạch hỏa thần thần tử đã thành công giáng lâm. Chí Không Hỏa Thượng trong mày, phải biết, lớn Càn Vương triều đối với lớn Toại Dương Nguyệt vây quét chưa bao giờ kết thúc, thật không nghĩ đến hay là để lớn Toại Dương Nguyệt thừa dịp thiên địa dị biến thời khắc, tướng thần tử triệu hoán giáng lâm. Chí Không Hỏa Thượng đang vùng đất khô cằn này chi địa tìm hồi lâu, không có tìm được vị tiêu sạch thần tử tung tích, chỉ có thể rời đi trước. Tin tức này, nhất định phải nhanh thông chi cho hoàng triều.